251, La Hầu chương 251, La Hầu chương 251, La Hầu kỳ lực giận sôi nhọn, ra quyền như pháo, cùng lúc còn lại bộ vị đều có thể phát ra hung mãnh lực đạo, đến một bước này, liền có tư cách nói đem công phu luyện được chỉnh thể thông thấu. Đang khi nói chuyện, Ô Lương cung tùy ý đánh mấy quyền, đá mấy cước, Long Thiên ấn cùng Từ Quang hai người liền có thể rõ ràng nghe được, nhìn thấy. Kinh lực tùy tiện ở giữa tại Ôn Lương cung từng cái bộ vị thấu phát, đều có thể đánh ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bộ pháp ở giữa tóe lên bụi đất lá cây, theo Ôn Lương cung dừng lại động tác, vẫn không thôi theo quyền phong kình khí mà xoay tròn không ngớt, tỏ rõ vừa rồi Ôn Lương cung chỗ biểu thị quyền cước cũng không giả tạo. Một bên Từ Quang cứ việc có thể nhìn ra Ôn Lương cung cái này tam quyền lưỡng cước bất phàm, có thể cụ thể muốn nói chỗ nào bất phàm, lại không thể nói miệng, nhường trong lòng của hắn phiền muộn lưu chán. Mà một bên Long Thiên ấn lại là một đôi mắt thấy cực kỳ lửa nóng, trên nét mặt càng có rộng mở trong sáng chi sắc. Cái này nhìn như tùy ý tam quyền lưỡng cước, lại đem cân cốt bì khí đều toàn bộ kéo theo, hoàn mỹ hiện ra ở Long Thiên ấn trong tay. Hắn thần tình kích động, lại dẫn một chút hối hận, hướng Ôn Lương cung thật sâu bái. Nếu sớm 20 năm, không, sớm 10 năm gặp phải đạo trưởng giải thích nghi hoặc lời nói, ta không đến mức phí thời gian đến nay, bây giờ lại là quá muộn. Nhìn xem Long Thiên ấn kia toàn thân kích động run rẩy, gần như sắp muốn túi đầu liền bái bộ dáng, Ôn Lương cung trong lòng cuối cùng minh bạch có ít người vì sao đặc biệt ưa thích lên mặt dạy đời. Dù sao bị như thế khen tặng cùng sùng bái, là người đều sẽ cảm giác đến tâm tình dị thường vui vẻ. Ôn Lương cung sắc mặt không lộ mảy may, chỉ là thản nhiên nói, như thế mới có tiến thêm một bước cơ hội. Long Thiên ấn vô ý thức theo chủ đề dò hỏi, tiến thêm một bước cơ hội là cái gì? Ôn Lương cung mỉm cười, vấn đề thứ hai, mong muốn tiến thêm một bước, bên kia là cần xúc dưỡng kinh khí, hóa sinh chân kình, dùng cái này mới có thể nhập đạo đồ. Dứt lời, Ôn Lương cung quanh thân khí huyết vận chuyển, thể nội ma thiết kình tự phát mà động, sau đó đông dưng ngừng, liền tựa như lâm đông yên lặng, vạn vật sinh cơ dầu dếm, chúng lên bao phủ trong làn áo bạc ở giữa, đem tất cả khí huyết sinh cơ đều toàn bộ bao trùm tại phía dưới mặt đất, hòa hợp như đan. Kim sáng rực, tròn trùng trùng. Hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Long Thiên ấn lồng ngực, tại đối phương vẻ mặt căng cứng hạng, chỉ cảm thấy một cỗ vượt qua dự liệu nhu và dòng nước cấm sông vào bộ ngực của hắn, nhường trái tim của hắn dường như giật điện tê dại hạ. Long Thiên ấn nhịn không được run một cái, thần tình kích động đến tột đỉnh, thân làm tứ luyện đại thành viên mãn hoàn cảnh võ đạo tông sư, hắn như thế nào cảm giác không ra Ôn Lương cung đầu ngón tay thấu bắn ra, là chân chính siêu phàm dị lực, là khác biệt với huyết nhục da thịt ở giữa phát lực hạ mà sinh ra kinh lực. Đây mới thực là có thể lưu chuyển khắp thân kinh lực, là nội tức. Thật lâu, Long Thiên ấn kiệt lực ổn định nỗi lòng, run rẩy thanh âm mở miệng. Đạo trưởng, tại hạ còn có hỏi một chút, dám hỏi thế gian, phải chăng có tiên? Ôn Lương cung trầm ngâm hạ, kỳ thật chuyện này hắn cũng không rõ ràng, trong thế giới hiện thực, tại lập tức đoạn này trong thời gian nghỉ ngơi, cũng đi qua không ít địa phương, nhưng chưa hề gặp phải cái gọi là tiên thần, thậm chí liền tại các kia đám nhân vật cũng không có người nào. Không biết là chính mình cơ duyên chưa tới, vẫn là chính xác liền vô dụng. Đương kim chùa miếu, thương hỏa cường thịnh chi địa, cũng là ngồi ngay thẳng tượng bừng giống, không một chút linh quang chỗ. Không có chút nào tiên thần vết tích, liền xem như gần nhất Ngọc Kinh Sơn nội bộ, kia cái gọi là Tây Vương Mẫu, cũng bất quá là nhục thể phàm thai, tìm không được mảy may tiên cơ. Từng có qua, nhưng bây giờ, có lẽ đã hoàn toàn biến mất, ta không rõ ràng. Long Thiên ấn nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng mang theo một tia chờ mong ánh mắt nhìn về phía Ôn Lương cung. Đạo trường bây giờ, nên được cho lục địa tiên thần a. Ta. Ôn Lương cung khẽ lắc đầu nói, ta có thể không tính là, chỉ có điều vừa mới bước vào tu hành cánh cửa mà thôi, tại chính thức tiên thần trước mặt, thực lực thấp như hạt bụi. Vẹn vẹn là hắn bây giờ gặp được Sơn Thần cùng Lê Nguyệt biến thành thổ địa tượng đá, cũng có thể làm cho hắn kinh nghiệm chớ đại khủng bố, nếu không phải có giao diện thuộc tính bảo vệ. Thường nhân liền xem như đi xuống Âm Tử Sơn, cũng biết hoàn toàn trầm luân tại Bắc Nghiệp thành bên trong, hóa thành Sơn Thần tư lương, lại nói thế nào gặp được Hợp Hoan Tông Lê Nguyệt. Thần thoại thế giới đến nay, có thể nói là một người sống cũng không. Duy chỉ có xuất hiện Trương Giác, cũng bất quá là lấy nguyên thần xuất khiếu thái độ, tìm khe hở nhập thần lời nói thế giới, bây giờ đã là bật vô âm tín. Long Thiên ấn nghe vậy hơi có chút thất vọng, nhưng cũng tin tưởng như Ôn Lương cung chính xác là thiên thần, sợ là chính mình thấy cũng không thấy, coi như toàn bộ rời núi tổ địa đều bị lật út xốp, chính mình chỉ sợ đều không có chút nào phát giác. Hắn có chút chắc tay, nghiêng người đưa tay hướng kia mười mấy gian vẫn khu kiến trúc có hơi dẫn. Đạo trường xin mời, vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm, mong được tha thứ. Không có gì đáng ngại. Theo Long Thiên ấn tiến vào phòng ốc, Ôn Lương cung mới hơi có ngoài ý muốn nhìn xem sân nhỏ bên cạnh, nằm tại một cái cây trúc chỗ tạo giao trên ghế xích đu một gã lao hầu. Lao hầu này hai mắt hơi đóng, khuôn mặt chỉ lên trời giếng, thần thái tường hòa. Nếu không phải có thể cảm nhận được một chút hô hấp, Ôn Lương cung thậm chí coi là đối phương là một khối đá. Vừa rồi dùng sắp lộ sắc thành linh thức tinh thần lực đảo qua một vòng, lại không chút nào cảm nhận được lao hầu này tồn tại. Ôn Lương cung thấy này không khỏi dừng bước, hơi híp mắt lại nhìn xem nằm tại sân nhỏ trên ghế trúc lao hầu. Vị lao hầu này đã già lọn gọn, tóc thưa thớt, trên mặt nếp nhăn rũ cục lấy, không sai lại không chút nào tản mát ra gần đất xa trời mục nát khí tức, dường như cùng quanh mình hòa làm một thể, kia không chút nào thu hút. Nếu không phải Ôn Lương cung giác quan cực kỳ nhạy cảm, cũng mảy may không phát hiện được đối phương tồn tại, đối phương dường như liền trời sinh đến hẳn là cùng chung quanh hòa làm một thể, nhìn không ra có chút không hài hòa địa phương. Thấy Ôn Lương cung dừng bước lại, nhìn về phía sân viện bên trong nằm trên ghế lao hầu, Long Thiên ấn hướng lao hầu thi lễ một cái, cùng tính nói: "Gặp qua sư nương." Lao hầu không có chút nào đáp lại, Long Thiên ấn cũng không thèm để ý, chỉ là đối Ôn Lương cung cười nói: "Ta vị sư nương này, 30 năm trước liền cứ như vậy nằm đang ngồi, nói thực ra thời gian dài như vậy ta đều chưa từng gặp qua nàng hạ tới một lần, Trước kia ta còn mỗi lần nấu cơm đem đồ ăn bưng đến sư nương trước mặt, có thể từ khi 5 năm trước, bưng đi đồ ăn không có bất kỳ cái gì động đậy vết tích, qua mấy lần, cũng liền bùng sôi bỏ mặc, dứt khoát liền không lãng phí đồ ăn. Nói đến đây Long Thiên Ấn cũng có nghi hoặc, cũng không biết ta người sư nương này đến cùng là thế nào, ta cũng không dám hỏi. Một bên Tử Quang nhịn không được kinh ngạc nói, Long Thúc Tổ, lúc trước khi ta tới tại sao không có phát hiện qua vị lao tổ tông này? Long Thiên Ấn nghe vậy nhịn không được cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói, giải thích rõ ngươi thiên tư không đủ, ngũ giác cờ, trên lệch đến nhà. Nói đến đây, hắn cũng là nhịn không được lắc đầu nói, Quang Hoa Tử, ta còn rất nhớ rõ các ngươi một nhóm kia, thật là chưa từng có phát giác được ta vị sư nương này tồn tại. Tử Quang nhịn không được xấu hổ, nếu không phải Ôn Lương cung dừng bước lại chủ động quan sát, cố gắng theo vị lao tổ tông kia bên cạnh trải qua cũng sẽ không có mảy may phát giác. Ôn Lương cung chăm chú nhìn hồi lâu, càng xem càng kinh ngạc. Lao ẩu này sinh cơ nội liễm, lại lấy kinh lực khóa lại thể nội khí huyết, sau lấy cùng loại quy tức phương pháp chỉ hoãn sinh cơ. Đấu chương xong, chương 252, tiên cũng sẽ chết chương 252, tiên cũng sẽ chết chương 252 tiên cũng sẽ chết cứ việc một thân thực lực còn kém rất rất xa tại Hợp Hoan tông gặp phải Trúc Lan, nhưng từ cảnh giới đi lên nói, lại là còn muốn vượt qua một chút. Thần tiên tương hợp Ôn Lương cung híp mắt, chậm rãi phun ra bốn chữ. Có thể như thế không đáng chú ý dung nhập sơn thủy ở giữa, thậm chí liền tự thân từ trường đều cùng một phương này phúc địa hòa làm một thể, quả thực nhường trong lòng của hắn kinh ngạc. Long Thiên Ấn thần sắc hơi động, đạo trưởng nhìn ra thứ gì? Nói thật, nếu không phải không dám có chỗ động, lại lao hầu thân thể cũng không có mùi hôi, hô hấp mặc dù mấy không thể nghe thấy nhưng cũng không phải là không có, hắn đều cho là mình vị sư nương này là chính xác chết. Thật lâu, Ôn Lương cung thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu nói, nhìn không ra cái gì, vẫn là không quấy rầy lão nhân gia này. Long Thiên Ấn nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa cười nói, lão già ta không nói những cái khác, chỉ là ở chỗ này thời gian mấy chục năm, làm đến dừng lại cơm rau dưa tay nghề vẫn phải có, bây giờ quý khách tiền đến, đạo trưởng lặn lội đường xa, tàu xe mệt mỏi, tự nhiên cần nghỉ ngơi thêm, cho ta chiêu đãi một phen, nếm thử thủ nghệ của ta mới lạ. Ôn Lương cung cũng đúng là đói bụng, cười nói, vậy thì từ chối thì bất kính. Mời, bên trong uống trà đợi chút. Chợt hắn quay đầu trừng mắt lạnh thụ đối từ con nói, Quang Hoa Tử, hảo hảo chiêu đãi đạo trưởng, nếu là chiêu đãi không chủ đáo, ta bắt ngươi là hỏi. Từ Quang nào dám không nên, liên tục xưng là. Đợi đến Ôn Lương cung vào phòng sau, sân viện bên trong vị bà lão kia ánh mắt dường như có chút giật giật, liền dường như đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là nếu có người cách tới gần, liền có thể nghe được thể nội trái tim nhảy lên tốc độ ngay tại dần dần có lực. Vào phòng sau, Long Thiên Ấn thu xếp cả bàn đồ ăn, một đầu trên trăm cân không lớn không nhỏ hầm thịt heo, phối hợp với đặc chất chua cay đồ chấm, thịt heo phì mà không nán, đơn ăn liền có một mùi thơm vị. Lại dính vào cái này bí chê chua cay chấm nước, quả thực làm cho người khẩu vị mở rộng. Gạo kê cay xào thịt mặn, đốt tiêu quả cà, phần lớn là mấy cái phân lượng cực sung túc ăn với cơm đồ ăn. Nâng ly cạn chén ở giữa, trên bàn cơm canh, cơ hồ sáu thành đều tiến vào Ôn Lương cung trong bụng. Hắn sở lấy bụng rất là vừa lòng thỏa ý nói, Long lão làm đồ ăn sắc thực nhất tuyệt, đây là ta ở bên ngoài khó mà ăn bảo. Long Thiên Ấn gượng cười hai tiếng nói, kỳ thật lao già ta cũng sẽ làm như thế điểm, đảm đường không nổi, đảm đường không nổi. Hắn im lặng không lên tiếng quét mắt liền xương cốt đều bị Ôn Lương cung nhai tiến miệng bên trong, hai hàng chỉnh tề răng mài một cái, cứ như vậy phát kéo kẹt thanh âm đưa vào trong bụng. Răng lợi thật là có thể. Và lại lấy Ôn Lương cung cơm này lượng đến nơi này tạo lời nói, đoán chừng không cần 10 ngày nửa tháng, ban sơn phúc địa bên trong thảm cỏ đều có thể sẽ bị gặm sạch sẽ. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mắt thấy ăn đến không sai biệt lắm, Long Thiên Ấn rốt cục mở miệng hỏi thăm. Đạo trưởng không biết ngài mong muốn tới chỗ này tìm cái gì? Ôn Lương cung nhấp nhẹ miệng trà xanh, mới lên tiếng, thần thoại, ta muốn thấy nhìn trong hiện thực thần thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên Ấn, nói rằng, quý phái truyền thừa ngàn năm, nhiều lần dễ biến nhưng như cũ tổn tục xuống tới, lại có như thế một chỗ phúc địa, ta muốn nên truyền thừa chưa ngừng, ít ra tương quan ghi chép là không có từng đứt đoạn mới lạ. Long Thiên Ấn nghe được Ôn Lương cung lời nói cũng không có kinh ngạc, giống Ôn Lương cung dạng này tầm tiên phóng đạo người, qua nhiều năm như thế gặp phải số lượng không ít, không nói hắn, liền nói từ khi ban sơn phúc địa bắt đầu, ngàn năm qua có ít nhất hơn 10 người vào xem, phần lớn là tại hỏi thăm việc này. Trường sinh, tiên thần, xuyên qua toàn bộ hoa hạ lịch sử, không thể bàn cãi chủ đề. Bất quá giống Ôn Lương cung dạng này hời hợt đem một vị tông sư đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ là vẹn vẹn rỗi ra một trường kia, Long Thiên Ấn trong lòng minh bạch, người này thực lực chi cao đã đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mà vừa rồi Ôn Lương cung tự thân dạy dỗ, cũng không phải đã từng đi qua đường xá, mà hắn thậm chí liền cánh cửa đều không có sở đến. Long Thiên Ấn cảm thán nói, không nghĩ tới tự do dài như vậy lục địa thần tiên nhân vật, cũng tại truy tìm tiên thần vết tích. Ôn Lương cung nói, như Long lão có một ngày tới ta mức này, tự nhiên có thể minh bạch ta bây giờ tâm tình như thế nào. Hắn khuôn mặt mang theo một chút cảm khái, cố gắng có một ngày, ngươi cũng sẽ cảm thấy liền xem như ta, tại đối mặt một ít tồn tại thời điểm, cũng sẽ cảm thấy mình chỉ là một cái hơi hơi cường tráng sâu kiến, không thành tiên, cuối cùng chỉ là ở thế tục chìm nổi. Long Thiên Ấn không tự giác hỏi, thành tiên liền có thể trường sinh sao? Ôn Lương cung liếc mắt nhìn hắn, tiên cũng sẽ chết. Không để ý tới thần sắc vẫn hoảng hốt Long Thiên Ấn, sau khi ăn cơm xong, Ôn Lương cung theo Tử Quang đi tới Ban Sơn Phúc Điệu Tàng Thư Lâu. Cái này Tàng Thư Lâu được cho chúng ta Ban Sơn Phúc Điệu hạch tâm một trong, bất luận là võ đạo, vẫn là du ký, hay là đối với tiên thần ghi chép, cổ đại lớn mộ mạnh thuật, bên trong có thể nói là bao hàm toàn diện. Tử Quang tự hào nói, liền xem như nhiều lần rối loạn, bên trong Tàng Thư cũng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, cũng không tuyệt tự, có thể nói trong này ghi chép tự Tam Quốc đến nay, hoa hạ cặn kẽ nhất lịch sử. Nếu là hướng ra phía ngoài mở ra lời nói, cố gắng sẽ khiếp sợ rất nhiều người. nếu không phải dính đạo ra ngài quang, ta cũng lại vào không được đấy. Tiến vào tàng thư lâu, liền nhìn thấy từng dãy giá sách dán tường giá mà đứng, giá sách kéo dài, mãi cho đến nóc phòng phương dừng. Toàn bộ tàng thư lâu thiết kế tinh xảo, ở giữa lưu lại bàn đọc sách, bốn phía vách tường san sát giá sách, phóng tầm mắt nhìn tới, dường như vào biển sách. Tại giá sách bên cạnh lấy trên giá sách, đang có một gã thân hình hiểu điệu, mặc màu nâu trường sam, mang theo kính đen thanh tú nữ tử bày ra sửa sang lấy thư tịch. Từ quang chỉ vào phía trên giá sách giới thiệu nói, theo phía trên nhất bắt đầu niên đại xa nhất, thậm chí có thể tới Xuân Thu Chư Tử bách gia học thuyết, lại đến nhất tầng dưới hiện đại ngành học, lâm la đầy giấy, đều là dùng thượng thừa nhất đặc chất trang giấy chế tác mà thành, có thể cam đoan ngàn năm không xấu. Nói đến đây, từ quang giảm thấp thanh âm nói, vị nữ tử kia gọi Long Thiền, là Long Thúc Tổ đồ đệ, nghe nói là Long Thúc Tổ tại băng thiên tuyết địa tây bắc chi địa một chỗ hoang vu nhặt được, phần lớn là những thôn dân kia cảm thấy là nữ hoa, cho nên vứt bỏ. 15 năm trước ta đến huấn luyện thời điểm liền đã tại, đạo gia ngài đừng nhìn nàng non nớt, kỳ thật tuổi tác cùng ta sấp xỉ như nhau, bất quá tính tình quái gở, cả ngày cùng sách làm bạn, ta thậm chí đều bị nói. Ôn Lương cung mắt nhìn râu ria sồm soàm từ quang một cái, ngươi bao lớn? Tiểu tử nay tuổi 38. Từ quang xem trường ấm đạo gia cứ việc nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng đa số là bởi vì thần công cao tuyệt, có thuật chú nhan, số tuổi thật sự tuyệt đối so với hắn lớn hơn rất nhiều, đây là chuyện đương nhiên chuyện. Ôn Lương cung từ chối cho ý kiến, cũng sẽ không xảy ra âm thanh đặc biệt đi giải thích chính mình chân thực tuổi tác. Nếu là nói ra, dọa đều hù chết những người này. Huống chi tỷ lệ lớn Từ Quang sẽ cảm thấy hắn đang nói đùa. Vừa nói, Từ Quang đi đến tàng thư lâu chính giữa, đang có quét một cái thành làm bằng gỗ nhan sắc trên sàn gỗ, trưng bày một máy tính. Hắn lục lọi hạ, có chút ngượng ngùng đối Ôn Lương cung ấy náy cười một tiếng. Đạo gia ngài chờ một chút. Tấu chương xong, chương 253, cái nào dễ dàng như vậy chương 253, cái nào dễ dàng như vậy chương 253 cái nào dễ dàng như vậy nói xong, hắn vội vàng chạy đến thần sắc bình hòa Long Tiền phía dưới, đối với lấy trên giá sách Long Tiền chắp tay nói, Long sư tỷ, sư đệ Từ Quang, chúng ta 15 năm trước từng có gặp mặt một lần, nay tới là chịu Long Thúc Tổ cho phép, mời trường thanh đạo trưởng tiến tàng thư lâu tra một chút tư liệu, xin hỏi một chút có quan hệ ghi chép tiên thần dấu vết thư. Tịch bày ra, là cần tới trong máy vi tính thẩm tra một loại kia đâu. Long Thiền nghe vậy quay đầu mắt nhìn đứng ở đằng xa giá sách, đang theo tay cầm lên một quyển sách đọc qua Ôn Lương cùng, đạo sĩ kia nói là đạo sĩ, nhưng trên thân mặc quần áo lại không có bất kỳ cái gì đạo gia đặc thù, ngược lại là cực kỳ bình thường rộng lớn quần áo thoải mái. Không quá đội bên mặt, cũng là góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, nhìn ngược là làm người thuận mắt. Trong tim một cái chớp mắt hiện lên suy nghĩ, Long Thiền tâm cảnh liền chớp mắt bình phục lại, không hề bận tâm nói. Thần thoại thực do xét loại, bên trong có nhiều năm qua rời núi tiền bối đối với thần thoại thăm dò sau có được suy đoán. Đa tạ Long sư tỷ giải thích nghi hoặc. Mặc dù Long Thiền không để ý, nhưng Từ Quang cũng không thèm để ý, tính tình lại cổ quái người hắn đều gặp được, Long Thiền loại này rõ ràng là có xã hội giao lưu chướng ngại người, có thể cho hắn nói câu nào đã rất không dễ dàng. Từ Quang hứng thú bừng bừng đi đến ở giữa máy tính trước mặt, ấn mở thẩm tra một phen sau, mới hướng Ôn Lương cung mở miệng. "Đạo trưởng, ngài muốn tra thư tịch ở chỗ này?" Ôn Lương cung tiến lên tại máy tính trước mặt tử tế suy nghĩ. "Tinh vệ di cốt, hiên viên mật nhớ, hình thiên phủ thuyết, tôn ngộ không chi mộ." Ôn Lương cung nhìn những sách vở này danh tự, càng xem càng không hợp thói thường, càng về sau hắn thậm chí nhìn thấy một bản gọi là Nữ Hoa Di Cởi thư tịch, hơn nữa nhìn trang sách chừng hơn ngàn, cũng không biết cái này lưu loát đến cùng biết cái gì. Thật lâu, Ôn Lương cung ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt chờ mong Từ Quang, trong nội tâm có phần có một loại mình đã bị lừa gạt cảm giác. "Ngươi cho ta nhìn chính là cố sự sẽ đi, đây là sự thực. Nếu không phải ấm đạo gia tâm tính bây giờ tốt đẹp, hắn thật muốn cho Từ Quang một thỏi tử." Một bên Từ Quang nhìn xem trên máy vi tính thư tịch danh tự, cũng là bị lôi đến không được, mặt mũi tràn đầy xấu hổ khiếu quát đạo, "Đạo trưởng, đạo gia, cái này tàng thư lâu ta cũng chỉ tiến vào một lần, quả thực là không nghĩ tới vậy mà lại có loại sách này tồn tại, sớm biết không đáng tin cậy lời nói, ta cũng sẽ không nghĩ đến mang ngài đến đây." Ôn Lương cung cười lạnh một tiếng, rơi xuống ta tốt liền cho ta nhìn những này, Từ Quang tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Nhìn xem Ôn Lương cung làm bộ muốn đánh bộ dáng, Từ Quang nhịn không được khẽ run rẩy nói, "Đạo gia, ta là thật không biết rõ, nếu không ngài coi như đem ta giết, ta cũng sẽ không đem ngài hướng chỗ này mang à. Đạo trưởng là muốn tìm tiên thần di tích." Một bên, Long Thiền thanh âm bình thản tại hai người bên cạnh vang lên. Từ Quang nghe vậy lớn thở phào, tựa như người thấy thiên âm, liên tục không ngừng gọi tới Long Thiền bên cạnh. Long sư tỷ tại cái này tàng thư lâu 20-30 năm, bên trong thư tịch bày ra đều là nàng một tay thao tác, nàng muốn so ta quen thuộc nhiều lắm. Ôn Lương cung thấy này cũng nhiều nói, vừa rồi vốn là làm bộ mà thôi, cái này Từ Quang người so sánh La Phượng Tiên coi như không tệ, là tên hắn tử, ngoại trừ sợ chết không có gì chỗ xấu. Ôn Lương cung cũng lười nói thêm cái gì, cũng là Long Thiền đúng là đối với tàng kinh lâu môn thành, rất nhanh liền tìm tới Ôn Lương cung muốn nhìn đồ vật. Thân mộ nhìn xem Long Thiền đưa tới thư tịch tên, Ôn Lương cung sắc mặt biến đến có một chút cổ quái. Long Thiền để ở trong mắt, nhưng cũng không có tốt bao nhiêu kỳ hỏi thăm, chỉ là im lặng không lên tiếng quay người đi ra. Cũng là một bên nhìn mặt mà nói chuyện, Từ Quang nhìn xem Ôn Lương cung ngơ ngác thần sắc, không khỏi hỏi, "Đạo trưởng là nhớ ra cái gì đó sao?" Ôn Lương cung khẽ lắc đầu, "Không có, chỉ là nhớ tới quê quán có một quyển tiểu thuyết cũng gọi danh tự này, ngược lại để ta có chút nhớ nhà." Tiếp xuống trong vòng một ngày, Ôn Lương cung chìm vào bản này thần mộ đọc ở trong. Quyển sách này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không thể tính là tiên thần di tích, đa số là tại dùng từng đoạn cố sự đến tự thuật một việc. Trong đó đáy biển giao nhân thờ phụng rùa thần, cùng trong núi hồ tiên mộ, Lý Thuần Cương thôi bối đồ mà nói. Trình thể sự kiện đều là tại xem như một cái liêu trai cố sự tới giảng thuật, bên trong thật giả đã không thể phân biệt. Nghĩ tới đây, thẳng đến lật nhìn cuối cùng một thiên gọi là xương rồng trải qua trường Bạch Sơn sự tình sau, Ôn Lương Cung mới khép lại thư tịch, nhìn xem ngồi hắn cách đó không xa Long Thiền. Long Thiền thấy Ôn Lương Cung đem quyển sách này đọc xong, trong mắt hiếm thấy mang theo một tia hiếu kỳ. Ngươi mong muốn tìm tiên? Ôn Lương Cung khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là đang hồi tưởng lấy thần mộ bên trong tất cả những gì chứng kiến, thật thật giả giả, quả thực khó mà phân biệt, nhưng trong đó một ít chuyện lại không thể không thừa nhận, trong thế giới hiện thực là có dấu vết, chỉ là tại Ôn Lương Cung xem ra quá thần thoại quyết đại. Long Thiền nói, bây giờ thiên địa tuyệt linh, tiên thần biệt tích, mong muốn dựa vào loại phương thức này tìm kiếm được tiên thần di tích, còn không bằng chính mình tu hành thành tiên tới càng thực sự. Nghe được Long Thiền lời nói, Ôn Lương Cung ngẩng đầu, hơi có kinh ngạc nói, Long cô nương học giàu năm xe, không biết có gì kiến giải. Đối với cái này từ nhỏ ngâm mình ở đồ thư quán Long Thiền, Ôn Lương Cung cũng là rất lễ phép, cái này tàng thư lâu bên trong bí tịch võ đạo không ít, nữ tử trước mắt mặc dù xa sợ, cũng tuyệt đối là Vương Ngự Yên phiên bản. Long Thiền mí môi một cái, chủ yếu là Ôn Lương Cung một mực không đi, nàng xem như tàng thư lâu nhân viên quản lý, cũng không thể không lưu lại buổi tiếp tăng ca. Cuối cùng vẫn là nói rằng, ta xem tiền bối rất nhiều sáng tác cùng bút ký, biết được dưới mặt đất mai táng có rất nhiều kỳ dị bí mộ, cứ việc các loại huyền bí, có thể cuối cùng chỉ là tại qua đời thiên thần, không thông qua tu hành, không trải qua kiếp số, không cảm ngộ đủ loại, liền vọng tưởng đem chính mình mai táng dưới đất, dựa vào dây nuôi xu thế, long mạch khí huyệt ý đồ để cho mình lấy cái chết chuyển sinh, thành tiên làm tổ, hoàn toàn chính là người si nói ngọng, cần biết lữ tổ lữ thuần. Dương thành tiên cũng cần kinh nghiệm đủ loại ma luyện mới có tạo thành, những này nằm dưới đất ngủ một giấc liền thành tiên, chỗ nào dễ dàng như vậy? Ôn Lương Cung trong lòng hơi động một chút, sự thật cũng xác thực như Long Thiền nói tới, liền xem như Trương Giác Mộ, nếu không có rất nhiều trùng hợp, càng có hư hư thực thực tiên nhân tại các bảy giam lưu đồ, căn bản không có khả năng có thần hồn xuất hiếu, mà theo lấy Ôn Lương Cung tiến nhập thần lời nói thế giới ở trong. Loại chuyện này, căn bản không thể phục chế, thường nhân khó mà tìm được chân long khốn nguyên địa thế liền đã khó càng thêm khó, huống chi là đem người cho chôn xuống sau, lại như thế nào cam đoan thời gian ngàn năm địa chất sửa. Loại chuyện này, tuyệt đối là tại cắt đều không thể đem không mới là. Nếu là thật sự đoán được tiên địa dịch lý, hắn còn phí khí lực gì, như đầu ngàn năm nhường Trương Giác thần hồn xuất hiếu, không bằng trực tiếp dẫn độ Trương Giác thành tiên được. Trương Giác bản thân chính là một vị kinh thiên vĩ địa tu đạo kỳ tài, nếu không lại sao có thể ngắn ngủi mấy năm thời gian liền trưởng khống lôi pháp, đồng thời hô lên thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, thiên hạ đại cắt khẩu hiệu, nhấc lên chưa từng có khởi nghĩa khăn vàng. Là ta lấy cùng nhau. Ôn Lương cũng đứng dậy, đem sách trong tay đưa cho Long Thiền, sau khi nói tiếng cảm ơn, không chút gì dây dưa dài dòng đi ra tàng thư lâu. Tiền nhân đều không thể thành sự tình, làm gì ngưỡng vọng tiền nhân cho ra đáp án, có nhiều thứ chung quy là cần chính mình tìm kiếm mới minh ngộ trong đó biến hóa. Tấu chương xong, chương 254, Nguyệt Chi Tinh Khí chương 254, Nguyệt Chi Tinh Khí chương 254, Nguyệt Chi Tinh Khí theo Ban Sơn Phúc Địa sau khi ra ngoài, Ôn Lương Cung cũng không có quá nhiều lưu lại, hắn thực lực hôm nay cảnh giới, trong thế giới hiện thực tuyệt đại bộ phận sự vật đều đã đối với hắn sinh ra không được tác dụng quá lớn, rất nhiều thứ hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Lần này tới Bản Sơn Lực Sĩ một mạch Ban Sơn Phúc Địa bên trong, chính là muốn nhìn một chút trong thế giới hiện thực phải chăng còn có ngoại trừ Tà Thần Giáo Đồ bên ngoài, cùng loại với tiên thần di tích loại hình địa phương. Đáng tiếc trải qua Ngọc Kinh Sơn một chuyện, mặc dù kia mộ chủ nhân thủ xà thần quả thực làm hắn kinh ngạc, có thể tra xét rõ ràng xuống tới, cỗ thi thể này nếu không phải dựa vào Thương Hải Di Châu ngâu thấu lộ ra ngoài thủy tinh chi khí tới nhuần, lại nơi nào sẽ thi thể tựa như ngủ đồng dạng. Mà giống Thương Hải Di Châu, thậm chí cùng kia bảy viên có thể tiếp dẫn Nguyệt Hoa Chi Tinh hạt châu, đối ở hiện tại Ôn Lương Cung mà nói mặc dù tại trong thế giới hiện thực có lợi ích rất lớn, có thể hắn cơ bản bàn là tại thần thoại thế giới ở trong, lại có một thời gian, đợi hắn sạch cùng sinh trưởng hoàn chỉnh sau, liền đối với những này nhu cầu tiến thêm một bước thu nhỏ. Tổng thể mà nói, có so không có tốt, đối hắn hôm nay cũng chỗ hữu dụng, ít ra thế giới hiện thực là như thế này. Chỉ là thần mộ quyển sách này bên trong ghi lại giống như là Ngọc Kinh Sơn dáng vẻ như vậy lớn mộ cực ít, như Côn Luân Mây đỉnh thiên cung, hay là treo ở giữa không trung Ngọc Hư Sơn, thậm chí cả hư hư thực thực tiên gia Phúc Điệu Đồng Lai quốc gia, đều từng có Bản Sơn Lực Sĩ tiền bối thăm dò qua, lại gần đều không có thu hoạch, chỉ là có thể thông qua từng sợi dấu vết để lại có thể chắc chắn những này tiền sơn tiên cung là tồn tại qua, chỉ là dường như bị thứ gì che phủ lên, người phàm không thể đi vào. Những này Bản Sơn Lực Sĩ từ ngàn năm nay vào Nam ra Bắc, truyền thừa chưa ngừng tuyệt hạ, Hoa Hạ đại địa bên trong bí mật biết được đến rất rất nhiều. Có thể tổng kết một câu chính là, thiên địa tuyệt linh, Hán Đường trước kia cũng có người tu hành, Hán Đường về sau liền cấp tốc suy sụp, thẳng đến Đại Minh thời kỳ, trong thiên hạ lại không thể cung cấp tu hành thiên địa linh khí tồn tụ. Toàn bộ thiên địa lại không cái gì tiên thần vết tích, ngay cả si mị vọng lượng đều mai danh nhận tích. Duy có một ít không cam tâm người cưỡng ép tiến hành huyết tinh tế tự, ý đồ thu hoạch được tà thần chiếu cố, có thể siêu phàm. Có thể một cái giá lớn cực lớn, không phải cực đoan người không được. Hắn bây giờ lớn nhất để ý điểm, bất quá là cái này mộ chủ nhân đến cùng là dùng biện pháp gì giá tiếp một con rắn thân tới chính mình nửa người dưới. Đối với điểm này Ôn Lương Cung quả thực là hiếu kỳ cực kỳ. Đáng tiếc trong mộ không có chút nào quan ở đây tin tức, dường như nữ tử trời sinh chính là nhân thủ xả thân đồng dạng. Nếu không phải hắn có chân khí hợp lấy tinh thần lực dò xét, thật đúng là không phát hiện được thân thể đối phương bên trong một tia không phù hợp. Thời gian quá xa xưa, chuyện này tỷ lệ lớn là không có kết quả. Vào lúc ban đêm, bầu trời vạn dặm cung mây, khắp trời đầy sao như thiên hà treo ngược, càng có một vòng trăng tròn treo cao chính giữa. Tây Bắc chi địa một chỗ hoang vu gò núi phía trên, Ôn Lương Cung ngồi xếp bằng ở giữa, theo trong túi móc ra kia bảy viên tại Ngọc Kinh Sơn mộ cửa đá mái vòm bên trên móc xuống tới Ngọc Châu. Theo Ôn Lương Cung bày ra tốt thất tinh phương vị, Nguyệt Thượng Tiên ở giữa, cái này bảy viên ngọc châu liền lập tức tản mát ra mịt mờ như hơi nước giống như nhàn nhạt quang huy. Theo thời gian chuyển rời, mười mấy phút sau, mỏng manh tới cực điểm mờ mịt hơi nước bắt đầu hiện lên ở ngọc châu bên trên. Đã sớm có chuẩn bị, Ôn Lương cung từ trong ngực lấy ra tự ban sơn phúc địa nơi đó nhặt được một cái chén ngọc, hắn nhẹ nhàng vê lên một cái ngọc châu, đặt ở chén ngọc phía trên, theo ngón tay nhẹ nhàng lung lay, liền nhìn một giọt phát ra nhàn nhạt nguyệt hoa quang huy giọt nước nhẹ nhàng rơi vào chén ngọc ở trong. Nhìn xem chén ngọc hoàn chỉnh không để lọt tiếp nhận một giọt này nguyệt hoa, Ôn Lương cung trong lòng khẽ bâng lãng. Giọt này nguyệt hoa không phải là phàm vật, chính là nguyệt chi tinh khí biến thành, mà cầm trong tay của hắn chén ngọc cũng là bất phàm, chính là ngọc tùy chế, ngọc vốn là có thể bảo vệ sinh cơ không tiêu tan, cách trở linh vật sói mòn. Tại thời cổ, một chút sắp thành tinh ngàn năm lão sâm một cái không chú ý rơi vào trong đất liền sẽ thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đặt ở trong hộp ngọc bảo tồn, chính là này lý. Kế tiếp Ôn Lương cũng bắt chước làm theo, đem còn thừa 6 viên nguyệt hoa hạt châu ngưng tụ nguyệt hoa nhỏ tại chén ngọc bên trong, sau đó nguyệt hoa hạt châu tất cả dị tượng không hiện, biến thành lúc trước nhìn thấy tối tăm mở mịt hạt châu. Xem ra chỉ có chờ tới trăng tròn thời điểm, tìm được bạn giảm không mây chi địa, mới có thể tiếp dẫn nguyệt hoa chi tinh. Tâm tư suy nghĩ chuyển động ở giữa, Ôn Lương cung đem 7 viên nguyệt hoa hạt châu thu hồi trong bọc sau, giơ lên trang 1/3 nguyệt hoa chén ngọc cẩn thận chú đáo. Cái này cái chén chính là lúc trước tại Ban Sơn Phúc Địa Long Thiên Ấn chiêu đại hắn ăn cơm lúc uống rượu, Long Thiên Ấn đặc biệt lấy ra một bộ chân tàng khí cụ. Ôn Lương cung xem như vật tận kỳ dụng, tại Long Thiên Ấn nơi đó cũng chỉ có thể bày ở trong ngăn tủ hít bụi, hắn là chỉ rõ con đường, cầm như thế một cái chén cũng là nên được, sắp chia tay thời điểm vì thế hắn còn đặc biệt chỉ điểm Long Thiên Ấn vài câu. Cái kia mấy câu, nếu là đổi thành thiền tính, mấy cái ước là hoàn toàn không có vấn đề. Rất nồng nặc nguyệt hoa tinh khí, Ôn Lương cung vận chuyển âm dương khí, chậm rãi độ nhập chén ngọc bên trong, cẩn thận xuyên vào nguyệt hoa bên trong. Chỉ một thoáng một cỗ cực kỳ đáng sợ âm hàn khí tức đống nhiên chuyển đến, chớp mắt đem hắn độ nhập cái này một sợi âm dương khí hoàn toàn đông cứng. Nếu không phải Ôn Lương cung phản ứng nhanh, kịp thời cắt đứt đối cái này một sợi âm dương khí liên hệ lời nói, như cỗ này âm hàn khí tức theo âm dương khí xông vào trong cơ thể hắn, hậu quả khó mà lường được. Nếu như không nghĩ biện pháp tiến hành pha loãng lời nói, căn bản không có cách nào sử dụng a. Nhìn xem chén ngọc bên trong nguyệt hoa, Ôn Lương cung hơi híp mắt lại suy tư một hồi lâu, cuối cùng do dự một chút, ánh mắt nhất định. Hắn còn cũng không tin, chính mình thể chất đều hơn 80 điểm, còn nhịn không được cái này nho nhỏ nguyệt hoa khí âm hàn. Ôn Lương cung có dự cảm, một khi chịu đựng qua lúc đầu cực hàn chi khí ăn mòn, đem sẽ có được coi như không tệ tăng thêm, liền xem như lấy hắn hiện tại thể chất cùng tinh thần, tại thời gian dài phục dụng nguyệt hoa hạ, cũng có thể được thuế biến. Ngày nguyệt chi tinh khí, trong đó bao hàm, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hắn lúc này đứng dậy, đem chén ngọc nhẹ nhàng để ở một bên, chợt di đả chân khí cùng thiên cương khí hợp lấy âm dương khí bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu động, ma thiết kình cùng đồng thần kình cũng là bắt đầu tại cơ bắp màng da ở giữa chuyển động không ngớt. Sau đó hắn kéo quyền giá, chậm rãi đánh lên quyền thế, hành động ở giữa nhìn như chậm chạp, nhưng mà mỗi một quyền đưa ra, mỗi một chân nâng lên, không khí đều phát ra nhược phong dương rung động ầm ầm âm thanh, tựa như tiếng sấm đồng dạng. Thể nội tạng phủ mặc dù hô hấp chấn động ở giữa, dường như ư phát ra như hổ báo lôi âm giống như động tĩnh, huyết dịch lưu động ở giữa, tới gần cũng có thể nghe được rõ ràng rầm rầm động tĩnh. Theo khí huyết sôi trào, cả người hắn như là một tôn đốt màu đỏ bừng hỏa lò đồng dạng, quanh thân tán phát nóng hơi thở càng đem dưới chân chung quanh cỏ dại đều thiêu đốt đến ô vàng. Một hít một thở, dường như không khí chung quanh cũng bắt đầu chuyển động theo. Ôn Lương cung đôi mắt hơi đóng, khí tức trầm ngưng như biển, không sai mặc dù khí huyết bốc lên, giống như địa hải nham tương đồng dạng, tuy bị thân thể một mực giam cầm, nhưng mà tán phát một thân nóng hơi thở lại lộ ra thân thể, nhường như tăng thêm đại lượng tuổi hỏa lô, lan tràn mà ra huyết khí ngưng tụ không tan, trực trùng bất tiêu. Khí huyết lang yên, hoàn toàn đem thân thể sinh động sau, Ôn Lương cung thở ra thật dài khẩu khí, thổi ra nhiệt khí dường như khí như mũi tên, phun ra ra hơn 10 mét mới chậm rãi tiêu tán. Tấu chương xong, chương 255, linh thức chương 255, linh thức chương 255 linh thức hắn lập tức cầm lấy chén ngọc, cẩn thận từng ly từng tí uống nửa giọt nhập khẩu. Kia nguyệt hoa vừa rơi vào trong dạ dày, Ôn Lương cung đều thậm chí chưa kịp phản ứng, nguyệt hoa liền đột nhiên tăng ra, cực độ thâm hàn âm hàn khí tức trong nháy mắt xâm nhập toàn thân hắn, nhường hắn nhịn không được sợ run cả người. Hô thể nội các loại chân khí, hai loại kinh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, quyền giá vung vẩy đến càng phát ra gấp rút. Từ từ, như là một tôn thiêu đến thấu đỏ hỏa lô bị người dùng một lớn đống khối băng rót đấu, cơ hồ đem máu của hắn đều cho mạnh mẽ đông cứng. Ôn Lương cung hai chân trọng dẫm mặt đất, cơ bắp sung huyết hạ, thô to hai chân nứt vỡ ống quần, màu xanh đen gân xanh mạch máu theo mu bàn chân một mực lan tràn tới bẹn đùi, dây dưa giao thoa như cầu long đồng dạng, nhìn cực kỳ đáng sợ. Thành Sơn công bên trong đạp đất mọc rễ, bát phương bất động chi ý nhất thời tại Ôn Lương cung trên thân hiện ra, nặng nề hùng hồn tựa như núi cao khí tức tự nhiên sinh ra. Phóng nhãn tới toàn thân hắn, lục chi hoa cùng khí chi hoa đặc tính mà bày ra dị tượng cũng là tại thân thể hắn bên trên hoàn mỹ hiện ra. Kia một thân dữ tợn như cầu long giống như gân xanh mạch máu tự vị trí trái tim mà lên, lan tràn toàn thân, xa xa nhìn lại dường như một đóa phồn hoa đua nở. Thiên cương khí cùng di đà chân khí tại âm dương khí xem như đầu mối then chốt hạ, từ đan điền mà lên, lấy hải nạp bách xuyên, thôn tính thiên hạ chi thế chảy vào quanh thân kinh mạch, toàn thân. Khí sâu quanh thân, có thể thành ngưng tụ khí chi hoa ải. Không khí khí lặng theo hắn nắm đấm quần quần mà động, chống rông nhấc lên đạo đạo như sấm rền nổ vang. Thông quái, thông quái. Đủ nửa giờ, hoàn toàn đem thể nội cực hàn hóa khí đi, nguyệt hoa kia tinh thuần chi khí tinh khí dung nhập quanh người hắn, chân khí càng phát ra lớn mạnh, thân thể càng phát ra cứng cỏi, ngay cả tinh thần của hắn cũng vì đó một thanh. Ôn Lương cung vẻ mặt phân chấn, nửa giọt lượng còn chịu được, hơn nữa thành thạo điêu luyện, có thể nếm một giọt thử một chút. Hắn lúc này lần nữa uống vào một giọt, nhất thời, một cỗ so lúc trước cuồng bạo mấy lần cực hàn khí tức chớp mắt thấy quét sạch toàn thân hắn, đúng là đem hắn sinh sinh hóa thành băng điêu đồng dạng. Không sai một giây sau, Ôn Lương cung thân thể hơi rung, phá vỡ ra ngưng tụ băng xương sau, lần nữa vung vẩy nắm đấm, mạnh trấn khí huyết, để trấn chân khí. Ba thứ kết hợp, nhường hắn cơ hồ bị dội tắt khí huyết lần nữa cấp tốc sinh động. Đủ sau một tiếng rưỡi, Ôn Lương cung chậm rãi thu quyền, thở ra một hơi dài. Hắn nhìn về phía giao diện thuộc tính, phía trên đang có hai đạo tin tức nhắc nhở. Đốt, ngươi phục dụng một giọt nguyệt hoa tinh khí, thể chất của ngươi một đốt, ngươi phục dụng một giọt nguyệt hoa tinh khí, tinh thần của ngươi một đốt, tinh thần của ngươi phá hạn, tinh thần của ngươi đã xảy ra thủy biến. Còn không đợi hắn nhìn kỹ, ầm ầm, như vũ trụ nguyên sơ nổ lớn đồng dạng, nhường đầu hắn ầm vang sắp vỡ, tất cả suy nghĩ tại thời khắc này toàn bộ bị ép diệt, chỉ còn lại trống rỗng. Cái kia nguyên bản có thể xưng tinh thần lực cường hãn tại tinh thần lực đạt tới 8 sau 10 giờ, bắt đầu cấp tốc co vào, ngưng tụ thành một đoàn, tiếp lấy cái này một đoàn lắc lư dường như chất lỏng giống như tinh thần lực bắt đầu ở hệ thống cường hóa hạ, không ngừng đạt được ép chặt, áp xúc, cuối cùng tạo thành một quả so hạt gạo còn mỏng manh hơn mấy lần, như là lỗ kim kích cỡ tương đương tinh thể. Tiếp lấy tinh thể này dần dần mềm hóa, tỏa khắp. Một cỗ chất lượng xa so với tinh thần lực cao hơn lực lượng bắt đầu chậm chạp tại hắn óc trống rỗng bên trong du đãng. Lấy lại tinh thần Ôn Lương cũng có chút lắc lư hạ đầu, vừa rồi cảm giác tựa như làm cái đầu không ngừng nở, phản phất muốn hoàn toàn nổ tung đồng dạng, loại kia thể nghiệm nhường hắn hiện tại cũng có chút lòng còn sợ hãi. Hắn lúc trước hỏi qua Trần Tử An, tinh thần lực hóa thành linh thức phần lớn là tiến hành theo chất lượng, tự nhiên mà vậy, cảnh giới tới chính là nước chảy thành sông chuyển hóa. Làm sao giống như bây giờ, thật giống như tinh thần lực của mình trực tiếp bị mạnh nhét vào máy thủy áp phía dưới, sau đó tiến hành điên cuồng đè ép. Loại cảm giác này, Ôn Lương cung hoàn toàn không muốn nhớ lại. Hắn hít sâu một cái thở dài, chậm sau một hồi, so lúc trước tinh thần lực mỏng manh 9 thành 9 linh thức theo hắn tâm niệm hơi động một chút, bắt đầu hóa thành một cây bộ tuyến, hiện lên phóng xạ trang hướng bốn phía thăm dò. Mỗi khi linh thức đảo qua chỗ, trong đầu tự nhiên mà bảy biện ra đảo qua hình tượng, dường như nhìn thấy chính là 8K truyền hình điện ảnh, bất luận là trong lòng đất bên trên, thu hết vào mắt, rõ ràng rành mạch. Tựa như là cho trong đầu hắn nhét vào một cái siêu cao tinh độ toàn bộ hơi thở giả đạ, hoàn toàn không phải hiện đại khoa học kỹ thuật trinh sát thủ đoạn chỗ có thể sánh được. Tinh thần càng thêm nhanh nhẹn, trước kia không nghĩ ra khớp nối giờ này phút này hơi suy tư liền nghĩ đến thông thấu, thậm chí liền trước mắt hắn trừ võ tương hợp, chăm sông về lưu ý nghĩ cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Cứ việc Di Đà Kim Ý cùng Thiên Cương Bá Thể chính là thành tiên quyết hiếu, nhưng có âm dương quyết xem như trung tâm giám sóc, chưa hẳn không thể trừ võ tương hợp, chỉ cần lại tinh tế suy nghĩ một chút, nói không thể làm cái đại cương đi ra. Hơn nữa trong đầu giờ này phút này dường như lâm vào đốn ngộ đồng dạng, vô số linh cảm tại trong đầu hắn không ngừng bắn ra hỏa hoa. Trong lúc nhất thời, giao diện thuộc tính phía trên đều là kỹ năng độ thuần thục không ngừng tăng vọt thanh âm nhắc nhở, len ken vang lên không ngừng. Ngay cả quy xả thổ tức thuật đều thăng lên nhất giai, bước vào hơi có tiểu thành hoàn cảnh. Lấy ba, Ôn Lương cũng có chút đập đùi, sớm biết tinh thần lực một khi đạt tới 80 điểm, sọ não tốt như vậy dùng lời nói, sớm biết hoa 5 điểm kỹ năng đốt lên. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, ngươi nếu là thật nhường Ôn Lương cung làm như vậy lời nói hắn là xác định vững chắc không nguyện ý, điểm kỹ năng quả thực là quá mức tinh quý, phải cần lưu cho Di Đà Kim Ý hay là Thiên Cương Bá Thể thêm điểm. Cái này hai môn hoành luyện chân công, nếu không có giao diện thuộc tính trèo chống lời nói, muốn có được thăng giai, thời gian cho là lấy 10 năm, thậm chí mấy chục năm qua tính toán. Mà theo Di Đà Kim Ý tại lên một tầng lời nói, đối với thể chất cùng tinh thần tăng thêm tuyệt đối không thấp. Hơn nữa có linh thức tương trợ, Ôn Lương cung phát hiện linh thức đối với sạch cung khí quan thúc đẩy sinh trưởng càng là nhanh hơn mấy thành, bây giờ nhiều nhất một tuần lễ liền có thể tổ kiến hoàn tất, so trước đó dự đoán trọn vẹn nhanh hơn gấp ba. Tốt tốt tốt. Ôn Lương cung vui vô cùng, xoa xoa tay trưởng hưng phấn đi tới lui mấy bước, cuối cùng bình phục lại nỗi lòng, lần nữa đạp vào đường về. Một đường vô kinh vô hiểm, cuối cùng tại lúc tờ mở sáng chạy tới thủ đô, nếu không phải Ôn Lương cung một đường vừa đi vừa nghỉ, ngắm trăng lại thêm du sơn ngoạn thủy, một mặt đi đường lời nói, trở về thời gian sẽ còn lại co lại ngắn một nửa. Đuổi chân một chút, người liền xa đến mấy chục hơn trăm mét có hơn, như thế tốc độ kinh người, càng thêm chi tại cái này gập ghềnh vùng núi bên trong cũng là như giẫm trên đất bằng, căn bản cản tay không được hắn tốc độ tiến lên. Coi đây là tính toán, trở về tốc độ đều là chưa phỏng đoán cẩn thận. Đợi đến Ôn Lương cung trở lại trường thành qua lúc, nhìn xem chân vũ hàng ma điện bên trong, đang ngồi lấy một gã mặc áo xanh đạo bào, tóc khỏa thành một cái viên thuốc đầu bóng lưng hiểu điệu, đang ngồi quỳ chân đại điện, bưng lấy kinh thư niệm tụng thái thượng thanh tịnh kinh, trương trạc đàng hoàng làm lấy tào khóa. Tập trung nhìn bảo, rõ ràng là kia Diệp Minh Châu. Ôn Lương cung đội ho một tiếng, sắc mặt cổ quái, cái này thật đúng là đem chính mình xem như đạo sĩ. Ta có một cái đạo cô bằng hữu. Tâm niệm thượng vàng hạ cám loạn tưởng hắn đi đến Diệp Minh Châu phụ cận, rốt cục đưa tới Diệp Minh Châu phát giác. Tấu chương xong, chương 256, pháp không khinh chuyển chương 256, pháp không khinh chuyển chương 256 pháp không khinh chuyển nạn quay đầu nhìn hướng người tới, thấy là Ôn Lương cung lúc, trên mặt mang theo vẻ vui sướng, chào nói, sư phụ. Ôn Lương cung mỉm cười nói, ngươi cũng là có thể đặc biệt tiến vào nhân vật. Có đôi khi nhìn xem Diệp Minh Châu bóng lưng, xem như võ đạo tông sư Ôn Lương cung trong lòng cuối cùng sẽ sinh ra một chút không hiểu xúc động, nhường hắn có chút khó khăn. Đương nhiên, loại này xúc động không phải loại kia cấm kỵ xúc động, mà là cảm thấy Diệp Minh Châu tư chất quả thực là có chút không có chỗ xuống tay. Lấy nàng bây giờ đủ 16 tuổi, thân thể đã hoàn toàn trưởng thành hình, cứ việc nhìn dáng vẻ thức tha mềm mại, có thể căn cốt bình thường, cái tuổi này còn muốn luyện được chút thành tựu, hết ngày dài lại đêm đâu, dựa vào tốt nhất dược thiện, cả ngày dùng bí dược tẩy luyện thân thể lời nói, chưa hẳn không có khả năng. Có thể loại này thành tựu, chỉ là đối với người bình thường mà nói, như thế hết ngày dài lại đêm đâu, cố gắng tốn thời gian mười mấy năm, có thể thành nhất luyện đại thành, bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ võ đạo gia. Không phải nhưng Diệp Minh Châu không thể nào tiếp thu được, Ôn Lương Cung cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Làm vì chính mình cái thứ nhất đồ đệ như thế xấu xí, quả thực là có chút không lấy ra được. Đó Diệp Minh Châu kia chờ mong ánh mắt, Ôn Lương Cung trầm ngâm một hồi lâu, trong lòng hơi động một chút, rốt cục nhớ tới một việc, cố gắng không phải là không có biện pháp. Hắn đôi mắt tĩnh mịch, mang theo từng kia từng sợi vẻ quỷ dị nhìn xem Diệp Minh Châu, chỉ nhìn đối phương cái nào không được tự nhiên, phương mới mở miệng. Ngươi mong muốn chỉ là võ, còn là muốn nhập đạo, tìm kia phiêu miểu không thể gặp trường sinh. Nhập đạo. Diệp Minh Châu không chút do dự lựa chọn cái sau, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có vẻ kiên định, hướng đạo chi tâm cực kỳ thành kính. Sư phụ, ta muốn nhập đạo, tìm kia phiêu miểu không thể gặp trường sinh, thỉnh giáo ta. Nhìn xem Diệp Minh Châu quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát mặt đất bộ dáng, Ôn Lương Cung từ chối cho ý kiến, đối với Diệp Minh Châu lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng có thể bái sư, tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nàng theo Ôn Lương Cung trên thân biết siêu phàm nhập thánh chi đạo. Ta có nhất pháp, nhưng tại này tuyệt linh thời đại bước vào tu hành đường, chỉ là biện pháp này cực kỳ hung hiểm, sinh tử tất cả trên một sợi thừng, hơi không cẩn thận chính là bỏ mình cục diện, học cùng không học, tất cả với ngươi. Học, ta đương nhiên học. Thậm chí đều không có nghe Ôn Lương Cung giảng giải, Diệp Minh Châu ngẩng đầu, vẻ mặt đè nén kích động. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Ôn Lương Cung bình thản nói, chờ ta nói phương pháp này về sau, ngươi tại suy nghĩ tỉ mỉ một phen cho ta trả lời chắc chắn liền có thể. Lập tức, hắn đem sư thúc Trúc An Sơn mấy chục năm chỗ nghiên cứu ra được xưng đăng trọng lâu phương pháp cáo chi cho Diệp Minh Châu. Nghe được lại muốn chủ động đi mắc bệnh ung thư, hơn nữa lấy ung thư nào tốt nhất mới có tu hành cơ sở, Diệp Minh Châu trong lòng mạnh mẽ trầm xuống, cái này hoàn toàn chính là tại cùng tử thần tranh sinh tử. Nếu như Ôn Lương Cung nói phương pháp này có thể thực hiện, như vậy một khi được ung thư não, thậm chí cố ý nhường phát triển lớn mạnh, cho đến tiến vào thời kỳ cuối, như vậy liền là chân chính sinh tử bất tốc. Thành thì thăng thiên, bại thì bỏ mình. Diệp Minh Châu vẻ mặt nặng nề, mang theo chờ mong nói, sư phụ, ngài biện pháp liền không có cách nào học sao? Ôn Lương Cung đáp, đường ta đi ngươi không cách nào phục chế, lại mong muốn đạp vào ta đi con đường, như vậy trước chí chi pháp chính là đăng trọng lâu chỉ có luyện được đưa ngươi đổi một hoàn cảnh, ngươi mới có chân chính siêu thoát hoàn cảnh. Tựa như kia chương giác, tinh thần xuất hiếu, tìm được cao năng bốn chiều, từ đó nhảy ra đương kim thế giới hiện thực chiều không gian trói buộc, từ đó đi tới một cái có thể cung cấp tu hành hoàn cảnh. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu ngũ trọng. Phương pháp này lấy từ đó ý, cũng là Trúc An Sơn một thân góp lại chi tác, cứ việc lúc đầu nghe cực kỳ không đáng tin cậy, có thể tinh thần đạt tới 80 điểm, sinh ra linh thức Ôn Lương Cung đến xem, lại có chỗ thích hợp, có lẽ là đường kim duy nhất có thể phá vỡ tuyệt linh thời đại gông cùm xiềng xích, mà đi ra siêu phàm giã lộ. Ít nhất là Ôn Lương Cung trước mắt biết được, nhìn trước mắt đáng tin nhất, có thể được nhất một con đường. Không sai, bây giờ đến xem đúng là đối lập đáng tin cậy, mong muốn bước vào siêu phàm nhập thánh con đường, thuận trưởng thành lịch thành tiên, sinh tử chính là chuyện thường mà thôi. Diệp Minh Châu vẻ mặt biến hóa không chừng một chút, cuối cùng ánh mắt nhất định. Mời sư phụ dạy ta. Nhìn xem Diệp Minh Châu bộ dáng, Ôn Lương Cung trong lòng cũng không nhịn được cảm khái, nếu là bàn luận cầu đạo người thành kính, Diệp Minh Châu tính cũng tệ. Ôn Lương Cung ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, pháp không thể khinh truyền, ngươi là ta cái thứ nhất đồ đệ, ta cần khảo nghiệm ngươi một phen, xác định tâm tư ngươi tính thượng thừa, mới có thể dẫn ngươi tu hành phương pháp này. Hắn cũng không con quấn, mặc dù nói hàm xúc, nhưng dựa vào Diệp Minh Châu thông minh tỉnh, tự nhiên sẽ hiểu Ôn Lương Cung là có ý gì. Sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Nếu không người ta dựa vào cái gì đem công phu thật dò dỉ ra đến giao cho ngươi, huống chi là chân chính nhập đạo phương pháp. Đồ nhi biết. Đi, không có nhiều như vậy khoanh tròn từng cái lễ nghi, đứng lên mà nói à, vừa nói tạ còn vừa dập đầu, ta ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Ôn Lương Cung đại mã kim đao ngồi ở một bên, rót chén trà uống một bụng sau, ung dung nói, tạo khóa làm xong, vừa đi làm điểm tâm đi. Nghe được Ôn Lương Cung phân phó, Diệp Minh Châu khỏe miệng có chút có rúm. Sư phụ, ta có thể ngược là có thể làm, chỉ là khả năng làm không tốt lắm ăn. Đây quả thật là lời nói thật, nàng từ nhỏ đến lớn 10 ngón không dính nước mùa xuân người, tiến phòng bếp số lần theo xuất sinh đến bây giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất đã làm chuyện chính là nấu chút nước sôi, ngâm mấy bao mì tôm, vì thế còn đặc biệt phát mấy đầu vòng bằng hưu đến tán dương xuống chính mình. Ôn Lương Cung liếc mắt Diệp Minh Châu. Hiện tại trên mạng nhiều như vậy làm đồ ăn giáo trình, ngươi nếu là hương vị thật làm kém, vậy ta liền hoài nghi ngươi là cố ý. Diệp Minh Châu khỏe mắt hơi rút, nhưng cũng minh bạch Ôn Lương Cung cái này là cố ý, như điểm này cũng làm không được, kia đúng là hoài nghi nàng có phải là hay không thành tâm. Ta hiện tại liền đi, mời sư phụ đợi chút. Ôn Lương Cung ngô một tiếng, thành thơi, giả vờ giả vịt nâng chung trà lên lại uống không, mím môi một cái, hướng Diệp Minh Châu bóng lưng hô. Nước trà lạnh, cho ta thêm chút nóng. Tốt. Chờ Diệp Minh Châu rời đi đại điện, Ôn Lương Cung một bên khỏe miệng không tự giác lệnh ra, có như thế một cái khổ lực ác không, đồ đệ tại, vậy sau này coi như nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Nghĩ đến đây Ôn Lương Cung có chút hối hận, lúc trước chính mình thế nào không ngừng nghĩ đến thị thế, nếu là thu một hai đồ đệ lời nói, qua có thể so sánh lúc trước tới nhuần rất nhiều mới là. Bận rộn mới vừa buổi sáng, mang trên mặt mỡ đông Diệp Minh Châu mới bưng một bát mì chay cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Ôn Lương Cung trước mặt. Nhìn xem cái này một chén lớn mì chay, Ôn Lương Cung lông mày nhíu lại, cũng không nói chuyện, cầm lấy đũa kẹp lên mấy cây đưa vào trong miệng. Nhặt nhẽo vô vị, trong thất bại. Diệp Minh Châu trong lòng cũng có khí, nàng quả thực không nghĩ tới trong phòng bếp món ăn nóng là bếp lò, quang là vì đánh lấy lửa đều bỏ ra nhanh nửa giờ. Đây chính là ta từ nhỏ khoai lang phía trên đặc biệt học được mì chay, buổi sáng ăn vào bụng nuôi dạ dày lại có thể bổ sung đầy đủ carbon nước. Tấu chương xong, chương 257, chọn người chương 257, chọn người chương 257 chọn người mối vị đều không có nhiều, quả thực là phai nhạt ra khỏi chim mùi vị tới, đồ ăn liền lượn nhiều, đường kiếm cớ. Ôn Lương Cung đem mì chay hướng Diệp Minh Châu trước mặt đấy. Đây là ngươi làm, cho vi sư ăn xong không cho phép đi ngủ, về sau nấu cơm nhớ kỹ trọng tê dại trọng tay, ta khẩu vị nhi tương đối trọng. Nhìn xem Ôn Lương Cung đứng dậy liền hướng đạo quán bên ngoài đi, Diệp Minh Châu cũng là nhịn không được hỏi, sư phụ, ngài đi chỗ nào? Xuống núi ăn dầu bánh ngọt đi. Một mực chọn chọn lựa lựa hành hạ Diệp Minh Châu gần một tuần lễ, thấy đối phương kia mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư tâm tính rốt cục bắt đầu chậm rãi chuyển biến, lại tại mài Diệp Minh Châu một tháng sau buổi chiều, rốt cục làm được một phần coi như có thể vào miệng mấy bàn đồ ăn, lại tay chân biến nhanh nhẹn chịu khó. Ôn Lương Cung mới từ trong tủ treo quần áo xuất ra một bộ đạo bào đi ra. Hắn nghiêm mặt nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta thuộc đạo sơn trường thanh quan, trường thanh đạo nhân tọa hạ đệ tử, đạo hiệu. Đạo hiệu ngươi bản thân lấy một cái, quay đầu nói cho ta, ta gọi điện thoại cho ngươi thái sư thúc cho ngươi đăng ký tới ta Thanh Vi Sơn danh sách số dưới. Diệp Minh Châu nghe vậy, lẹ nén xuống toàn thân kích động, hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận nhìn coi như mới tinh đạo bảo, nàng nói khẽ, sư phụ đây là đặc biệt chuẩn bị cho ta đạo bảo sao? Không phải, mấy năm trước ta hình thể chưa biến hóa thời điểm mặc, bây giờ là xuyên không được nữa, lại thêm thời tiết lạnh dần, dứt khoát vật tận kỳ dụng, liền đưa ngươi mặc vào, trên núi không phải so dưới núi, thỏa đáng tâm dị ứng. Diệp Minh Châu sắc mặt biến hơi có cứng ngắc, nhưng vẫn lễ phép nói, đa tạ sư phụ ban thưởng bảo. Ôn Lương Cung cười ha hả nói, đi, đi chuẩn bị đi, bất luận là trong lòng cũng tốt, vẫn là sinh lý cũng tốt, nếu như chuẩn bị xong, liền đến tại ta nói một tiếng. Rốt cuộc đã đến. Diệp Minh Châu vẻ mặt chấn động, không che giấu chút nào trong mắt thích thú cùng ngưỡng trọng, nàng trọng trọng gật đầu xưng là. Nhìn xem Diệp Minh Châu cấp tốc quay người rời đi, ngựa không dừng vó xuống núi đi, Ôn Lương Cung giơ cánh tay lên mắt nhìn sơn ấn. Mấy tháng đi qua, núi này ấn lại lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất, chỉ cần theo hắn tâm niệm vừa động, liền liền có thể lần nữa tiến vào thần thoại thế giới ở trong. Bất quá Ôn Lương Cung cũng không nhất thời vội vã, hắn kỹ năng điểm số còn chưa thêm, lại là thí nghiệm trúc an sơn biện pháp có thể ở Diệp Minh Châu trên thân có thể thực hiện, còn phải cần một khoảng thời gian mới được. Bằng không đợi hắn tiến vào thần thoại thế giới, kia Diệp Minh Châu kìm nén không được chạy tới bản thân tiêm vào kháng bài dị dược vật, sau đó hướng chính mình trong đầu rót tế bào ung thư, loại kia hắn trở về cũng chỉ có thể đi trong mộ viên tưởng niệm sở hữu cái này tiện nghi đồ đệ. Nói thế nào cũng là hắn đại đệ tử không phải, đến lúc đó đưa vòng hoa đi qua cũng coi như hợp tình hợp lý. Tư duy phát ra ở giữa, Ôn Lương Cung gánh vác lấy tay lắc lắc ung dung đi ra đạo quán, nhìn về phía cách đó không xa kia ngay tại cầu thang bên cạnh quét rác lão giả. Hắn ung dung nói, đi lão nhân gia, không cần đến trang, có chuyện gì liền cứ việc nói chính là, không đến mức như thế che che lấp lấp, cái này đều thời gian dài bao lâu. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Lương Cung, khép lại ánh mắt tình lình mở ra, kia nguyên bản nhìn hơi có vẻ vận đục trong mắt giờ này phút này dị thường thanh minh, trên mặt góc cạnh rõ ràng ở giữa, tự có một cô hung hãn khí tức tự nhiên sinh ra. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Lão giả thanh âm trầm thấp, đang khi nói chuyện, rủ xuống hạ thủ dường như lơ đãng tại bên hông có hơi hơi phật. Lão giả tiểu động tác hắn thu hết vào mắt, Ôn Lương Cung nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là hơi cảm thấy hứng thú nói, lúc ngươi tới, ta liền đã phát giác được ngươi, chỉ là ta cái này thông hướng thuộc đạo sơn chủ đạo bậc thang thật lâu không có quét, cũng liền tạm thời để ngươi ở chỗ này đợi. Đang khi nói chuyện, Ôn Lương Cung ánh mắt tùy ý hướng lấy tại chỗ rất xa, cơ hồ là một cái khác đỉnh núi nơi nào đó đối diện hắn khe núi. Bên trong nằm lấy một người, một cái cầm trong tay cực đại đường kính súng ngắm người. Nhìn xem Ôn Lương Cung kia dường như lơ đãng ánh mắt quét đến nơi này, tay bắn tỉa trong lòng giật mình, ngón tay kém chút nhịn không được liền bóp cò súng. Hắn kinh nghi bất định xuyên thấu qua lần kính nhìn xem vẻ mặt tương đối nhàn nhã Ôn Lương Cung. Hắn phát hiện ta, thật là chỗ này khoảng cách thuộc đạo sơn đủ vượt qua 500m khoảng cách, thường nhân, thậm chí cả cảm giác bén nhạy võ đạo gia cũng sẽ không có mảy may phát giác. Liền xem như thông qua súng ngắm bên trên kính viễn vọng, hắn cũng không có nhìn thẳng vào đi nhìn chăm chú quan sát, mà là nghiêng mắt đi nghiêng mắt nhìn, vừa rồi sẽ không khiến cho những cái kia ngũ giác, thậm chí giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy cảm võ đạo gia chú ý bằng vào loại này dùng ánh mắt còn lại đi khoảng cách quét người phương thức, hắn đã cực kỳ thuận lợi xử lý 4 tên ít ra đều là nhất luyện đại thành võ đạo gia. Trong tay hắn cái này đặc chất súng bắn địa, phối hợp chuyên dụng phản võ đạn, tại ra khỏi nòng tốc độ trong nháy mắt có thể đạt tới 4 mạch, 500m khoảng cách cũng bất quá là trong nháy mắt liền đến. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn mơ hồ phát lạnh, hắn thể, lấy hắn chức nghiệp tiếp sống bồi dưỡng ra tới cảm giác, đạo sĩ kia tuyệt đối là đem hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Đến cùng là thế nào bị phát hiện? Đối phương mắt thường thật có thể nhìn thấy xa như vậy. Vừa nghĩ, tay bắn tỉa không chút do dự đè xuống dự cảnh cái nút, nhắc nhở chính mình đồng đội mình đã bị điểm đèn phát hiện. Nắm thảo. Dưới núi, thuộc đạo sơn bãi đỗ xe ở giữa nhất chỗ, một chiếc nhìn cực kỳ bình thường nhà xe bên trong, đang có một đạo không thể tin thanh âm gào kêu lên. Chỉ thấy buồng xe này bên trong đường thiết tràn đầy giám sát màn hình cùng các hạng trinh sát số liệu. Bên trong hoặc đứng hoặc ngồi chừng 5 người, trong đó một tên mang theo ngắn tấc kính mắt thanh niên bỗng nhiên sổ một câu nói tụng, trêu đến một bên 4 người nhao nhao chú mục. Ngắn tấc thanh niên lấy xuống hai nghe, ngơ ngác nhìn trên màn hình sáng lên một cái điểm đỏ, cái này biểu hiện trên màn ảnh rõ ràng là toàn bộ thuộc đạo sơn không gian 3 triệu đồ. Mà tại thuộc đạo sơn một bên đỉnh núi, đang có một cái điểm đỏ không ngừng lóe ra. Thế nào? Nam tại điều khiển vị bên trên tráng hán nghiêng đầu lại, cao mày nói, giật mình trong nháy mắt. Ngắn tấc thanh niên lẩm bẩm nói, Liệp Long giả bị phát hiện. Lời này vừa nói ra, toàn bộ giám sát xe mấy người tất cả đều phát ra kinh dị động tĩnh. Ngồi tại điều khiển vị bên trên tráng hán càng là đi đến phía trước màn ảnh, cẩn thận nhìn chằm chằm thuộc đạo sơn đối diện trên sườn núi tay bắn tỉa vị trí. Có phải hay không là Liệp Long giả không cẩn thận ấn vào cái nút? Là tuyệt đối không thể, Liệp Long Giả không đơn thuần là một vị nhất luyện đại thành võ đạo gia, vẫn là một cái đặc chủng tác chiến tố dưỡng cực cao đặc chủng sĩ quan, tuyệt đối sẽ không ra loại này sai lầm. Năm người biết rõ lần này giám sát đối tượng nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thể cách xa nhau 500 mét chi khoảng cách xa cứ như vậy bị tùy tiện phát hiện, nhường trong lòng bọn họ không khỏi bịt kín vẻ lo lắng. Đối phương hẳn là giúp đỡ mới sẽ phát hiện Liệp Long Giả a. Ngã Tốc Nam Tử không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào trên màn hình không ngừng đổi mới số liệu, miệng bên trong nhanh chóng đáp lại. Tốt nhất cầu nguyện là như thế này a. Đáng tiếc chúng ta liên lạc không được Liệp Long Giả, chúng ta hoàn toàn cùng bọn hắn là hai bộ hệ thống người, căn bản không có cách nào chỉ huy, trước tiên đem tin tức này truyền lại cho hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp a. Cần lên núi đi phối hợp sao? Tấu chương xong, chương 258, nhân thần không thể cùng tồn tại chương 258, nhân thần không thể cùng tồn tại chương 258 nhân thần không thể cùng tồn tại thôi đi, chuyện này bọn hắn nên là cùng chúng ta đồng bộ biết được đến, muốn ta nói, chúng ta liền thành thành thật thật giám sát được, có cái gì dị thường báo cáo chính là, không cần đến như thế thượng cương thượng tuyến. Dựa vào toa xe, trong tay không ngừng vuốt một cây chủy thủ cô gái tóc ngắn nhàn nhạt nói một câu, muốn đối phương thật một cái liền có thể thấy rõ 500 mét người, chúng ta những người này đi qua cũng không đủ đối phương nhét cái răng. Thục Đạo Sơn bên trên, Trường Thanh quan trước cổng chính. Cho nên, ngươi là cảm thấy bậc thang này nhìn sạch sẽ, cho nên mới đi ra điểm ta một câu. Tướng mạo mang theo hung lệ lão giả là nhịn không được lông mày khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Lương Cung, mới phát hiện đối phương ánh mắt không có chút nào đặt ở trên người hắn, ngược lại là không ngừng tại đánh giá xung quanh. Ôn Lương Cung từ chối cho ý kiến, cũng không trở về hung ác lời nói của ông lão, lời nói trong mang theo một tia có nhiều thú vị ngữ khí hỏi: "Các ngươi là từ lâu tới, từ khi ta sau khi về núi, các ngươi liền gấp theo tới rồi?" Ôn Lương Cung khí tức không chút nào để loạn, nội luyện thâm trầm không hiện lộ mảy may, theo bên ngoài nhìn lại giống như là một bình thường đạo nhân bộ dáng, quả thực không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc. Ngoại trừ dáng người coi như cao lớn hơn một chút, liền tính không được cái gì. Hung ác lao giả trên mặt một tia kỳ dị, "Đạo sĩ, nghe nói ngươi tại Ngọc Kinh Sơn thời điểm, giết không ít người." Ôn Lương Cung nhíu mày, "Ai tạo tin đồn nhảm? Xem như một vị tuân theo luật pháp công dân, ta tự nhận là bản tính thuần lương, tuân thủ luật pháp, đã lớn như vậy còn không có phạm qua cái gì sai lầm lớn." Là Diệp Minh Châu cùng Tử Quang nói ra. Ôn Lương Cung ý niệm trong lòng nhất chuyển, sau đó liền bác bỏ ý nghĩ này, kia Tử Quang không nói cái khác, tuyệt đối không có can đảm này làm chuyện này. Về phần Diệp Minh Châu, đều bái chính mình vi sư, nếu là chuyện này chuyện xảy ra lời nói, đối nàng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mạnh miệng. Hung ác lão giả cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người, bản nhìn gầy còm hai chân giờ này phút này cơ bắp đột nhiên bành trướng, thu to hai chân trong nháy mắt bỏ đầy dữ tợn gân xanh. Chỉ là hướng phía trước đạp mạnh, liền giẫm bạo dưới chân bậc thang. Chỉ thấy bậc thang như trọng truy mãnh gõ, chỉ một thoáng đất đá tung tóe. Hung ác lão giả trong miệng trầm thấp gào thét, trên cánh tay nhấc, năm ngón tay thành trảo, hướng phía Ôn Lương Cung Yết Hầu đột nhiên năm tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí đem không khí đều mang theo bén nhọn gào thét thanh âm. Mắt thấy Ôn Lương Cung không tránh không né, dường như chỉ ngây ngốc đứng đấy, hung ác lão giả trong mắt tàn khốc lóe lên, không có chút nào lưu thủ ý nghĩ, hắn trên đầu ngón tay công phu cực kỳ cao minh, một rưỡi bước đi, có thể mặc kim độc thạch, một quả lớn chừng miệng chén thân cây, bị hắn như thế một chảo liền sẽ hoàn toàn bổ nát. Càng không nói đến là người yếu ớt Yết Hầu, chỉ cần hắn nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể tùy tiện ở giữa bẻ gãy Yết Hầu, đem xương cổ đầu có thể sinh sinh kéo ra đến. Các loại quyền thuật, lấy cầm nã đấu vật hung hiểm nhất, cầm nã bắt càng lấy tay chảo làm miệng, là nhân thể lực sát thương lớn nhất một cái bộ vị. Đốt. Một tiếng vang nhỏ, như kim thiết bị gõ, phát ra thanh thúy bằng đánh thanh âm. Trong tưởng tượng Yết Hầu xé rách hoàn toàn không có, Ôn Lương Cung Yết Hầu thậm chí liền nửa điểm ra đều không có phá, càng thậm chí dấu đều không có lưu lại. Hung ác lão giả chỉ cảm thấy đầu ngón tay của mình đau nhức vô cùng, nhường ngón tay hắn tóc tê dại. Nước xương. Hung ác lão giả lung la lung lay triệt thoái phía sau hai bước, sắc mặt hãi nhiên, trong miệng nghẹn nào. Quả nhiên là vượt luyện công phu. Hắn quả thực không nghĩ tới đầu năm nay còn có người tập luyện khổ luyện loại này phí sức không có kết quả tốt công phu, có khả năng này không bằng luyện nhiều điểm linh xảo thân pháp, còn có thể nhiều né tránh lập tức đánh. Khổ luyện lại tinh thầm, cao minh đến đâu, trung bi là nhục thể phàm thai, lại làm sao lại chống đỡ được hiện đại hỏa lực nặng tẩy lễ? Hung ác lão giả là thật có chút không tin trong video. Ôn Lương Cung bị vô số súng ống tập kích vẫn như cũ lông tóc không hao tổn bộ dáng, đã vượt xa khỏi trước mặt võ đạo gia nhóm có thể hiểu được trình độ. Cái này khiến hung ác lão giả theo đấy lòng không thể tiếp nhận, mong muốn mặt đối mặt nhìn xem, cái này Ôn Lương Cung là có hay không như vẽ mặt bên trong như vậy lợi hại. Lần này xem ra, lại có khả năng. Đón Ôn Lương Cung sâu ưu ánh mắt, hung ác lão giả trên mặt cũng hung không tàn nhẫn nổi, lộ ra một cái hắn chưa hề hiện lộ qua mềm mại đủ cười. Nói, đạo trưởng công phu siêu quần, lấy siêu phàm nhập thánh, là chúng ta không thể so sánh mô phỏng, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, cáo tử. Vừa xoay người rời đi lúc, một tay nắm xuất quỷ nhập thần giống như đè xuống bờ vai của hắn, bàn tay như sắt cuốn đồng dạng, tùy ý hắn như thế nào phát hình, đã không thể động đậy mảy may. Đã ngươi vào chỗ chết bắt ta một chút, như vậy cũng cho ta còn một chút cho ngươi, yên tâm, ta cảm thấy không biết dùng xuất siêu ra ngươi nhận biết công phu. Còn không đợi hung ác cổ lão người mở miệng nói chuyện, Ôn Lương Cung liền một cái hổ phát, lấn người mà lên. Lốt buốt, giống như một đầu dao long, hung hăng cuốn lấy lão giả thân thể, sau đó có chút phát lực, hung ác lão giả tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên một cái chớp mắt liền im bặt mà dừng, cứng ngắc dãy rủa thân thể cấp tốc mềm xuống. Ôn Lương Cung vẻ mặt sững sờ, cẩn thận buông tay ra, nhìn xem giặt dẻo trượt xuống ngã xuống đất, không có bất kỳ sinh khí hung ác lão giả, nhất thời có chút không nói gì. Hắn thể, chính mình thậm chí liền một thành lực đều chưa kịp làm bên trên, thậm chí toàn bộ hành trình động tác có thể được xưng là cẩn thận từng ly từng tí, có thể cái này hung ác lão giả liền cùng dễ nát thủy tinh dường như, chỉ là thêm chút giật liền hoàn toàn nát. Hơn nữa theo vừa rồi xương cốt sụp đổ âm thanh âm vang lên đến xem, kia một cuốn xoắn một phát phía dưới gần như đem cái này hung ác lão giả toàn thân chủ yếu xương cốt đều toàn bộ xoắn nát. Đánh giá lại xuống động tác mới vừa rồi, Ôn Lương cung không khỏi âm thầm thở dài một cái, chắc không được cổ tịch bên trên từng nói qua, nhân thần cùng tồn tại, đại hòa cũng. Hắn bây giờ khoảng cách chân chính phi thăng thành tiên còn kém thật xa một mạng lớn, thậm chí so vũ hóa cảnh lớn nhỏ đều phải yếu hơn một mạng lớn, đơn hợp Hoan Tông những cái kia nội môn đệ tử, hơi hơi giãn ra hạ thân, vô ý ở giữa thấu lộ ra ngoài chân khí tản ra liền có thể đem trong vòng chu vi một trượng đồ vật toàn bộ băng nát ấy. Liền xem như tảng đá cũng biết bị hóa thành một mịn. Càng không nói đến là người. Coi như Ôn Lương cung bởi vì có giao diện thuộc tính tương trợ, mỗi thăng nhất giai đều có thể hoàn mỹ trưởng khống giai đoạn lực lượng, nhưng cũng thực không nghĩ tới đối phương như thế yếu ớt. Bành! Phút chốc ở giữa, một tiếng ngột ngạt như sấm vang minh tiếng vang nổ tung. Ôn Lương cung lại bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, giơ tay lên hướng phía trước một bên. Phúc! Một tiếng vào thịt va chạm thanh âm lặng yên vang lên, thanh âm không lớn, liền như là buồn bực chống vang một chút. Ôn Lương cung mở ra bàn tay xem xét, một quả vàng nóng bén nhọn đạn cứ như vậy ra hiện tại hắn lòng bàn tay, đầu đạn nhọn thậm chí bởi vì ra khỏi nòng tốc độ vượt qua 4 lần vận tốc âm thanh mà hơi có chút thấu đỏ, đang tản mát ra từng sợi hơi khói. Rất thô đầu viên đạn, mà lại là đạn xuyên giáp, có thể tùy tiện đánh xuyên thép hợp kim giáp đầu đạn. Mà lòng bàn tay của hắn cũng là bị cái này viên đạn đầu cho làm phá chút ra. Đối với loại vũ khí này vẫn là không thể hoàn mỹ chống cự a. Di đà chân khí tại thể nội có chút lưu chuyển ở giữa, lòng bàn tay điểm này rách ra liền cấp tốc san bằng, biến mất không thấy gì nữa. Trong thế giới hiện thực ở vào tuyệt linh thời đại, chân khí tại thể nội vận chuyển còn tốt, nếu là vung xuất ra, đem lại nhận cực kỳ to lớn áp chế, xa muốn so trong thế giới thần thoại thôi động chân khí hao tổn mấy lần trở lên. Đấu chương xong, chương 259, ai bảo nổ súng chương 259, ai bảo nổ súng chương 259 ai bảo nổ súng Ôn Lương cung ngẩng đầu, nhìn về phía 500m có hơn đỉnh núi chỗ kia khe núi. Tiếp nhận. Thu được nổ súng chỉ lệnh săn long nhân nhìn thấy Ôn Lương cung tay không tiếp được đạn một màn này, sợ đến hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này biến thái người. Liền xem như những cái kia bởi vì huyết tế mà thu được tà thần lực lượng tà thần giáo đồ, cũng là tuyệt đối không thể giống Ôn Lương cung như vậy tay không tiếp được có thể đánh nát xe tăng bọc thép phản thiết bị hạng nặng súng bắn tỉa phát ra bắn xuyên giáp đạn. Chợt, tại kính viễn vọng bên trong, liền thấy Ôn Lương cung chân trước bước ra một bước, dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, sau đó đúng là lăng không hướng về phía trước nhảy ra siêu qua 100m, hướng phía nơi này cấp tốc chạy vọt mà đến. Thế như thiểm điện, nhanh như lôi đỉnh, không hề cố kỵ chạy hạ, chỗ nhấc lên kình phong cơ hồ đem chung quanh cỏ cây đều thổi phật đến toàn bộ thấp nằm, một chút nhỏ bé cây cối thậm chí ngăn trở. Rút lui, rút lui. Mục tiêu đã vượt qua hạng A, là đặc biệt hạng A, không, bị đặc hạng A còn kinh khủng hơn, cái này căn bản liền không nên tồn tại mới đúng. San Long Nhân trong thai nghe truyền đến rút lui chỉ lệnh sau, San Long Nhân không chút do dự vứt bỏ xuống ống, đứng dậy quay đầu liền chạy, nhưng mà còn không có chạy ra mấy bước, Ôn Lương cung cứ như vậy đột ngột ở giữa đứng ở trước mặt hắn, trong nháy mắt đỉnh chỉ mà nhấc lên cường đại kính phong thậm chí quét đến ánh mắt hắn đều có chút không mở ra được. Là ngươi nổ súng bắn ta. Nghe được Ôn Lương cung thanh âm bên trong cảm xúc không phập phồng chút nào, San Long Nhân mở môi nết, không dám có chút mảy may do dự, lập tức rút ra trên đùi cắm súng ngắn, nâng lên liền hướng phía Ôn Lương cung phương hướng bóp có lúc, vẻ mặt đông dưng một sợ. Kia tại phụ cận người cứ như vậy tại hắn mí mắt nội tình hạ sống sờ sờ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí không có gây nên bất kỳ động tĩnh, nhường hắn tê cả da đầu. Ngươi còn muốn nổ súng bắn ta? Ôn Lương cung thanh âm sâu kín tại San Long Nhân sau lưng bên cạnh vang lên, nhường thần sắc hắn đại biến, không chút do dự lần theo thanh âm đảo ngược họng súng, quả quyết bóp cò. Bình. Một tiếng súng vang, nhưng mà Ôn Lương cung thân ảnh nhưng lại sống sờ sờ tại trước mắt hắn biến mất. Không, không phải biến mất, là bởi vì đối phương tốc độ di chuyển quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn vong mạc động thái bắt giữ tốc độ, lại không biết dùng biện pháp gì, không có chút nào gây nên chạy bằng khí, mới sẽ tạo thành như thế quỷ mị làm người ta sợ hãi kinh khủng cảnh tượng. Ngươi lại nổ súng. Ôn Lương cung có chút thanh âm kinh ngạc lần nữa tại San Long Nhân bên thai vang lên, nhường San Long trong lòng người vừa hãi vừa sợ, hắn cố nén trong lòng sợ hãi, kinh nghiệm vô số trận mặt hắn kiệt lực duy trì lấy trên mặt biểu lộ không đến mức sụp đổ, cố gắng ổn định thanh tuyến hắn, mang theo một tia thanh âm rung động. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ôn Lương cung mang trên mặt một tia kinh ngạc, các ngươi chạy tới đối phó ta thế mà còn hỏi ta muốn làm gì, thế nào bày làm ra một bộ người bị hại bộ dáng? Rõ ràng hắn mới là người bị hại tốt phạt. San Long Nhân hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngươi có yêu cầu gì? Ôn Lương cung càng phát kinh dị, ta có yêu cầu gì, làm trò cười cho thiên hạ, các ngươi tới giết đi ta, còn hỏi ta có yêu cầu gì? Hắn cũng lười tại cùng San Long Nhân nói thêm cái gì, thanh âm cấp tốc lạnh lẽo xuống tới, ai phái các ngươi tới? Nhìn xem San Long Nhân mím chặt đôi môi không nói một lời, Ôn Lương cung hiểu rõ, cũng khó được nói thêm cái gì, duỗi ra một ngón tay, hướng về San Long Nhân ngực nhẹ nhàng điểm một cái. San Long Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, lại không cái gì âm thanh. Ôn Lương cung ngồi xổm người xuống, đem San Long Nhân thai nghe gỡ xuống, mang tại chính mình trên lỗ thai, nghe trong thai nghe chuyển đến rút lui tiếng ồn ào âm, hắn chậm rãi mở miệng. Chư vị vì sao muốn giết ta? Nghe được Ôn Lương cung thanh âm xuất hiện bên thai mạch băng tần ở trong hai nghe chuyển đến tiếng ồn ào âm nhất thời vì đó yên tĩnh, tiếp lấy tần số truyền tin bị triệt để cắt đứt qua bế. Ôn Lương cung ánh mắt chớp lên, sau khi đứng dậy đem thai nghe gỡ xuống tùy ý ném xuống đất, ánh mắt rời chuyển, nhìn về phía Thục Đạo Sơn dưới núi, nơi đó là Thục Đạo Sơn bãi đỗ xe vị trí. Bây giờ linh thức mặc dù vừa mới sinh ra, mặc dù có thể ngưng tụ thành tơ, thăm dò cực xa, nhưng chung quy là lấy xảo, dưới mắt huyết tán ra đến chỉ có thể bao trùm chung quanh 5 mét không đến, mong muốn 360 độ không góc chết liếc nhìn hàng trăm hàng ngàn mét, còn có chút đường xá xa xôi. Nhưng tương lai đều có thể. Ôn Lương cung mũi chân một chút, chỉ một thoáng liền đi xa mấy chục gần trăm mét, một phút cũng chưa tới, Ôn Lương cung liền đứng ở bãi đỗ xe cổng, dù bận vẫn đung dung nhìn xem phía trước ngay tại đóng tiền ra bãi đỗ xe màu trắng nhà xe. Đón lái xe kia không thể tin ánh mắt, Ôn Lương cung mỉm cười. Xem ra ta tới đúng lúc. Mắt thấy Ôn Lương cung đứng tại chính giữa, ngồi ghế cạnh tài xế tráng hán mặt sắc mặt nghiêm trọng, hung ác giọng nói, "Được tới. Điên rồi ngươi." Phía sau cái kia vẫn luôn đem chơi lấy dao găm cô gái tóc ngắn nghe vậy mạnh mẽ trà sát một cái tráng hán, "Ngươi muốn chết chính mình chết đi, chúng ta còn không có sống đủ đâu." Nghe được nữ tử không chút khách khí đối hắn, tráng hán ngay tức khắc mặt đỏ lên, sắc mặt như màu gan heo, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm cô gái tóc ngắn. "Ta mới là đội trưởng, các ngươi không nghe ta mệnh lệnh." Mắt thấy cô gái tóc ngắn cùng tráng hán kiếm dương nọ trường, bên cạnh cái kia kính mắt thanh niên đẩy trên sống mũi kính đen, bình tĩnh nói, "Trương đội trưởng, đứng tại chúng ta trước mặt, thật là một vị có thể tay không tiếp được hạng nặng phản thiết bị xuyên giáp đạn, ngạnh kháng Tô lão đại lực ương trảo công mà lông tóc không tổn hao gì, tốc độ chạy một giây nhưng trên trăm mét không phải người tồn tại, ngươi nhất định phải dùng chúng ta chiếc này ra dọn nhà xe xông đụng tới tìm chết sao? Nếu quả như thật muốn tìm cái chết lời nói, có thể trước cho ta nhóm xuống xe, ngươi ngồi lên vị trí lái đi phanh xe đụng tới." Tráng hán Trương đội trưởng nghe được kính mắt thanh niên lời nói, cũng bình tĩnh lại, hắn mạnh mẽ trừng mắt nhìn cô gái tóc ngắn. "Sau khi trở về ta sẽ đánh báo cáo." Cô gái tóc ngắn không sợ hai chút nào trừng trở về, "Ta cũng biết báo cáo như ngươi loại này không có chút nào năng lực chỉ huy người, tại loại này hành động bên trong hoàn toàn là tai họa." "Ngươi?" Trương đội trưởng chỉ vào cô gái tóc ngắn, bờ môi có chút run rẩy đến nói không ra lời. "Cái này nha nói chuyện thật sự là quá mức giết người chu tâm. Trở về ta liền xin cách trước ngươi." Nghe được Trương đội trưởng lời nói, cô gái tóc ngắn cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, cứ như vậy trợn trắng mắt, một bộ khinh thường bộ dáng nhường Trương đội trưởng khí mong muốn giơ chân. Đứng tại trước xe Ôn Lương cũng có nhiều thú vị nhìn một màn trước mắt, cứ việc chiếc này nhà xe cách âm vô cùng tốt, nhưng không trở ngại hắn đem bên trong lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Đợi đến lái xe, cô gái tóc ngắn, kính mắt thanh niên, cùng một gã trầm mặc ít nói, tóc trắng bệnh nam tử trung niên cấp tốc xuống xe, chỉ còn lại Trương đội trưởng một người trong xe vẻ mặt biến hóa không chừng. Cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái, xám xịt xuống xe. Nhìn trước mắt bốn người, Ôn Lương cung cực kỳ lễ phép đánh chắc tay. "Chư vị cư sĩ, vần đạo hữu lễ." Mấy người liên tục không ngừng đáp lễ, trong miệng liên tục xưng hô không dám. Ôn Lương cung cũng không do dự, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Mới vừa rồi là ai kêu tay súng bắn tỉa kia nổ súng?" Nhất thời, cô gái tóc ngắn đám ba người ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tráng Hán Trương đội trưởng. Tấu chương xong, chương 260, ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh á chương 260, ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh á chương 260, ta chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh á chương đội trưởng lập tức trên mặt có chút không nhịn được, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Sắc mặt mang theo một chút hung lệ. "Ta chính là thần võ ti chấp pháp chỗ đội hành động đặc biệt thứ 41 đội đội trưởng Trường Tiến, chức giai giáo úy, Ôn Lương cung, hiện tại chúng ta tra được ngươi tại Ngọc Kinh Sơn bên trong ra tay giết người, tính chất cực kỳ ác liệt, mời ngươi theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra." Ôn Lương cung sắc mặt bình thản nói, "Vị này Trương hiệu úy, làm người muốn giảng chứng cứ, một chút chống giống tạo ra chuyện, cũng không nên tùy ý chủ mũ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn, còn có, người nào mở thương?" Ôn Lương cung lặp lại lần nữa một câu. Trường Tiến theo kính mắt thanh niên trong tay tiếp nhận tấm thẳng, phủi đi mấy lần sau, đem tấm phẳng cầm tại Ôn Lương cung trước mắt, phía trên video thị giác chính là từ một gã thân mang động lực giáp quân sĩ trên thân thị giác chỗ quay trụ. "Đây không phải ngươi sao? Đây là ta sao?" Nhìn xem Ôn Lương cung vẫn như cũ thể thốt không thừa nhận, Trương Tiến nhất thời nổi giận, tại màn hình phủi đi hai lần, dừng ở một cái bắt được Ôn Lương cung ngay mặt hình tượng, nhưng mà đem tấm phẳng nâng tại Ôn Lương cung bên, hướng về kính mắt thanh niên mấy người chất vấn. "Đây là hắn sao?" Kính mắt thanh niên, cô gái tóc ngắn cùng lái xe ba người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đều tất cả đều không nói lời nào, một bộ việc không liên quan đến mình, ánh mắt khắp nơi nhìn quanh. Trong miệng ho nhẹ âm thanh không ngừng, chính là không để ý tới Trương Tiến thanh âm. "Đây cũng không phải là ta." Ôn Lương cung sắc mặt bình tĩnh. "Này làm sao không phải ngươi?" Trương Tiến cực kỳ giận dữ, chỉ vào ba con rùa đen rút đầu lắm điều không ra lời nói, "Các ngươi, căn bản không xứng trở thành thần võ ti đặc biệt chấp pháp hành động tổ thành viên, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng không dám thừa nhận, muốn các ngươi làm gì dùng, đợi sau khi trở về, ta sẽ hướng thượng cấp xin các ngươi không thích hợp làm đặc biệt hành động tổ thành viên." Cô gái tóc ngắn nhẹ hừ một tiếng nói, "Trương đội trưởng, ta cảm thấy có phải là hắn hay không đều không quan trọng." "Đúng đúng đúng." Kính mắt thanh niên liên tục gật đầu nói, "Ta cảm thấy ngươi không cần đến nghĩ nhiều nữa cái gì, có cái gì chúng ta về trước đi lại khai thông, những này cũng không có gấp gáp, chứ đội trưởng chúng ta đi trước à, đạo trưởng ngài nhiều đảm đương, chúng ta có công vụ mang theo, thật sự là không thể chờ ở chỗ này." Ôn Lương cung lông mày nhíu lại, đám người này ngoại trừ Trương Tiến quá đầu sắt bên ngoài, những người còn lại cũng là nhìn khá tốt nói chuyện, nên không có gì vấn đề quá lớn. Trương Tiến chính là muốn hướng kính mắt thanh niên miệng phun thô tục lúc, Ôn Lương cung bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên bả vai hắn. "Ngươi hạ lệnh nổ súng sao?" Trương Tiến hơi chứa lồng ngực vô ý thức mong muốn thẳng lên, lại hãi nhiên cảm giác được Ôn Lương cung bàn tay như một tòa núi lớn giống như tùy ý hắn như thế nào phát lực, lại chỉ cảm thấy bàn tay càng ngày càng nặng, phảng phất muốn đem hắn cho hoàn toàn đấu đá. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thân thể của hắn xương cốt bắt đầu phát ra kẹt kẹt rung động, một loại không chịu nổi phụ trọng xương cốt thanh âm, rõ ràng theo trong thân thể của hắn phát ra. "Ôi ôi!" Trương Tiến trong cổ họng phát ra khàn giọng bật hơi thanh âm, ngón tay dần dần tăng lực hạ mà xuất hiện kịch liệt đau đớn nhường hắn ngũ quan co rút và mèo. "Đau nhức." Ôn Lương cung bàn tay như kim châm đồng dạng, như vạn kim châm xuyên tim, nhường hắn bắp thịt cả người cũng nhịn không được rút động. Là ta. Lại cũng không chịu nổi loại này luyện ngục giống như cha tấn Trương Tiến lớn tiếng gào thét, hắn hai mắt sung huyết, muốn có chỗ phản kháng, nhưng mà Ôn Lương cung cái này khoác lên trên vai hắn đại thủ lại như lệch trời giống như nằm ngang ở trước người hắn, nhường hắn không thể động đậy. Giang giác. A. Nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết, Trương Tiến xương vai tại Ôn Lương cung dưới ngón tay như bã đậu tử giống như vỡ vụn. Vì cái gì? Ôn Lương cung đôi mắt thâm thúy, thần sắc bình tĩnh, trên tay lực đạo dần dần gia tăng. Bần đạo tự hỏi chân thực nhiệt tình, bằng lòng đỡ lao thái thái băng qua đường, thậm chí lao nhân té lăn trên đất ta đều nguyện ý lên trước nâng, ta như thế một cái người lương thiện, vì sao đã nhìn chằm chằm ta? Chỉ là bởi vì thực lực của ta vượt qua các ngươi khống chế, cảm thấy là một cái không ổn định nhân tố. Trương Tiến nước mắt nước mũi chảy ngang, lại cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng từng chữ lục tới. Như ngươi loại này người, nếu như không thêm vào quản khống, một khi làm ra nguy hại xã hội chuyện, đem sẽ tạo thành cực kỳ to lớn hậu quả. Ôn Lương cung nhíu mày, chỉ là vì cái này dưới mắt gần như không có khả năng tồn tại, thậm chí là một loại các ngươi phán đoán chuyện, các ngươi cứ làm như vậy. Coi như chỉ là có một phần ngàn, một phần vạn khả năng, chúng ta đều quyết định không được loại người như ngươi rời rạc tại trường không bên ngoài. Trương Tiến thở hổn hển, chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Ôn Lương cung hiểu rõ, cảm thấy lại cảm thấy buồn cười. Mặt trời dưới đáy không chuyện mới mẻ. Giống hắn loại này siêu phàm nhập thánh người, những cái kia bị quyền lực che đậy hai mắt đang cầm quyền người không chế dục vọng cực kỳ mạnh mẽ, tự nhiên không hy vọng loại này nắm giữ cực kỳ cường đại lực phá hoại người siêu thoát chính mình trường khống. Việc này từ xưa đến nay đều là không thể bàn cãi đạo lý. Cách cách, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Ôn Lương cung rút về nắm đối phương cái cổ tay, chỉ thấy Trương Tiến trừng to mắt, hai mắt trong nháy mắt xuống huyết, lưu lại huyết lệ, nghiêng đầu một cái, cứ như vậy ngã xuống đất lại không cái gì âm thanh. Còn thừa ba người nhìn đến sắc mặt trắng bệnh, trước mắt đạo nhân này nhìn khí chất ôn hòa, nho nhã lễ độ, có thể dưới tay ra tay cực kỳ tàn nhẫn, tại Trương Tiến báo chính mình là thần võ ti giáo úy thân phận sau, đối phương vẫn như cũ không chút gì nương tay, đang đợi được xác nhận là đối phương hạ lệnh nổ súng sau, liền đã không còn bất kỳ bận tâm, trực tiếp thống hạ sát thủ. Ôn Lương cung ngẩng đầu nhìn về phía ba người, kia ánh mắt thâm thúy trực tiếp đem cô gái tóc ngắn ba người thấy toàn thân lắp một cái, cứ việc Ôn Lương cung khuôn mặt vẫn như cũ nhìn cảm xúc ổn định, sắc mặt ôn hòa, có thể càng như vậy, ba người càng phát giác đây là một cái ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ ác ma. Hất lên ra người ác ma. Trong lòng ba người đại đồng tiểu dị toát ra ý nghĩ này. Như vậy, ba vị ai có thể mang ta tìm đến lần này hạ lệnh tập sát ta người chủ trì đâu? Ôn Lương cung khuôn mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo cùng không kiên nhẫn. Nói thật, thế giới hiện thực xem như hắn cơ bản bản, nơi này trong mắt hắn vốn là một cái có thể toàn thân tâm buông lòng nghỉ ngơi, tại trong thế giới thần thoại thần kinh căng đến quá lâu, trở lại trong thế giới hiện thực tự nhiên cần phải thật tốt buông lòng, tính dưỡng mới có thể trải nghiệm khi nắm khi buông chi đạo. Bây giờ phần này một mạc bình thản bình tĩnh bị người phá hư, tự nhiên nhường trong lòng của hắn phiền muộn, đã có người chủ trì muốn đối phó hắn, như vậy chỉ cần theo nguồn cội giải quyết vấn đề này liền tốt. Chỉ có theo trên căn bản đi giải quyết vấn đề này, hắn khả năng tại trong thế giới hiện thực một lần nữa trầm tĩnh lại. Vì cái mục tiêu này, hắn tự nhiên cần phải giải quyết rơi một số người khả năng đạt thành. Nhiều khi, cho người tạo thành phiền toái, tự nhiên là người. Chỉ có theo nhất đầu nguồn giải quyết hết, mới có thể đem chuyện này nhanh chóng lắng lại. Trong lòng có quyết đoán Ôn Lương cung đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Mặc dù hắn tự cho là mình là một tính cách ôn hòa tuân theo luật pháp thanh niên, có thể hắn cái này một thân thực lực cũng không phải luyện không. Bây giờ tự nhiên có thể phái được công dụng. Như thế không phân tốt xấu đi hoan uổng như thế một người tốt, chắc hẳn bản thân cũng không phải là cái gì đồ chơi hay. Đấu chương xong, chương 261, chưa bao giờ thấy qua ti trưởng nụ cười như thế định nọ chương 261, chưa bao giờ thấy qua ti trưởng nụ cười như thế định nọ chương 261, chưa bao giờ thấy qua ti trưởng nụ cười như thế định nọ một hồi lâu, theo Ôn Lương cung trên thân dần dần tán phát khí tức càng phát ra dày đặc, trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng rõ ràng lúc, kính mắt thanh niên rốt cục tiến lên trước một bước, chuẩn bị mở miệng lúc, nơi xa truyền đến một tiếng vội vàng la lên. Đạo trưởng chấm đã, có chuyện nói rõ ràng thương lượng. Tiếng nói từ xa mà đến gần, theo tiếng nói một chữ cuối cùng rơi xuống, một thanh âm hô hấp liền đến, đứng ở Ôn Lương cung trước mặt. Chính là thần võ ti tổng ti trưởng Nôn Văn Đạo. Nôn Văn Đạo liếc mắt nằm trên mặt đất một bộ chết không nhắm mắt Trương Tiến, sau đó liền nhìn cũng không nhìn, đối Ôn Lương cung chân thành tha thiết nói, đạo trưởng lại thoải mái tinh thần, việc này ta chắc chắn sắp xếp tra tới cùng, chỉ cần là phát hiện có cố ý nhằm vào đạo trưởng người, ta tất nhiên muốn đem thứ nhất lột rốt cuộc, tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Nhìn cả người phát ra bừng bừng nóng hơi thở, khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tử mặt chữ quốc, Ôn Lương cung hiếu kỳ nói, các hạ là ai? Khẩu khí đặc biệt lớn, hơn nữa trên thân lưu lộ ra ngoài cựu cư cao vị khí tức cực sung túc, tuyệt đối là một đại nhân vật, đứng lên bên trên mặc y giáp bất phàm. Một bộ màu đen vảy cá thiếp thân y phục tác chiến, áo khoác lấy một bộ nửa bao trùm thức xương vỏ ngoài tác chiến động lực thiết giáp. Vẹn vẹn là cái này, một thân tinh lương động lực thiết giáp, liền xa muốn so Ngọc Kinh Sơn bên trong gặp phải những cái kia động lực giáp quân sĩ mặc trên người tinh tế rất rất nhiều. Bất quá tại Ôn Lương cung xem ra quả thực là có chút gân gà, tông sư cấp võ đạo gia, một khi lâm vào chém giết ở trong, làm sẽ khí huyết sôi trào, cơ bắp sung huyết hạ càng đem quanh thân cơ bắp cao cao nổi lên, cực kỳ bành trướng. Nếu là một chút luyện cốt thời kỳ tinh tu qua xương cốt người, càng là có thể đem xương cốt kéo rỗi vài tấc, thể hiện ra như Ôn Lương cung như vậy đại tiểu như ý, bộ này bọc thép ngược lại là trói buộc. Nôn Văn Đạo ôm quyền nói, tại hạ là đương kim thần võ ti tổng ti trưởng, Nôn Văn Đạo. Thần võ ti trưởng Nôn Văn Đạo. Ôn Lương cung ánh mắt toát ra vẻ khác lạ, hắn tự nhiên tại trên mạng nghe nói qua vị này Nôn Văn Đạo truyền kỳ. Tứ luyện đại thành viên mãn tông sư, thần võ ti trưởng Nôn Văn Đạo, nghe nói Nôn ti trưởng tại kiếm đạo lĩnh vực được trời ưu ái, có bên cạnh người vô pháp với tới tạo nghệ, đủ để sánh vai thời cổ thơ kiếm song tuyệt Lý Thái Bạch, đuổi sát kiếm thánh Bùi Mân, đứng hàng Đại Minh Long Hổ bảng bên trong, Long bảng vị thứ ba. Nói dứt lời, hắn vô ý thức liếc mắt Ngôn Văn Đạo bên hông treo trường kiếm, cái này là một thanh Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ thần binh lợi nhận, kiếm tên Trường Nguyên, tại thời cổ tên tuổi cực lớn, bây giờ lại là đương kim thần võ ti tổng ti trưởng Ngôn Văn Đạo bộ kiếm. Mà Ngôn Văn Đạo bằng vào trôi này Trường Nguyên, ổn thỏa Long bảng ba chữ số 10 năm, trong lúc đó có không ít người khiêu chiến tới cửa, đều bị thứ nhất kiếm chống té xuống đất. Trong đó không thiếu tông sư cấp cao thủ. Cái này Long Hổ bảng chính là Đại Minh Quan Phương liên hợp dân gian xí nghiệp Bách Hoa Truyền Phương chế tạo, mà cái này Bách Hoa Truyền Phương tiền thân chính là Đại Minh thời cổ cường thịnh nhất nghe đào hiên cái này một tương tự giang hồ mật thám loại cực lớn tổ chức. Long bảng là tứ luyện đại thành tông sư người, cho đến ngày nay Long bảng thành lập đến nay, lên bảng người cũng bất quá chỉ là hơn 10 vị, đương kim Đại Minh cương vực xa muốn so kiếp trước Hoa Hạ Huyên Bắc rất nhiều, tây chí Bắc Hải, đông đến Đông Hải, nam đến Nam Hải, bắc đến cực điểm Bắc Chi Địa, cùng bắc cực cách làm trò cười cho thiên hạ nhìn. Toàn bộ khổng lồ cương vực nội sinh sống được chừng gần 2 tỷ người, mà cái này 2 tỷ người bên trong, đương kim tứ luyện đại thành, bước vào tông sư liệt kê người, bất quá mười mấy vị, có thể nói là cực kỳ hi hữu. Được xưng tụ ước giảm chọn một cũng không đủ. Mong muốn lại hướng lên đi, tuyệt linh thời đại bên trong cũng tiến không thể tiến, chỉ có thể mở ra lối riêng, như trúc can sơn thần tu chi đạo, hay là thông qua sinh vật khoa học kỹ thuật thủ đoạn đánh vỡ nhân thể gông cùng xiềng xích, lại hoặc là bước vào tà ác, đầu nhập tà thần ôm ấp, thông qua đủ loại huyết tế thu hoạch được tà dị lực lượng dùng cái này siêu phàm. Ma hồ bảng chính là những này trong bóng tối, đối với xã hội tạo thành qua cực kỳ ác liệt ảnh hưởng bảng danh sách. Nói là hồ bảng, kỳ thực là bảng truy nã. Nôn Văn Đạo nghe được Ôn Lương Cung đọc lên tên tuổi của hắn, trên mặt lộ ra một tia hơi ngượng ngùng nụ cười, khoát tay một cái nói, đạo trưởng thật sự là thái quá khen, những này chỉ là hư danh mà thôi, không thể coi là thật, so ra kém đạo trưởng. Ôn Lương Cung nhiều hứng thú nói, nôn ti trưởng đến chậm vì sao? Nôn Văn Đạo nghiêm mặt nói, thần võ ti làm cái thể hệ bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, trong đó phe phái san sát, mấy trăm năm xuống tới thế lực rắc rối khó gỡ, liên lụy lớn. Cho nên người qua đây nói cho ta biết ý tứ chính là, tập kích ta tuyệt đối không phải thần võ ti ý tứ, mà là thần võ ti đông đảo phe phái bên trong một người ý tứ. Nôn Văn Đạo nói lời đã tương đối rõ ràng, Ôn Lương Cung tự nhiên một chút liền rõ ràng, cái này Nôn Văn Đạo lần cơm dưới mắt cũng là không nhất thời vội vã, chỉ là hiếu kỳ hỏi, kia thần võ ti cái nào mấy cái phe phái? Bách gia lưu phái bên trong môn phái đệ tử, Đại Minh triều đình, còn có một số con em thế gia, bây giờ thần võ ti thuộc về ba cái này phe phái thế lớn nhất. Đê Mi Thuận Nhãn, trung thực đứng tại một bên ba người nghe được Nôn Văn Đạo lời nói sau, kính mắt thanh niên lặng lẽ lấy tuổi chọc chọc đứng tại bên cạnh hắn cô gái tóc ngắn. Chắc không được ngươi không sợ Trường Tiến, xem ra các ngươi con em thế gia xác thực có bối cảnh. Cô gái tóc ngắn thần sắc không có biến hóa chút nào, sợ một cái không tốt rước lấy phía trước hai cái đại lao nhìn chăm chú, có thể lại nhìn không được kính mắt thanh niên tiện hình dáng, chỉ có thể theo miệng trong khe phun ra hai chữ. Ngươi lăn. Kính mắt nam tử nết nết miệng, không dám nói nữa. Cách đó không xa hai vị kia đại lao cũng không phải kẻ điếc, lấy bọn hắn loại kia không thể tưởng tượng võ đạo cảnh giới, coi như tiếng nói chuyện lại nhỏ, tại đối phương trong thai cũng là rõ ràng có thể nghe, như tại đối phương bên thai lên tiếng. Nếu là nội dung nói chuyện gây nên hai vị trong đó một vị chú ý, hai người bọn họ đều không có quả ngon để ăn. Nôn Văn Đạo liền không nói, ngược lại không đến nỗi tội không đáng chết, cùng lắm thì ngay tại chỗ cách trước, nhưng nếu là Ôn Lương Cung bị nội dung nói chuyện hấp dẫn tới lời nói. Nói như vậy không chừng kế tiếp còn phải chết người. Ngay tiếp theo thần võ ti ti trưởng Nôn Văn Đạo đều đúng đạo sĩ kia khách khí như vậy, liền đủ để chứng minh chiến lược tuyệt đối đã đạt đến không phải người tình trạng. Nếu không liền Trương Tiến bỏ mình, Nôn Văn Đạo mắt nhìn sau liền không còn quan tâm. Lập tức, có chút mồ hôi đầm địa Nôn Văn Đạo đang nghĩ biện pháp ổn định vị này thực lực vượt qua thường nhân có khả năng tưởng tượng đạo nhân, đi làm một chút song phương không cách nào thu chẳng ra cái sự tình. Nhất là Ôn Lương Cung kia một bộ đối thế tục không hề cố kỵ bộ dáng, nhất là làm hắn có chút cảm giác được gian nan. Ôn Lương Cung khuôn mặt nhiều hứng thú, như vậy hạ lệnh tập kích ta là vị nào? Nghe được Ôn Lương Cung hỏi thăm, Nôn Văn Đạo trầm mặc hạ, chính là muốn mở miệng lúc, liền gặp được Ôn Lương Cung ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngựa khí chậm chạp, mang theo một cỗ vô hình cảm giác áp bách, nhường chợt cảm thấy áp lực như núi. Nôn Văn Đạo trên mặt chợt vật gạt ra một vẻ nụ cười, nụ cười có vẻ hơi cứng ngắc, thậm chí đều mang vẻ lĩnh hót, nhường bên cạnh ba người thấy một hồi hoảng hốt. Đây chính là bọn hắn chưa hề tại ti trưởng trên thân thấy qua biểu lộ, quả thực có chút quá mức mộng ảo. Việc này ta chắc chắn cho Trường Thanh đạo trưởng một cái hài lòng lời nhắn nhủ. Lời này Nôn Văn Đạo nói đến có chút gian nan, nhưng lại cũng không thể không nói, dù sao thần võ ti dù nói thế nào cũng là Đại Minh quan gia bạo lực máy móc. Tấu chương xong, chương 262, xuất kiếm a chương 262, xuất kiếm a chương 262 xuất kiếm a cứ như vậy yếu thế, có hại uy nghiêm, chuyện này nếu như bị truyền đi, như vậy thần võ ti nhiều năm trước tới nay tích lũy uy nghiêm sẽ một nháy mắt hóa thành hư không, một khi xuất hiện loại tình huống này, toàn bộ thần võ ti tạo thế chân bạc ổn định cách cục cố gắng cũng sẽ không tồn tụ. Có cực lớn khả năng lâm vào chia năm xẻ bảy cục diện. Đương kim Đại Minh cũng không phải trước kia Đại Minh, nhưng đối diện đạo nhân thực lực đã vượt qua hắn chỗ mức tưởng tượng, như không thận trọng đối đãi, một khi đối phương nổi giận mà không cố kỵ gì, kia cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn chính là tội nhân thiên cổ. Thấy Ôn Lương Cung vẻ mặt dần dần băng lạnh xuống, hắn vội vàng nói bổ sung, đạo trưởng lại thoải mái tinh thần, không cần đến ngài đa động tay, nhiều nhất ngày mai buổi chiều, ta liền đem kẻ đầu têu áp giải tới trước mặt ngài, mặc cho xử trí. Đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bằng đạo trưởng ý tứ. Nghe nói như vậy Ôn Lương Cung vẻ mặt hơi chậm, như thế cũng là bất đi hắn một chút tay chân, về phần Nôn Văn Đạo, đối phương thức thời còn tốt, nếu như nói thật chỉ là nói qua loa lại không giao đại người đi ra, như vậy thì chỉ có thể hắn chính mình tới. Đến lúc đó, Ôn Lương cung cũng chỉ có thể sáng sáng lên chính mình đồ đao, nhìn xem rốt cục là nắm đấm của hắn cứng rắn, vẫn là đầu của đối phương sát. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, yên lặng nhìn xem Nôn Văn Đạo, thẳng nhìn đối phương có chút mồ hôi đầm địa, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, Nôn Ti trưởng cũng là có thể dỗi có thể quất, một vị tổng sư có thể như thế thấp kém không hổ là có thể làm được thần võ ti tổng ti trưởng vị trí này. Nôn Văn Đạo cười cười xấu hổ, thần sắc lại trầm tĩnh lại lúc, liền nghe tới Ôn Lương cung lời nói nhất chuyện. Nghe nói Nôn Ti trưởng tại Long bảng đứng hàng thứ ba mấy chục năm, bước vào tổng sư sâu xa, cũng có 20-30 năm lâu, không biết rõ tại tứ luyện đại thành viên mãn về sau, lại đi ra bao xa khoảng cách. Nôn Văn Đạo trên mặt hơi có vẻ lúng túng, ý cười dần dần biến thành bất đắc dĩ cười khổ, hắn lắc lắc đầu nói, tông sư đã là nhân thể chi cực hạn, đã đào móc nhân thể tất cả tiềm lực, lại hướng lên một bước, liền là chân chính siêu phàm nhập thánh chi đạo, nhưng hôm nay thiên địa không cho phép, lại như thế nào có thể đột phá thiên địa này gông cùng xiềng xích. Hắn đã chạm tới nhân thể cuối cùng cực hạn, mong muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ tại tinh thần tu hành bên trên bỏ công sức bên ngoài, chỉ có tế bái tà thần, thu hoạch siêu phàm vật chất, còn lại liền lại không đừng ra. Dù sao như tiến thêm một bước lời nói, chính là như trong thế giới thần thoại Bắc Nghiệp Thành bên trong Phương Văn Viễn, tứ luyện đại thành viên mãn về sau, liền có thể tự phát dựng dục ra một sợi chân khí, từ đây siêu phàm nhập thánh, rút đi phàm tục. Chỉ là thế giới hiện thực tuyệt linh quá mức kinh khủng, thậm chí liền nội kính đều không thể ngưng tụ ra, càng không nói đến là chân khí. Nói đến đây Nôn Văn Đạo nhìn xem Ôn Lương cung há hốc mồm, lại có chút nói không ra lời. Nôn ti trưởng muốn nói điều gì? Nôn Văn Đạo nghe được Ôn Lương cung chủ động đề cập, tự nhiên thuận thế làm tới hỏi thăm, không biết đạo trưởng là như thế nào đi đến một bước này, bây giờ thiên địa tuyệt linh, đạo trưởng cũng không tế bái tà thần vết tích, cho là một bước một cái dấu chân, đường đường chính chính, mạnh mẽ, quả thực làm ta quá rung động. Ôn Lương cung ánh mắt chớp lên, muốn biết ta như thế nào đi đến một bước này. Tại Ôn Lương cung cái loại này có thể xưng lục địa tiên thần tình chẳng hạn, Nôn Văn Đạo cũng không giấu giếm, trọng trọng gật đầu, chắp tay nói, mời đạo trưởng chỉ giáo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nôn Văn Đạo hơi sững sờ, chợt phản ứng lại. Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Pháp không kinh truyền, huống chi là đột phá giới hạn cao nhất của con người chi bí, lại sao có thể tùy tiện để lộ ra đến? Nôn Văn Đạo vẻ mặt trịnh trọng nói, mời đạo trưởng chỉ điểm. Nghe được Nôn Văn Đạo lời nói, Ôn Lương cung càng phát ra hài lòng, quả nhiên tức thời, bất quá vẫn là đến làm một việc mới được. Nôn ti trưởng không phải là muốn thăm dò thực lực của ta sao, vậy thì xuất kiếm nhìn xem. Mong muốn Nôn Văn Đạo vui lòng phục tùng, đối mặt loại này tứ luyện đại thành tông sư cấp siêu cấp cao thủ, mong muốn áp đảo đối phương, như vậy thì phải dùng nắm đấm của mình hoàn toàn áp sập đối phương. Nôn Văn Đạo ánh mắt nhắm lại, có chút quầng lưng thân thể cũng kìm lòng không được đứng thẳng lên. Đây là muốn hoàn toàn theo thể xác tinh thần bên trên đem hắn đánh phục a. Nôn Văn Đạo đầu tiên là thân làm một gã võ đạo gia, tiếp theo mới là thần võ ti trưởng, đối mặt loại này cơ hồ coi là miệt thị hành vi, trong lòng của hắn tự nhiên có chút không thoải mái. Nhìn Ôn Lương cung vẻ mặt bình thản, nói lời cực kỳ tùy ý, dường như cũng chỉ là đang giảng trời mưa rồi, cần mang dù loại hình qua quýt bình lời nói, nhường hắn trong lòng càng vẻ lo lắng. Lúc này Nôn Văn Đạo dáng người dâng trào, tay trái vô ý thức sở lấy chuôi kiếm, một đôi mắt lúc khép mở dường như nhường chung quanh sáng rỡ một chút, giống như một thanh thần binh ra khỏi vỏ, hiện lộ sắc bén phong mang, như một thiên kiếm kiên quyết ngoi lên siêu thiên. Ôn Lương cung kinh ngạc nói, Nôn ti trưởng tại tinh thần ngưng luyện một đạo tạo nghệ rất sâu a. Nôn Văn Đạo vẻ mặt lúc này lại không bất kỳ tâm tình gì chập trùng, bình thản nói, tứ luyện đại thành viên mãn về sau, thân thể tiến không thể tiến phía dưới, chỉ có thể chuyên chú tinh thần tu hành, cũng là có phần có điều nộ ra. Ôn Lương cung nhiều hứng thú hỏi thăm, nộ xảy ra điều gì? Thân có hạn mà thần vô hạn, nhất niệm lên, liền có thể vượt ngang vũ trụ, nhất niệm diệt, thiên địa từ đó bởi vì ta mà tịch. Ôn Lương cung nghe được là tâm hoa nộ phóng, nhìn một cái này thỏa thỏa chính là tu hành trúc an sơn thần tu chi đạo hạt giống tốt ta, nếu là thật có thể tu thành công, Nôn Văn Đạo là có cực lớn khả năng. Nhìn xem Ôn Lương cung trong mắt lộ ra tới từng kia từng sợi như dò xét hàng hóa nhan sắc, Nôn Văn Đạo trong lòng thần trường, ho nhẹ một tiếng. Đạo trưởng, cần phải ta hiện tại xuất kiếm. Ôn Lương cung tùy ý nói, chỉ quản ra tay liền có thể, không cần đến lưu lực, ngược lại sẽ để cho ta coi thường ngươi, nói không chừng ta cảm thấy chuyện này có chút vũ nhục ta liền giết ngươi ở đây cũng là vô cùng có khả năng. Lời nói đến bình thản, có thể Nôn Văn Đạo lại cảm thấy có chút phát lạnh, hắn có thể nghe ra Ôn Lương cung ngữ khí cũng không chết đang nói đùa, mà là tại thiết thiết thực thực nói ra một câu nói như vậy. Nếu như không cho hắn hài lòng, chính mình là đi không thoát. Lập tức, Nôn Văn Đạo kiềm chế tâm thần, vẻ mặt trầm ngưng, tay phải ấn ở trường kiếm, hông eo chìm xuống, hai chân có chút khép mở, trên thân cơ bắp núc ních, trên thân nửa bao trùm tức động lực giáp bên trên, ẩn có nhỏ bé không thể nhận ra điện cơ vận hành tiếng ông ông âm rung động. Khí huyết phun trào phía dưới, quanh thân kinh lực theo dáng người của hắn cấp tốc điều chỉnh, cam đoan chỉ cần vừa ra tay, như vậy chính là không giữ lại chút nào đem hết toàn lực. Bang! Một tiếng kiếm minh một khởi, Nôn Văn Đạo như rút ra một vệt dài lụa màu bạc, vũ trường không treo ngược, tại một bên ánh đèn chiếu rọi xuống thân kiếm vậy mà bị kín một tầng nhàn nhạt vầng sáng, tăng thêm mấy phần thần dị. Trong chốc nhóm này, Nôn Văn Đạo khí tức trong nháy mắt biến hóa, hắn tựa như không còn là thống ngự đại minh nước vạn cương vực thần võ ti tổng ti trưởng, mà là một vị cực tại kiếm đạo, muốn ám sát vương giá đỉnh tiêm thích khách, trường kiếm trong tay tựa như trăm bước phi kiếm đồng dạng, như thần lai chi bút, tại cái này bãi đỗ xe cổng nhấc lên một vệt ngang qua trời cao dải lụa màu bạc. Đứng ở đằng xa kính mắt thanh niên một đám ba người cũng là chỉ thấy dải lụa màu bạc lóe lên, Nôn Văn Đạo cùng Ôn Lương cùng gặp nhau 10 mét không đến khoảng cách liền bị trong nháy mắt kéo vào, lấy một loại xuất kiếm, chắc chắn thứ nhất dịch dáng vẻ ngang qua, đâm về Ôn Lương cùng. Tấu chương xong, chương 263 bên trong. Khí lưu bị trường kiếm cắt đứt, phát ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Cứ việc Ôn Lương cung không có hiển lộ không chút nào phàm khí tức, liền như là hắn trước kia thấy qua những cái kia bình thường đạo nhân đồng dạng, chỉ là bởi vì luyện một chút quyền cước, nhìn quá thân thể khỏe mạnh chút, còn lại lại không bất kỳ khác thường gì. Nhưng theo sâu trong đáy lòng, Nôn Văn Đạo Cơ hổ theo sâu trong linh hồn phát ra một loại phảng phất tại ngưỡng vọng thần minh giống như run rẩy. Đây là hắn trước đây ít năm tại đối mặt một đám tà thần giáo đồ tế bái một cái tà thần giống, không cẩn thận nhìn chăm chú tới ánh mắt của đối phương mới xuất hiện cảm giác. Mà bây giờ loại cảm giác này, trước mắt Ôn Lương cung lại lần nữa cho hắn hiện ra loại cảm giác này. Là lấy, đã đối phương gọi hắn xuất kiếm, Nôn Văn Đạo tự nhiên không dám có bất kỳ lưu thủ, có thể nói, một kiếm này là hắn cực điểm đỉnh phong một kiếm, chẳng những đem quanh thân cơ bắp xương cốt, hô hấp, càng là dùng một loại lên tinh thần một chút đốt nhục thân bí pháp nhường thân thể của mình bảo hộ hạn chế khí ngắn ngủi giải phóng. Hô. Thời gian dường như tại thời khắc này cấp tốc trở nên chậm. Nôn Văn Đạo vô cùng rõ ràng nhìn thấy theo trường kiếm như tấm lụa xẹt qua không khí, từng đoàn khí bạo mây bị mũi kiếm đột phá, tiếp theo bộc phát ra bén nhọn đến cực hạn không khí tê minh thanh âm. Một loại tại áp lực thật lớn hạ thả ra cực hạn thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng tinh thần của mình để ý mắt thường tốc độ rõ rệt biến ngưng luyện, thân thể cực hạn gồng cùng xiển xích, dường như tại thời khắc này đều mơ hồ trong đó có chút nhỏ bé không thể nhận ra buông lòng ảo giác. Nhưng mà, liền thấy sắc mặt bình thản Ôn Lương cung chậm rãi giơ lên một ngón tay. Một ngón tay. Nôn Văn Đạo trong lòng chỉ một thoáng bị vô tận lửa giận nhóm lửa, nhường trường kiếm trong tay của hắn càng làm mau ra một phần. Nhưng mà lửa giận còn không có lan tràn đi ra, hắn liền đối mặt Ôn Lương cung kia một đôi thâm thúy vô cùng con người. Vâng. Như là một đạo sấm sét theo trong lòng của hắn nổ tung. Đối đầu Ôn Lương cung cặp con mắt kia trong mấy mắt, Nôn Văn Đạo kia bẩn dưỡng mấy chục năm vừa rồi có thành tựu tinh thần liền bị đôi mắt kia cho hút vào. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy trung quanh thiên địa hoàn toàn ảm đạm xuống, lâm vào vĩnh viễn không ngày mai thâm trầm đêm tối ở trong. Mà tại hắn ngay phía trước, lại có một tôn tản ra vô lượng lượng quang huy to lớn thân ảnh ngã ngồi. Chỉ thấy kia to lớn thân ảnh tóc dài bị đâm một cái đạo kế, toàn thân ánh vàng rực rỡ, sáng loáng, như một tôn từ kim đồng đúc kim loại tượng thần ngồi ngay ngắn trung ương, người mặc nền đỏ viền vàng cà sa kim y điệp, dáng vẻ trang nghiêm chi tượng, để cho người ta không tự giác ở giữa sinh lòng quỳ lệ thành kính chi ý mơ hồ trong đó, trung quanh phản âm trận trận, nói nói điếc tai như sấm, để cho người ta cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm. Thật là, Nôn Văn Đạo không có chút nào cảm thấy trước mắt cái này một tôn kim đồng tượng thần có cái gì thần thánh lại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Kinh khủng, đại khủng bố. Đây rốt cuộc là dạng gì tinh thần tu hành mới có thể ngưng tụ ra như thế một tôn Phật Đà La Hán đi ra, đã đúng là không phải người liệt kê, tuyệt không phải người thường có khả năng chạm đến. Chỉ một thoáng, thấu xương băng lãnh hàn ý tại thời khắc này như là sóng cả sóng biển quần quận mà đến quét sạch trong lòng của hắn, thấy Phật Đà La Hán mà không thể hình dung kinh khủng hóa thành đại thủ hung hăng nắm lấy tinh thần của hắn, nhường hắn tâm thần trở nên cứng. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy mình dường như thân ở âm trăm độ cực hàn chi địa, nhường hắn toàn thân khó mà động đậy. Trên tinh thần gặp chính mắt trông thấy công phạt chi thuật, nhường thân thể của hắn nhận cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Người ở bên ngoài xem ra, vốn nên một kiếm quang lạnh diệu cựu châu chi uy trường kiếm, vốn nên xé rách trường không, xuyên kim động thạch trường kiếm. Trong lúc đó chậm lại, mà Nôn Văn Đạo giờ này phút này sắc mặt đỏ hồng, dáng người siêu siêu mèo mèo, trường kiếm trong tay như trên không trung bẽ bùa đồng dạng, không biết mũi kiếm đặt chân vết tích. Cứ như vậy thất tha thất thểu đi tới Ôn Lương cung trước mặt. Ôn Lương cung duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng vê ở Nôn Văn Đạo trường kiếm trong tay mũi kiếm, đem Nôn Văn Đạo nghiêng lệ thân thể chậm rãi định trụ. Bên cạnh kính mắt thanh niên, cô gái tóc ngắn cùng lái xe ba người cũng là vẻ mặt thật thà nhìn xem nguyên bản ngay từ đầu sắc bén vô cùng, một kiếm ngang qua Nôn Văn Đạo, vọt tới nửa đường lại đột nhiên chậm ngừng lại, thậm chí cứ như vậy siêu siêu mèo mèo đi đến Ôn Lương cung bên cạnh. Vừa rồi bọn hắn chỉ cảm thấy Ôn Lương cung hai mắt có chút sáng lên một cái, sau đó liền thấy Nôn Văn Đạo rốt cuộc duy trì không được xuất kiếm tư thế. Một màn quỷ dị này chỉ làm cho người đấy lòng phát lạnh. Liền xem như cách đó không xa ngồi bảo an đỉnh, cầm trong tay một vạc nước trà lão bảo an cũng là sắc mặt ngây ra như phỗng, há to miệng nhìn trước mắt một màn này. Lúc đầu hắn là chuẩn bị báo cảnh sát, thật là trước mắt một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh, thậm chí liền TV đều thường xuyên ra kính Nôn Văn Đạo đều sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn đối trước mặt đạo sĩ kia thấp kém. Đạo sĩ kia hắn nhưng là nhận biết, thuộc đạo sơn trưởng thành quan đạo nhân. Trước đó vài ngày đạo nhân này vận chuyển vật tư lúc lên núi, dưới chân núi mướn một cái nhẹ kẹt tại bãi đỗ xe dỡ hàng hàng hóa, hắn lúc ấy còn hướng đạo sĩ kia hô quát hai câu, nhường tranh thủ thời gian dọn đi. Còn nhớ kỹ đạo sĩ kia còn đối với hắn cười làm lành hai câu. Nghĩ đến đây lão bảo an nhịn không được run một cái, hắn quả thực không nghĩ tới như thế nho nhã lễ độ, thoạt nhìn cũng chỉ thân thể khỏe mạnh chút nhã nhặn đạo sĩ, lại là một cái giết người không chớp mắt nhân vật. Cái này sẽ không giết đến hương khởi liền hắn cũng cho cùng một chỗ chặt ta. Mà giờ này phút này Nôn Văn Đạo cũng lấy lại tinh thần đến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Ôn Lương cung liền nhẹ nhàng như vậy về ở trường kiếm của mình mũi kiếm. Ôn Lương cung kia trên mặt nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí du sơn ngoạn thủy thần sắc, cơ hồ khiến đạo tâm của hắn vỡ vụn. Nôn Văn Đạo thề, liền xem như hắn gặp gỡ long bảng thứ nhất, mà đối với mình cái này cực điểm đỉnh phong, thậm chí hơi có thăng hoa một kiếm, cũng phải toàn lực ứng phó, nếu không sơ ý một chút chính là đầu một nơi thân một nẻo kết quả. Có thể Ôn Lương cung chỉ là thật đơn giản nhìn hắn một cái, liền nhường hắn cái này cực điểm đỉnh phong một kiếm hoàn toàn vỡ vụn. Quả thực làm cho người thổn thức. Một bên kính mắt thanh niên cùng cô gái tóc ngắn trong lòng cuồng hống cái này sao có thể? Bọn hắn đều là người luyện võ, lại xuất sinh bất phàm, tầm mắt tự nhiên cao rộng, chỗ nào có thể nhìn không ra Nôn Văn Đạo một kiếm này đã mơ hồ vượt ra khỏi tông sư cực hạn phạm chủ, nếu là hoàn cảnh cho phép, tiến thêm một bước, chưa chắc không thể có thể siêu phàm nhập thánh. Thật lâu, Nôn Văn Đạo khàn giọng nói, đó là cái gì? Coi là một cái La Hán pháp tướng a. Pháp tướng một hồi lâu, Nôn Văn Đạo thanh âm khốc, đạo trưởng không phải đạo sĩ sao, như thế nào là La Hán? Ôn Lương Cung trên mặt lần đầu lộ ra một tia phức tạp. Đúng vậy à, ta rõ ràng là đạo sĩ tới, thật là đạo môn luyện khí, Phật môn hành luyện, muốn tìm được đạo môn vượt luyện công phu thật là quá gian nan, quá gian nan a. Nôn Văn Đạo chán nản buông lòng ra trường kiếm, thong xuống tay. Ôn Lương Cung lông mày nhíu lại, vê ở trường kiếm hai ngón tay có hơi hơi tủng, tùy ý giải kiếm rơi xuống trên mặt đất. Cái này mong muốn nhường hắn cầm, là thật là nằm mơ. Cái này mong muốn nhường hắn cầm, là thật là nằm mơ. Cái này Trường Nguyên kiếm tuy bị thế người gọi là thần binh, thật là chạm đến phía dưới giao diện thuộc tính không có chút nào nhắc nhở, rõ ràng không phải trong thế giới thần thoại những cái kia thần vật tự hối thần binh lợi nhận, mà chỉ là một cái tại phàm tục bên trong được xưng tụng cực phẩm lợi khí. Ta thua. Tấu chương xong, chương 264, đạn đạo chương 264, đạn đạo chương 264 đạn đạo Nôn Văn Đạo thanh âm trầm thấp, một loại trước nay chưa từng có thất bại nhường hắn nhịn không được trong lòng bị thương. Một loại chính mình gần giáp khổ tu, lại chống đỡ bất quá đối phương một cái chính mắt trông thấy. Tóm lại một câu, trước mắt đạo sĩ kia, hư hư thực thực luyện xả giận. Nghĩ tới đây, Nôn Văn Đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Lương Cung, một ánh mắt chán phóng dị dạng cảm xúc, hắn mang trên mặt một tia ửng hồng, đè nén kích động nói, "Đạo trưởng ngài lời nói còn không rơi xuống." Ôn Lương Cung ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Bén nhọn tiếng rít âm từ phía trên bên cạnh cấp tốc bay vụt mà đến, từ nhỏ cùng lớn, từ xa mà đến gần, làm cho lòng người bên trong không hiểu bịt kín một tầng nhàn nhạt cảm giác nóng bỏng. "Thanh âm gì?" Ôn Lương Cung con ngươi mơ hồ bịt kín một tầng quang trạch, thình lình nhìn thấy ở chân trời xuất hiện một điểm đen. "Đạn đạo." Bên cạnh tính mắt thanh niên giờ này phút này cũng là vẻ mặt đổi biến, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Là kiểu mới nhất chùm tua đỏ vợ si ẩn 6 chiến thuật tuần hành đạn đạo. Một khi tại cái này nơi này phát lên bạo tạc lời nói, làm cái bãi đổ xe đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kính mắt thanh niên toàn thân mồ hôi đầm địa, khỏe mắt co rúm, rốt cuộc duy trì không được vừa rồi bộ kia lý trí bình tĩnh bộ dáng, trên nhảy dưới tránh nói, chết chắc, cái này mai đạn đạo tác động đến phạm vi cực lớn, chừng 300m. Một bên cô gái tóc ngắn thấy này cũng là hai tay nắm chặt góc áo, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Cái này đạp mã cương ra hang hổ lại tiến đàn sói. Những cái kia thượng vị người bất đương nhân tử, tại tính mạng của bọn hắn không để ý, thậm chí ngay tiếp theo Nôn Văn Đạo đều bị bao quát trong đó, quả thực gan to bằng trời. Hắn Nôn Văn Đạo cũng không phải dễ đối phó, nếu là trốn qua lần này đạn đạo hành tạc tập kích, một khi bị Nôn Văn Đạo chạy thoát trở về, đối phương bất tử đều thật xin lỗi vị này một đường quét ngang, xưng là kiếm thánh Nôn Văn Đạo. Thị lực cực tốt Nôn Văn Đạo cũng là nhìn thấy không trung lấy mấy lần vận tốc âm thanh bay vụt mà đến đạn đạo, chán nổi gân xanh nổi, mang trên mặt từng tia không thể tưởng tượng nổi. Trần Long Thế, ngươi làm sao dám? Ở xa 300 cây số bên ngoài, một chỗ bí ẩn phóng ra trong căn cứ phóng ra khống chế trong sảnh, một đám nhân viên công tác riêng phần mình ngồi màn hình trước bận rộn. Thỉnh thoảng có chửa lấy đại minh quân phục người ra vào đại sảnh, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mặt sát mặt nghiêm trọng. Nôn Văn Đạo lời nói Trần Long Thế, lần này thời điểm đang đứng trong đại sảnh ở giữa, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trên màn hình chùm tua đỏ vợ xì ẩn sau chiến thuật tuần hành đạn đạo, dáng người cực kỳ cao lớn, gần 2m5 thân hình khổng lồ, vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ liền cho ở đây tất cả mọi người một loại vô hình cảm giác các bách. Rất hắn như hai bàn tay to như cái quạt hương bổ vây quanh hai tay, cơ bắp nhận đè ép ở giữa mà hiện lộ ra như điều khắc giống như cơ bắp khe danh đường cong, làm cho người vô cùng ghé mắt. Mà tại bãi đỗ xe cổng Ôn Lương Cung liếc mắt Nôn Văn Đạo, sau đó không nói một lời quay người liền xài bước liền đi. Mặc dù không biết mình bây giờ có thể hay không gánh vác được đạo đạn oanh tạc, nhưng hắn cũng không phải người cuồng chịu ngược đãi, hướng dẫn muốn đầu hướng đạn đạo bên trong đụng. Nôn Văn Đạo cũng là quay đầu hướng kính mắt thanh niên mấy người tê thành nói, trốn, mau trốn. Kính mắt thanh niên mấy người tại xác nhận trên bầu trời hướng bọn họ bay vụt mà đến là kiểu mới nhất chùm tua đỏ vợ xỉ ẩn 6 chiến thuật tuần hành đạn đạo sau, đều là vong hồn đại mạo, không dám có chút dừng lại, tứ tán bỏ chạy. Mà tại bảo an trong đình lão bảo an nghe được đạn đạo đánh tới lúc, bưng trà bạc hiếu kỳ đi ra bảo an đình, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kéo lấy thật dài đuôi lửa dài mảnh bóng đen chớp mắt đã tới. Hắn theo bản năng nhấp một ngụm trà nước. Ầm ầm. Kinh thiên động địa giống như tiếng nổ tại làm cái bãi đổ xe hoàn toàn đẩy ra. Gió mạnh tứ ngược, cương phong như sóng, cường đại ánh lửa quần quật mà động. Xa xa nhìn lại, thật giống như một vòng đại nhật rơi vào làm cái bãi đổ xe đồng dạng, cực kỳ kinh người ánh sáng và nhiệt độ tại thời khắc này dùng sức hơi hẩy lấy đại lượng bụi mù đất đá, mắt trần có thể thấy khí lãng thành hình tròn hướng bốn phương tám hướng tàng ra. Tiếp theo ánh lửa có vào, thẳng tựa như một đoàn to lớn mây hình nấm chậm rãi đằng không mà lên. Làm cái bãi đổ xe tại cái này một phát đạn đạo hạng, hoàn toàn hóa thành phế tích, vô số cỗ xe tức thì bị ánh lửa thôn phệ, hóa thành phế tích, cường đại bạo tạc khí lãng càng là vô số cỗ xe cao cao nhấc lên, hướng phía bốn phương tám hướng oanh rơi mà đi. Đứng tại ánh lửa biên giới, như một cây định hải thần châu mà đứng Ôn Lương Cung không có chút nào nhận đạn đạo bạo tạc mà khuyết tán ra tới sóng xung kích ảnh hưởng, hắn một đôi mắt híp lại, hai tay cụp xuống, thần sắc mang theo từng kia lanh ý, hắn giơ tay lên tùy ý đập lái một xe trùng hợp hướng hắn bay xuống mà đến ô tô, cử trọng lực khinh phía dưới, kia bị hất bay cố xe dường như chỉ là một khối nhẹ nhàng gối đầu, dường như vỗ nhẹ phía dưới, liền thẳng tắp thay đổi phương hướng, hướng phía một bên khác đập tới. Đối với cái này Ôn Lương Cung thậm chí không có bất kỳ cái gì chú ý, thần sắc lâm vào trầm tư. Đối phương liền thần võ ti tổng ti trưởng đều ngay tiếp theo không hề cố kỵ phóng ra đạn đạo công kích, rõ ràng là không gì kiêng kỵ, không kiêng nể gì cả. Trần Long Tế còn không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, Ôn Lương Cung thần sắc hơi động, bây giờ chỉ có thể được xưng tụng yếu ớt linh thức chớp mắt khuyết tán ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Hô, Trầm muộn tiếng rít âm lần nữa từ không trung vang lên, lại là một cái chùm tua đỏ vỡ xỉ ẩn sau chiến thuật tuần hành đạn đạo từ phía trên bên cạnh bay vụt mà đến, hướng hắn oanh kích mà đến. Tìm tới Ôn Lương cung một đôi mắt hiện lên một sợi mờ mịt khí, thể nội âm dương khí cấp tốc hội tụ ở trong hai mắt, thiên địa khí cơ rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Từ xa đông bắc chi địa, không sai biệt lắm 300 cây số bên ngoài, đang có một vệ hung thần đỏ ý lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là tại Hợp Hoan Tông đọc qua tiên đạo điển tịch thời điểm, hiểu rõ đến một loại vận dụng chân khí thủ đoạn. Vọng khí thuật. Có chuyên môn tu hành này thuật người tu hành, liếc nhìn lại, thiên hạ khí cơ toàn bộ hiện lên hiện tại hắn trước mắt, có thể này đoạn nhân khí số, tìm tiên sơn, dò xét linh bảo. Ôn Lương cung sở tu liền ra lông cũng không tính, nhưng thông qua linh thức phụ tá, bắt giữ đối với mình lớn nhất ác ý cũng đủ để làm được. Hắn liếc mắt trên đỉnh đầu đảo mắt rơi xuống đạn đạo, trên mặt kéo ra một vệt nụ cười, cuối cùng phát ra như sấm rền tiếng cười. Ta cũng rất muốn nhìn một chút chính mình phải chăng có thể chống đỡ được đạo đạn công kích. Hắn bước ra một bước, chỉ một thoáng thể nội di đà chân khí cùng tiên cương khí theo âm dương khí lưu chuyển mà động, ba giao hội ở giữa, vậy mà ẩn có lẫn nhau tiếp nhận chi ý, một loại hải nạp bách xuyên ý vị tự nhiên sinh ra, làn da càng là hiện ra một vệt nhàn nhạt kim trạch khí tức. Một đoạn cực hạn thái. Chỉ thấy hắn toàn thân cơ bắp búng ra, 2m8 có thừa sơ bộ cực hạn thái tức thì triển khai, sau đó bước đi như bay, hướng phía trước núi non trùng điệp sải bước mà đi. Giữa bầu trời kia đạn đạo quét hình tới Ôn Lương cung bắt đầu không ngừng chuẩn bị sau, đạn đạo bắn người bên trên ngay tại phun ra vô số nhỏ bé khí lưu màu trắng lỗ, điều chỉnh mình rơi phương vị, bảo đảm có thể trong nháy mắt đánh trúng Ôn Lương cung. Đạn đạo sát na mà tới, bạo tạc ánh lửa trong nháy mắt đem Ôn Lương cung bao phủ. Đánh trúng. Đông bắc 300 cây số bên ngoài dưới mặt đất nền bên trong, Trần Long Tế nghe bên tai một đám nhân viên công tác tiếng hoan hô, hắn nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tỉnh táo, ánh mắt chớp động, huyệt thái dương chỗ gân xanh không ngừng nhảy lên, hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn chỗ không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tấu chương xong, chương 265, vô hiệu chương 265, vô hiệu chương 265 vô hiệu tiếp theo một cái chớp mắt, cái này mai uy lực trực tiếp kéo căng đạn đạo trong nháy mắt nổ tung. Phương viên 500m bên trong đại địa chớp mắt bị ánh lửa tràn ngập, cực nóng khí tức bên trong đều là một cỗ cực kỳ khó người hỏa tinh khí, càng đem mặt đất biến thành một mảnh màu đen đất khô cằn. So với vừa rồi mạnh hơn mây hình nấm bay lên, kinh khủng khí lãng càng là hướng bốn phương tám hướng đẩy ra một vòng, nhấc lên nặng nề tầng đất càng là như là một quả cự thạch rơi vào trong nước, như sóng lớn hướng tứ phía tản ra. Cực đoan kinh khủng. Lần đầu thấy được dạng này uy lực đạn đạo tại phát sinh trước mắt bạo tạc, theo phế tích công sự che chắn bên trong bỏ ra tới ngôn văn đạo giờ này phút này đã thất khiếu chảy máu, ngu ngơ nhìn về phía trước quét mà đến mạnh mẽ gió lốc, cùng tại trung tâm vụ nổ điểm bay lên mây hình ấm. Tại cách đó không xa thuộc đạo sơn bên trên du khách, cũng là nhìn thấy nơi xa hai cái đạo đạn bạo tạc, quét mà đến xung kích khí lãng dẫn tới không ít người nghẹn ngào gào lên. Ngôn văn đạo tự lẩm bẩm, ánh mắt mang theo sát ý những tên kia. Điên rồi vậy sao? Nhưng mà một giây sau, trụ sở trong lòng đất nhìn chằm chằm lớn bình phong bên trên nhìn một đám nhân viên công tác đều là sắc mặt ngưng trệ, đều mang theo không thể tin nhìn trên màn ảnh hình tượng. Chỉ thấy Ôn Lương cung toàn thân quần áo tả tơi, cực kỳ đỏ lên làn da các nơi toát ra bừng bừng hơi khói theo trung tâm vụ nổ nhấc lên trong bụi mù xung ra, dưới chân tốc độ không có chút nào chậm chạp nửa phần, nhanh như tuấn mã tốc độ càng là cuốn ngược to lớn phiến bụi mù. Tại loại này cao độ chấn động đạn đạo hoành tạc hạ, đối phương liền cùng vô sự người đồng dạng, cứ như vậy vẫn như cũng dùng đến vượt quá tưởng tượng tốc độ tiến lên, hướng phía đông bắc phương hướng điên cuồng tiến lên. Cái này, làm sao có thể? Sắc mặt băng lãnh Trần Long Tế giờ này phút này cũng là rốt cuộc không kèm được thần sắc, hoàn toàn biến sắc, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, vây quanh hai tay rủ xuống đến, gắt gao bắt lấy trước mặt rào chắn. Bởi vì trong lòng vô ý thức khẩn trương duyên cớ, thậm chí đem lan can đều bóp ra rõ ràng dấu ngón tay. Lúc này rốt cục có một gã nhân viên công tác lấy lại tinh thần, thanh âm hơi có vẻ bối rối nói, hắn đang theo chúng ta cái phương hướng này chạy tới. Hơn nữa tốc độ không có chút nào bị trong núi một chút gập ghềnh địa hình liên lụy, đối phương vẫn như cũ chiếu vào một đường thẳng vào tới, cứ việc phiên sơn một đèo, trèo non lội suối, nhưng lại như dẫm trên đất bằng, vừa sải bước ra liền chớp mắt đi xa gần 100m, nhấc lên kình phong thậm chí đem ven đường tất cả cỏ cây toàn bộ bẻ gãy. Dựa theo loại này buôn tập tốc độ, chỉ cần không đến 30 phút tốc độ liền có thể vọt tới trụ sở của bọn hắn phía trên. Nhưng mà này còn là phỏng đoán cẩn thận, không loại trừ đối phương 20 phút liền có thể đến. Đây là khái niệm gì? Đối phương chạy tốc độ sắp sánh vai vận tốc cấm thành. Là phát hiện chúng ta sao? Làm sao có thể? Hành động lần này là tuyệt mật, liền xem như ngôn văn đạo đều co vào không đến bất luận cái gì tin tức. Thật là hắn tiến lên thẳng tắp khoảng cách phương vị cùng nơi này không kém chút nào. Trần Long Tế hít một hơi thật sâu, trong lòng mơ hồ cảm thấy không tốt lắm, hắn gầm nhẹ, tiếp tục phóng ra đạn đạo, các loại công kích từ xa thủ đoạn toàn bộ dùng tới, ta trao quyền cho các ngươi. Khi tất yếu, sử dụng chiến thuật vũ khí hạt nhân tiến hành công kích. Nghe được Trần Long Tế lời nói lúc, trong đó một tên nhân viên công tác vô ý thức đứng lên. Trần tổng đại, chiến thuật hoạch đạo đạn phóng ra mật chìa cần tam phương trao quyền khả năng kích hoạt sử dụng, chỉ có ngài quyền hạn lời nói, không có cách nào điều động. Nếu như xác nhận cần sử dụng lời nói, cần lập tức liên hệ bệ hạ còn có nội các tổng cùng nhau, hơn nữa còn cần muốn lần nữa được đại nguyên soái đồng ý mới được. Bây giờ Đại Minh chính là quân chủ lập hiến chế, nhưng cũng không phải là nói quân quyền chỉ là bài trí, có thể nói tại toàn bộ Đại Minh quyền lợi chính trị trung tâm, Đại Minh Chu gia vẫn như cũ một mực chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí đem vũ khí hạt nhân dạng này trung cực vũ khí cầm một bộ phận trong tay. Đại Minh quân bộ, nội các tổng cùng nhau, Đại Minh hoàng đế chỉ có thông qua tam phương trao quyền mới có thể kích hoạt mật chìa, bằng không mà nói những cái kia võ trong kho vũ khí hạt nhân đạn đạo chỉ là một cái phế phẩm, coi như nổ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Đáng chết! Nghe được nhân viên công tác lời nói, Trần Long Tế sắc mặt cực kỳ khó xử, một quyền đem trước người làn can đện thành náo loạn. Cứ việc hơi có chút vô năng cùng nộ, nhưng Trần Long Tế trong lòng minh bạch, chỉ là dựa vào bọn hắn thần võ ti mạch này hệ thống, căn bản không có cách nào điều động loại này cuối cùng trấn quốc sát khí. Húng chi là đặt ở Đại Minh cảnh nội hoành tạc, thấy thế nào cảm giác phát rồ, chỉ cần đại nguyên soái, đương kim hoàng đế cùng nội các tổng cùng nhau bên trong một cái sọ não là bình thường, liền tuyệt đối sẽ không trao quyền làm loại này náo rút chuyện. Có thủ đoạn gì bên trên thủ đoạn gì, nghiêng hết tất cả lực lượng ngăn cản hắn. Nói đến đây, Trần Long Tế ngồi dậy, hít thở sâu một lần kiệt lực bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình, hạ lệnh, liên hệ Càn Nguyên căn cứ, phụ giúp bọn ta tiến hành hỏa lực đả kích, ta cần tất cả hỏa lực, là tất cả. Cái này Trần Long Tế bên cạnh thân trong đó một tên thân mang quân phục nam tử nghe được Trần Long Tế lời nói không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, nhất thời có chút khó làm. Trần Long Tế quay đầu, nhìn chằm chằm hắn, cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhường quân phục nam tử không khỏi hô hấp trì trệ. Hắn mắt lộ ra hung quang, gan từng chữ một, xảy ra chuyện gì, ta một mình gánh chịu, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, liên hệ Càn Nguyên căn cứ, đem tất cả hỏa lực toàn bộ hướng mục tiêu bắn ra đi. Là quân phục nam tử cũng không dám nói thêm cái gì, chiếu Trần Long Tế địa bộ này, chỉ cần mình nói chẳng phải chết chính là mình, xương là về sau đội vã tiến về thông tin đài liên hệ Càn Nguyên cơ hỏa lực trợ rút. 300 cây số khoảng cách, tại Ôn Lương cung xem ra căn bản tính không được khoảng cách, thậm chí có bắt buộc, nếu như thi triển ra ba đoạn cực hàn thái, đem La Hán nhục thân pháp tướng thi triển đi ra, tốc độ của hắn còn phải lại nhanh lên một mảng lớn. Hoàn toàn có thể nhấc lên âm bạo, lấy bước vào vận tốc âm thanh lĩnh vực đến tiến hành một cái buộc phát thức chạy. Tiếp xuống 10 phút thời gian bên trong, liền thấy trên bầu trời xuất hiện mấy chục gần trăm viên đạn đạo hướng hắn điên cuồng chút xuống mà đến. Đáng tiếc mỗi một mai đạn đạo đánh trúng nổ tung, Ôn Lương cung vẫn như cũ có thể lông tóc không hao tổn theo đạn đạo trung tâm vụ nổ xông ra, lại tốc độ không giảm mảy may. Càng làm căn cứ bên trong mỗi người rung động là, liền xem như mười mấy mai đạn đạo cùng lúc đánh trúng, nhưng như cũ không thể thương tổn tới Ôn Lương cung mảy may. Đối phương theo khu vực nổ lao ra lúc, quanh thân kim trạch hiện hiện, liền như là một tôn mạ vàng đúc kim loại kim thiết, không thể phá vỡ, khó mà dung chuyển. Kim thân bất hoại thấy cảnh này, Trần Long Tế chát chát âm thanh tự nói, liền xem như hắn, tại vừa rồi như vậy độ chấn động đạn đạo hành tạc hạ, 100% hài cốt không còn, mà Ôn Lương cung lại không chút nào tổn hại, chẳng qua là trên người quần áo bị đánh liếm nát, đang không hề cố kỵ vung lấy cây gậy tiến lên. Chúng ta đạn đạo, toàn bộ đánh xong. Bên trong đại sảnh một gã lửa khống tay trong lời nói tràn đầy tuyệt vọng, liền chán trường như vậy nằm trên ghế, vẻ mặt ngu ngơ, cuối cùng mạnh đứng lên, chỉ vào Trần Long Tế chửi ầm lên. Đáng chết, nếu không phải ngươi hạ lệnh, chúng ta làm sao lại chọc như thế một cái quái vật, chết chắc, chúng ta đều, tấu chương xong, chương 266, trốn nơi nào chương 266, trốn nơi nào chương 266 trốn nơi nào lời nói còn chưa nói xong, Trần Long Tế một cái dậm chân vượt đến trước mặt đối phương, đại thủ như quả hương bổ đột nhiên quả tới, nói chuyện lửa khống tay đầu trực tiếp thay đổi 180 độ, thẳng tắp ngã xuống. Trần Long Tế sắc mặt âm trầm, trên nét mặt mang theo ngoan sắc nói, ai nếu là tái phát ra nhiều loạn quân tâm chi ngôn, chạm lập quyết. Hắn rút ra một bên giá binh khí bên trên đại đao, ánh mắt hung lệ. Đây là chiến trường, dám can đảm có lùi bước người, chạm. Đám người thấy này cũng nhịn không được câm như hến, ngừng lại một chút sau, tất cả đều cố nén trong lòng sợ hai trở lại công tác trên chỗ ngồi. Mắt nhìn trên không liên tiếp không ngừng rơi xuống đạn đạo, Ôn Lương cung nhịn không được lông mày có hơi hơi dương, thiên cương khí lưu chuyển khắp bên ngoài thân, di đà chân khí tại kinh mạch màng ra ở giữa lưu động, âm dương khí điều tiết khống chế tự thân các loại, linh thức ổn thỏa trung tâm, đem thể nội tất cả các loại toàn bộ lưu chuyển khắp trong tim. Mỗi một lần đạn đạo hoành tạc điểm rơi cũng không phải là trực tiếp trúng đích hắn, lấy hắn bây giờ chỉ so với vận tốc âm thanh chênh lệch một tuyến tốc độ, sát na liền có thể chạy ra mười mấy mét khoảng cách. Theo đạn đạo rơi xuống đất, lại đến bạo tạc. Ôn Lương cung xưa nay không tại đạn đạo bạo tạc điểm trung tâm. Những này trùm tua đỏ vợ sĩ ẩn 6 chiến thuật tuần hành đạn đạo đối hắn hôm nay mà nói căn bản không có uy hiếp chút nào, thậm chí nếu như không phải cố ý khảo thí hoành luyện thân, hắn hoàn toàn có nắm chắc tránh đi phạm vi nổ, dùng tốc độ khó mà tin nổi bỏ trốn ra bạo tạc liên lụy phạm vi. Theo sau lưng lưu lại cái này đến cái khác bị đạn đạo hoành tạc đi ra hố to, Ôn Lương cung tốc độ không có giảm bất chút nào, tại Trần Long Tế chờ một đám căn cứ nhân viên công tác tuyệt vọng sợ hai ánh mắt hạ, đi tới căn cứ phía trên. Hắn đến cùng là thế nào phát giác được chúng ta ở chỗ này? Bên cạnh có một gã vẻ mặt tuyệt vọng nhân viên công tác hơi hơi choáng nói rằng, tứ luyện đại thành về sau, bước vào tông sư võ đạo ra lâu ngày luyện được sâu, tinh thần của hắn sẽ có được cường hóa, theo mà xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng năng lực, một chút lao niên tông sư thậm chí có thể có một loại cùng loại tâm huyết dâng trào cảm giác, phát giác được gây bất lợi cho chính mình phương vị, dùng cái này xu lợi tránh hại. Chỉ là ta xưa nay chưa từng nhìn thấy lại có người có thể đạt tới loại tình trạng này. Hắn đắng chát cười một tiếng, Trần thị trưởng, xem ra chúng ta cái này cả một cái căn cứ người, hôm nay đều muốn vì ngươi sai lầm quyết sách trả giá bằng máu. Ở đây có thể ở loại này đặc biệt mật cấp căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo công tác người, không ai là kẻ ngu, mặc dù biết kỷ luật nghiêm minh, có thể loại này không phải tại vệ quốc, mà chỉ là Trần Long Tế bọn người bản thân tư dục phía dưới hành động. Đều là lòng có lời oán giận. Trần Long Tế nhìn xem chung quanh nhân viên công tác trong ánh mắt đa số mang theo phẫn uất, sắc mặt âm trầm đáng sợ, chính là muốn mở miệng nói cái gì lúc, lại cảm giác căn cứ hơi chấn động một chút. Tiếp theo, liền phát giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng đột nhiên truyền lại tới làm cái căn cứ chủ dàn khung kết cấu. Ầm ầm. Cương đại tiếng va chạm truyền đến ở giữa, làm cái căn cứ lập tức còi báo động đại tác. Mắt thấy một đám nhân viên công tác cũng không ngồi yên được nữa. Trần Long Tế trầm giọng nói, đừng hốt hoảng, cái trụ sở này thông đạo chính là từ 1 mét dày hợp kim đại môn mong muốn cách trở, liền xem như đạn hạt nhân cũng oanh không phá, làm sao có thể hô lời nói vẫn không nói gì, bên cạnh đang theo dõi làm cái căn cứ tình huống cụ thể nhân viên công tác mà kinh ngạc thốt lên âm thanh đột nhiên chuyển tới. Hợp kim đại môn thông đạo bị đánh vỡ, hắn ngay tại hướng chúng ta nơi này đột phá. 3 tầng bị đột phá, tầng 2 bị đột phá, 1 tầng bị đột phá. Nhân viên công tác mạnh đứng lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh lối vào, vẻ mặt tràn đầy bối rối. Bành! Đinh Hai nhức góc tiếng va chạm truyền vào trong thai mọi người, động tĩnh khổng lồ cơ hồ đem tất cả mọi người lỗ tai chấn động đến phát ông. Mà ở đâu chừng 1 mét dày hợp kim trên cửa chính, đang có một cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn bám vào ở phía trên, nhường một đám nhân viên công tác trái tim quất thẳng tới. Thấy cảnh này Trần Long Tế cũng là vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, theo lại một đường kinh thiên động địa tiếng vang vang lên, hợp kim trên cửa chính xuất hiện lần nữa một cái quyền ấn, một quyền này gần như sắp muốn đem đạo này hợp kim đại môn cho cơ hồ đánh băng. Chợt lại cũng không chịu nổi áp lực, hắn không chút do dự xoay người chạy, hướng phía sau đường hầm chạy trốn phóng đi. Xem xét chủ tướng liền lâm trận bỏ chạy, ở trong sân một đám nhân viên công tác nhất thời giải tán lập tức, loạn cả một đoàn, hoàn toàn không có quan tâm. Đông. Tiếp theo một cái chớp mắt, hợp kim đại môn trực tiếp bị vênh ra một cái đại lỗ thủng, cường đại lực trùng kích lượng hạ, hợp kim trên cửa chính xuất hiện một cái cùng loại hoa loa kèn đồng dạng xé rách vết tích. Một cái nhạt bàn tay lớn màu vàng nóng chậm rãi đè lại phía trên lỗ thủng miệng, 2m8 có thừa thân hình khổng lồ theo bên ngoài mới chậm rãi chui vào trong phòng lái. Nhìn xem phía trước vô số như con rùa không đầu khắp nơi tán loạn nhân viên công tác, Ôn Lương cũng chỉ là liếc mắt liền không lắm để ý, những này trong mắt hắn đều là một chút tiểu côn trùng mà thôi, thật sự là không đủ thành đạo. Mà trong mắt của hắn cái kia đạo tản ra đỏ thâm khí cơ, đang tại phía trước cái kia đạo chạy trốn phía sau cửa phương phi tốc di động. Nghĩ tới đây, Ôn Lương cũng sải bước, một đường mạnh mẽ đâm tới, không có ý né tránh chút nào. Một chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhân viên bị Ôn Lương cũng đụng phải, lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quả nhiên là lao liền tổn thương, đụng liền chết. Thậm chí có mấy tên lính ý đổ tiến lên ngăn cản, lại liền yếu ớt như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị đâm đến đúng nghĩa cốt nhục tách rời. Nhất thời toàn bộ trung tâm khống chế liền hóa thành tu la tràng, vô số người vì vậy mà kinh hãi sợ hãi đến dọa tiểu trong quần. Một chút nữ tính nhân viên công tác thậm chí chỉ có thể co quắp ngồi dưới đất, hạ thể bài tiết không kiềm chế, phát ra trận trận hôi thối. Ôn Lương cùng con ngươi lạnh lẽo, không có chút nào vì vậy mà động dung, những người này coi như chỉ là bởi vì Trần Long Tế hạ lệnh ra tay với hắn, có thể hắn thấy chết không có gì đáng tiếc. Bất cứ uy hiếp gì hắn tất cả, chỉ có theo căn nguyên diệt trừ vừa rồi yên tĩnh, nhưng tiện thể lấy tiêu diệt mấy cái trợ trụ vi ngược người, cũng là tiện tay mà làm chuyện. Nếu không phải đây đều là người bình thường, Ôn Lương cung tuyệt đối sẽ nhấc lên đồ đao, máu nhuộm làm cái căn cứ, không dung tha bất luận kẻ nào. Chính là những người này tâm tính quả thực quá thấp, trong không khí tràn ngập hôi thối nhường hắn nhịn không được nhíu mày, bước nhanh hơn rời đi. Giết những người này, thật sự là bẩn hắn tay. Một cước đem phía trước chạy trốn cửa đá văng, thân hình hắn đột nhiên hướng phía trước vọt tới, hướng phía Trần Long Tế phi tốc tiếp cận. Cách đó không xa ngay tại đường hầm chạy trốn bay về phía trước mau trốn bọn Trần Long Tế có phát giác, quay đầu nhìn về phía sau lưng hướng hắn phi tốc tới gần Ôn Lương cùng, đối phương kia một đôi thâm thúy con ngươi chỉ là nhìn xem hắn, liền để hắn nhịn không được thân thể lắc một cái. Hoa. Trần Long Tế rốt cuộc không kềm được cảm xúc, có chút sụp đổ quỷ khóc thần hào dừng lại, hướng phía trước dùng cả tay chân, lộn nhào phi nước đại. Nhưng mà tùy ý hắn như thế nào hăm hở tiến lên toàn lực, sau lưng cái kia đạo toàn thân phát ra đạm kim quang trạch, như một tôn phá vỡ hắc ám thần nhân vẫn như cũ không nhanh không chậm, duy trì cố định tốc độ treo hắn. Hắn nhanh đối phương cũng nhanh, hắn chậm đối phương liền chậm. Đường hầm chạy trốn 7 lần quặp 8 lần rẽ, cuối cùng vậy mà xông vào một cái khoang cứu thương bên trong, không đợi hắn đè xuống chạy trốn cái nút, một bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên phá vỡ khoang cứu thương thủy tinh cường lực, một tay lấy hắn từ bên trong mò đi ra. Tấu chương xong, chương 267, mất mặt xấu hổ chương 267, mất mặt xấu hổ chương 267 mất mặt xấu hổ ứng ngươi đã lớn như vậy hình thể, như thế nào như vậy nhát như chuột. Ôn Lương cung mang theo niệm ai lời nói trong nháy mắt đem Trần Long Tế kích thích mặt mũi tràn đầy bặm mẹo. Đã sớm sống an nhàn sung sướng rất nhiều năm Trần Long Tế chỗ nào trải qua dưới mắt chiến trận, kia Ôn Lương cung rõ ràng như ác quỷ giống như theo hắc ám phá vỡ lồng chim hướng hắn bắt tới. Có thể quanh thân tán phát khí huyết như đại nhật bốc lên, khí huyết oanh minh như hỏa lò giống như, khó mà hình dung kinh khủng sát khí cơ hồ đem tinh thần của hắn hoàn toàn tan vỡ. A. Trần Long Tế dùng cả tay chân, nắm đấm như giọt mưa giống như rơi xuống đánh phía Ôn Lương cung. Nhưng mà ngoại trừ đánh bình bành rung động bên ngoài, càng lại không bất cứ tác dụng gì. Người công kích như vậy, liền gãi ngứa không tính là, may mà là nhị luyện đại thành võ đạo gia, quả thực mất mặt xấu hổ. Ôn Lương cung châm chọc khiêu khích thanh âm không lưu tình chút nào vang lên. Còn không đợi Trần Long Tế có phản ứng, Ôn Lương cung cánh tay cơ bắp có chút nở, một cỗ không thể địch nổi lực lượng nhường Trần Long Tế có một loại tiểu cô nương đối mặt một mình đối mặt mưa to gió lớn bất lực nhỏ yếu cảm giác, nắm lấy đối phương bả vai đại thủ trùng điệp ép xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt liền trời đất quay cuồng, tiếp theo khó có thể tưởng tượng đau đớn trong nháy mắt xâm nhập toàn thân, nhường hắn khỏe miệng chảy máu, ánh mắt cao cao nhô lên, kém chút bị chen bể đi ra. Đem Trần Long Tế trùng điệp đè xuống đất, lực lượng cường đại sức mạnh bừng bừng phân chấn hạ, để mặt đất cũng vì đó rung động. Sau đó liền thấy Ôn Lương cung ngón tay tại Trần Long Tế kia như tháp sắt trên thân thể hạ du động, những nơi đi qua liền có thể nghe được xương cốt đôm đốp thanh âm. Chỉ có điều một cái hô hấp, Ôn Lương cung liền đem đối phương toàn thân khớp nối toàn bộ gỡ đến sai chỗ, loại này sai chỗ phương thức, chỉ cần thân thể đối phương nhẹ nhàng nhuyễn động một cái, cơ bắp đang lúc lôi kéo, xương cốt khớp nối liền sẽ lẫn nhau ma sát va chạm, dùng cái này đụng vào thần kinh sinh ra cực hạn cảm giác đau, đủ để cho một vị tâm tính cứng cỏi như sắt võ đạo gia, trong lòng phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có điều 4-5 giây thời gian, vừa nhìn mặt mũi tràn đầy đau đớn Trần Long Tế bỗng dưng há to miệng, một đôi mắt thẳng tắp bạo lồi ra đến, gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà, trên mặt bởi vì toàn thân truyền đến giống như thủy triều thống khổ hạ, biến bặm bẹo dữ tợn. Một hồi lâu, Trần Long Tế trong cổ họng mới truyền đến ôi ôi thanh âm, hắn tê thanh nói, là La Cương sai bảo ta làm như vậy. Ta cũng bất quá là con cờ trong tay của hắn, ta nói, có thể buông tha ta. Ôn Lương Cung từ chối cho ý kiến, cũng khinh thường gật người, thản nhiên nói, ngươi nếu là nói để cho ta hài lòng, ta liền cho ngươi một cái thống khổ chính là. La Cương. Ôn Lương Cung nhíu mày, La Cương là ai? Nghe có chút quen hay, giống như ở nơi nào thấy qua cái này hai chữ. Cứ việc bị trong thân thể như hàng vạn con kiến vệ thể đau đớn xâm nhập, nhưng Trần Long Tế cũng rất muốn đứng lên lớn tiếng chất vấn Ôn Lương Cung, ngươi cái gì cũng không biết làm sao lại biết ta ở chỗ này? Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Nơi này, toàn bộ Đại Minh biết được không cao hơn hai tay số lượng, là bí ẩn bên trong bí ẩn. Đương kim thế giới chính là lưỡng cực cách cục, phương Đông Đại Minh, phương Tây Liên bang, bây giờ quốc tế thế cục Dương Cung Bạc Kiếm, mặc dù phát sinh phần lớn là người đại diện chiến tranh, có thể có lẽ lúc nào thời điểm siêu cấp cường quốc liền sẽ hoàn toàn xé mở tấm màn che tự mình kết quả. Dưới mắt cái này tòa căn cứ, chính là vì ứng đối xảy ra chiến tranh hạt nhân sau, trước tiên tiến hành nổ hạt nhân mà thiết lập phản kích căn cứ. Trần Long Tế một bên hít vào khí, mong muốn làm dịu thể nội thống khổ, thân làm nhị luyện đại thành võ đạo gia, hắn tự nhiên hiểu thân thể của mình đến cùng ở vào dạng gì trạng thái. Hắn đang cật lực bảo trì thân thể của mình không động đậy, cứ việc bởi vì tạm khí tự phát tính lúc đích, hô hấp mà phập phồng lồng ngực lôi kéo từng cái khớp nối bộ vị mà tạo thành đau đớn, đã giống như thủy triều từng lớp đánh tới, gần như sắp muốn bao phủ tâm trí của hắn, hoàn toàn phát cuồng. Ôn Lương Cung nhíu mày, giơ chân lên một thanh giẫm đạp bả vai của đối phương. A! Thê lương lại bén nhọn tiếng kêu thảm thiết theo Trần Long Tế trong miệng phát ra, thậm chí nhường Ôn Lương Cung hơi kinh ngạc, như thế một cái cao lớn thu kịch, thân cao tới 2m5 hắn tử, đến cùng là thế nào theo trong cổ họng phát ra loại thanh âm này. Một hồi lâu, Ôn Lương Cung mới thản nhiên nói, là ngươi hỏi ta, vẫn là ta hỏi ngươi. Trần Long Tế khó nhọc nói, La Cương, chính là thần võ ti tông phó ti một trong, là thế nhà đại biểu, đại minh trụ cột, quốc chi nền tảng, võ đạo vô thượng đại tông sư, thế gia lãnh tụ, cổ tượng đi, đương niệm lời kịch, người ta không biết rõ còn tưởng rằng có nhiều người như vậy, hắn vì cái gì muốn giết ta. Ngươi thực lực vượt qua bình thường hợp lý phạm vi rất rất nhiều, để chúng ta không thể không phòng, La phó ti hạ lệnh, nếu như không thể tranh thủ, như vậy liền nghĩ hết tất cả biện pháp hủy đi ngươi. Ôn Lương Cung ngạc nhiên nói, các ngươi có thể chưa từng có lôi kéo qua ta, ta sao không biết chuyện này? Theo Ôn Lương Cung dưới chân có chút nhéo nhéo, rút dây động dừng hạ, toàn thân khớp nối ma sát dẫn động thần kinh mang đến thống khổ nhường Trần Long Tế tiêu thảm. Hán Đức có nói, tại Thục Đạo Sơn chính là phụ trách lôi kéo với ngươi, chính là Ưng Trảo Triệu Tiêu, nhưng đối phương còn không tới kịp nói lên mấy câu nói mang tính hình thức, liền bị ngươi cho giết. Ôn Lương Cung từ chối cho ý kiến, kia Triệu Tiêu cũng không phải nói mấy câu nói mang tính hình thức, rõ ràng chính là được đà lần tới, không tin trên đời ngoại trừ những cái kia tà thần giáo đồ bên ngoài, còn có người thực lực siêu phàm nhập thánh. Kia một bộ muốn dồn người vào chỗ chết bộ dáng, Ôn Lương Cung hiện tại cũng cảm thấy trước mắt rõ ràng. Lao đầu như kia, quả thực là âm hiểm độc ác đến cực điểm người, không giết xác định vững chắc có một ngày là thuộc về nguy hại xã hội. Ân. Nghĩ đến đây Ôn Lương Cung đột nhiên mà thức tỉnh, chính mình lúc nào thời điểm biến thành những này trưởng khống dục vọng cực mạnh thượng vị người tâm tư. Người ở đâu? Đế đô Tiền La Sơn, song tử cao ốc. Giang giác. Theo vừa dứt tiếng, Ôn Lương Cung trực tiếp đạp gãy Trần Long Tế cổ, bởi vì võ đạo gia cường đại sinh mệnh lực hạng, Trần Long Tế cũng không trước tiên chết đi, trên mặt làm ra một bộ lại sợ hãi, lại thoải mái, lại sống sót sau hai nạn phức tạp biểu lộ sau, ánh mắt mới cấp tốc cảm đạm xuống, thân thể sinh cơ cấp tốc tiêu tịch xuống dưới. La Cương Ôn Lương Cung nhìn qua Long Hồ bảng, La Cương, xưng hào cầu hoàng, Long bảng thứ hai, thực lực có 102 thiên hạ. Cầu hoàng chỉ là thân thể của đối phương, hình thể như cầu, thân thể thiên phú dị bẩm, chừng 3m chi cao, toàn thân trên dưới mỡ như sóng, tròn vót như cầu giống như dáng người mà gọi tên. Đối phương cũng là khổ luyện cực hạn cao thủ, được cho bây giờ xã hội hiện đại đương thời hiếm thấy. Theo căn cứ đi tới sau, không để ý tới chung quanh ngay tại bốn phía tán trốn căn cứ nhân viên công tác, hơi dừng lại giải quyết hết một chút không có mắt người đụng lên đến mong muốn công kích hắn. Đem trường đao ném ở một bên, nhìn xem ngược tại bên người không đầu thi thể, Ôn Lương Cung rời mấy bước, để phòng ngừa bị phun tung tóe ra máu tươi lây dính thân thể. Hắn ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt có chút nheo lại, lần này đi đế đô bất quá 400 dặm, lấy hắn một đoạn cực hạn thái dưới tốc độ, chỉ cần nửa giờ liền có thể đến. Tiền La Sơn, song tử cao ốc. Ôn Lương Cung thở hắt ra thở dài, trên mặt một chút vẻ suy tư. Đấu chương xong, chương 268, tình thế chương 268, tình thế chương 268 tình thế rõ ràng chính mình tại trong thế giới hiện thực chỉ muốn vui sướng nằm, lại không nghĩ rằng người trong nhà nằm, họa từ trên trời rơi xuống, nếu là không đem giá hỏa này giải quyết hết lời nói, cố gắng đằng sau chính mình tại đạo quán bên trong niệm tụng đạo kinh, đang trầm mê trong đó lúc, liền có một quả đạn hạt nhân vào đầu rơi xuống. Ở trong môi trường này, Ôn Lương Cung khẳng định là cả đêm ngủ không yên, không hoàn toàn theo đầu nguồn giải quyết hết lời nói, hắn không cách nào an tâm. Nghĩ tới đây, Ôn Lương Cung nhìn về phía Đế đô Tiền La Sơn, song tử cao ốc phương vị. Chỗ kia lúc trước hắn theo sư phụ Trần Tử Nhân thăm bạn thời điểm đi qua một lần, khắc sâu ấn tượng. Lúc này hắn không chần chờ nữa, xài bước mau chóng đuổi theo. Đế đô, hoàng cung, tuyên chính điện. Ai đến nói cho ta, đến cùng là ai trao quyền nhường Trần Long Tế tại Đại Minh cảnh nội tùy ý dùng hỏa lực quanh tạc? Làm Đại Minh hoàng quyền ở đâu, nội các ở đâu, quân bộ ở đâu? Khuôn mặt hơi có vẻ giàn mua, thân mang hoàng phục long bảo, đầu đội đế quan, uy thế cực nặng bên trong trung lão niên nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn lên trước mặt Âu phục dày tây đứng ở trước mặt mình mấy người. Đang là đường kim Đại Minh hoàng đế, hào đang Long hoàng đế Chu Thái Hậu. Lúc này hắn vừa sợ vừa giận, chuyện này hắn thậm chí là thông qua chính mình ám vệ đường dây riêng vệ tinh trinh sát mới phát giác được chuyện này, hơn nữa viên kia vệ tinh vẫn là địa lý đo vẽ bản đồ vệ tinh chụp ảnh. Chờ hắn lấy lại tinh thần, chuyện đã thành kết cục đã định. Mắt thấy nội các tổng cùng nhau, quân bộ phó soái cứ như vậy bình chân như vậy, dù xuống tầm mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình, dường như trên chân có thể sinh ra một đóa hoa đến. Chu Tái Hậu thấy cảnh này trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, thế nào, nội các tổng cùng nhau, phó soái, việc này chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng? Một hồi lâu, nội các tổng cùng nhau mới chậm rãi nói rằng, hoàng thượng, việc này như ngài không có nói, ta cho đến bây giờ đều là bị mơ mơ màng màng. Nói, tổng nhìn nhau hướng dáng người cao gầy, thân mang quân phục, khuôn mặt lạnh lùng phó soái, dư phó soái, không biết rõ đại nguyên soái phải chăng biết được việc này? Dư giọng dừng khẽ lắc đầu, thanh tuyến không phập phồng chút nào nói, đại nguyên soái đang lúc bế quan tu hành ở trong, trừ phi trời sập xuống, một chút việc nhỏ không đến mức quấy nhiễu tới hắn. Một chút việc nhỏ. Chu Tái Hậu hai con mắt híp lại, trong lời nói có một chút lành ý nói, dư phó soái, không biết rõ cái gì mới gọi là trời sập xuống, cái gì gọi là đại sự. Tiểu mới nhất đạn đạo không đối ngoại địch, ngược lại tại cảnh nội điên cuồng công kích, ngươi đi xem một chút, bây giờ đại minh mạng lưới cơ hồ nhau nhau là trời, liên bang liền đợi đến xem chúng ta trò cười. Dư giọng dừng sắc mặt bình tĩnh nói, hoàng thượng, việc này chính là thần võ ti phó ti Trần Long Tế một tay gây nên, vi thần cũng không hiểu biết việc này, thần võ ti là hoàng thượng ngài lệ thuộc trực tiếp bộ môn quản lý, ta cảm thấy hẳn là lập tức triệu tập thần võ ti ti trưởng Nôn Văn Đạo đến đây tra hỏi. Chu Tái Hậu khuôn mặt âm trầm như nước, lạnh như băng nói, Nôn Văn Đạo lúc này đã mất tích. Nghe được Nôn Văn Đạo mất tích, Dư Dọng Dừng khuôn mặt mới xảy ra một chút biến hóa, vô ý thức cùng nội công tổng cùng nhau liếc nhau, đối phương trên mặt cũng là xuất hiện một sợi vẻ kinh ngạc, dường như không có dự liệu được Nôn Văn Đạo sẽ không biết tung tích. Bất quá hai người đều là lão hồ ly, trên mặt xuất hiện cảm xúc thoáng qua liền mất. Nếu như không phải nhìn chằm chằm vào hai người, Chu Tái Hậu đều tưởng rằng ảo giác. Hai cái lao ra hỏa. Chu Tái Hậu trong lòng cười lạnh, việc này lớn, thậm chí tại trên internet đều nhắc lên kinh đào hải lãng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tùy tiện bị che giấu đi. Những này đều không phải là hắn chú ý, chỉ là bởi vì việc này xuất từ thần võ ti nội bộ, nhường tâm hắn sinh phẫn nộ, như là xuất hiện ở nội các tổng cùng nhau, hay là quân bộ lời nói, như vậy sẽ để cho hắn mừng rỡ như điên, hắn có thể thừa cơ thừa dịp này công kích thậm tệ nội các cùng quân bộ cùng tại cũng nghị viên, mở rộng hoàng quyền ảnh hưởng. Về phần ngoại giới tiếng huyên náo âm, nói thật như thế nào che giấu bọn hắn đã có một bộ tương đối thành thục dẫn đạo quá trình, bọn hắn đã làm rất nhiều chuyện. Chu Tái Hậu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, khuôn mặt lãnh đạm, dường như vừa rồi vẻ phẫn nộ chưa bao giờ có. Dưới mắt cần muốn xuất ra điều lệ đến, kia Trần Long Tế trêu chọc phải người không nên trêu chọc, bây giờ vũ khí thông thường đã đối với đối phương không có nổi chút tác dụng nào, cần phải làm như thế nào, các ngươi đến nói một chút. Nội các tổng cùng nhau vô ý thức nói rằng, việc này lớn, hoàng thượng, chúng ta cần tổ chức nội các hội nghị, đem tất cả nghị viên toàn bộ triệu tập, thương nghị một chút mới có thể ra điều lệ, nếu như cứ như vậy tự tiện quyết định lời nói, cố gắng sẽ có chỗ sơ suất. Nghe đến đó Chu Tái Hậu vô ý thức bóp tiến vào nắm đấm, rất muốn nâng lên nắm đấm mạnh mẽ bạo truy tổng cùng nhau, lời nói này quá tiện. Nếu quả thật dựa theo tổng cùng nhau lời nói đến làm lời nói, không ra ba ngày sẽ là không bỏ ra nổi quyết nghị, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Cái kia không phải người, cứ việc Chu Tái Hậu hỉ nộ không tại dáng vẻ, có thể lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng là mạnh mẽ chấn động, cái này đã vượt xa khỏi tông sư phạm chủ. Người này đến cùng phải hay không bái thần huyết tế, thu được tà thần quả tặng một chút còn nghi vấn, khí tức đối phương nồng đậm, khí huyết cường thịnh thuần túy, dường như liền chính xác đột phá giới hạn cao nhất của con người, từ đó đạt tới không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Nhưng vô luận là loại kia, đều cần thận trọng đối đãi. Cái trước theo thời gian chuyển rời, một khi tâm tính bị ăn mòn, tính cách dần dần vặn vẹo hắc ám, hoàn toàn biến thành tà thần nhanh bước, cái sau chính là một đầu mới đường. Tuyệt linh thời đại mới đường a. Nghĩ tới đây Chu Tái Hậu nội tâm lửa nóng, nếu là đem Ôn Lương cung khống chế, bất luận lôi kéo cũng tốt, vẫn là cưỡng ép vận dụng tất cả lực lượng trấn áp cũng tốt, chỉ cần có thể lấy được đối phương đầu kia mới đường. Giả như vậy Chu gia thế cục sẽ trong nháy mắt chuyển biến, công thủ dịch hình. Nghĩ đến đây Chu Tái Hậu hung hăng trừng tổng tương hỏa dư phó xoáy một cái. Cái sau hai người đối với Chu Tái Hậu ánh mắt chính là động đậy đều không nhúc nhích được hai lần. Nói đùa, cũng không phải Đại Minh khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương tại thế. Nếu không phải bởi vì nội các cùng quân bộ cả tay, Chu Tái Hậu sẽ trước tiên hạ lệnh, bất luận là lôi kéo cũng tốt, nghiêng hết tất cả lực lượng tổ chức đối phương cũng tốt, đều có thể cấp tốc vận hành. Dưới mắt ngoại trừ Ôn Lương cung ven đường những nơi đi qua khởi động khẩn cấp phong tỏa phòng ngự cơ chế bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì tiến một bước động tác. Bây giờ Đại Minh mặc dù nhìn ngày càng hưng thịnh, nhưng trên thực tế toàn lực bị thế gia, tông phái, thậm chí Chu gia đem khống, ba lẫn nhau cả tay, trái giẫm phải kéo, chỉ cần xuất hiện một việc, trước tiên nghĩ không phải biện pháp giải quyết, mà là nghĩ biện pháp đem đây là vu oan giá họa cho đối phương, sau đó công kích thậm tệ. Nghĩ tới đây, Chu Tái Hậu trong lòng nhịn không được tức giận bốc lên, tốt tốt một cái Đại Minh, cũng là bởi vì những này tên đáng chết mà loạn thành dạng này. Nếu không phải xã hội hiện nay sức sản xuất cực đại phong phú, Đại Minh sợ là đã sớm chia năm xẻ bảy. Còn thương nghị, lại thương nghị sợ không phải sẽ giết tới hoàng cung đến. Chu Tái Hậu cười lạnh một tiếng dứt khoát cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, hai vị chỉ quản tại cái này thương nghị a, kia Trần Long Tế là người nào, các ngươi lòng dạ biết rõ, hai vị Đại Minh trọng thần Đại Minh tương lai, có thể là giao ở trong tay các ngươi. Dứt lời, Chu Tái Hậu hất lên ống tay áo, cấp tốc rời đi. Đấu chương xong, chương 269, quần quần sóng ngầm chương 269, quần quần sóng ngầm chương 269 quần quần sóng ngầm nhìn xem Chu Tái Hậu bóng lưng rời đi, nội các tổng sống trung dư phó soái không nói một lời, thẳng đến Chu Tái Hậu hoàn toàn biến mất ở đâu trong tầm mắt, Dư Dọng Dừng mới chậm ung dung nói, tổng cùng nhau có tính toán gì không, vị đạo trưởng kia, tại chúng ta nói chuyện thời điểm, thật là đã đến đế đô song tử tháp phía dưới, La Cương là các ngươi người à? Tổng cùng nhau mặt không đổi sắc nói, cái gì ngươi ta người, tất cả mọi người là vì đại minh tương lai, làm không phân ngươi ta mới là. Dư Dọng dừng trên mặt lộ ra một tia trào phúng, lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói là nói, xem ra tổng cùng nhau nắm chắc thắng lợi trong tay. Trần Long tế sự tình, chắc hẳn nhường tổng cùng nhau đội vàng không kịp chuẩn bị a. Trên đời nói chung có một số việc sẽ có biến cố, đạo nhân kia, có lẽ là bái cái gì mới có thực lực này, hắn có, ta cũng có, ngươi quân bộ cũng có. Tổng cùng nhau nói, trên đời nào có nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình, bây giờ hoàng quyền rơi xuống, chúng ta vị kia bệ hạ, thật là tại nghị trăm phương ngàn kế trọng ôm đại quyền. Nói đến đây, tổng cùng nhau lắc đầu nói, như lại phục hồi đế chế, đối với đương kim đại minh sẽ là một tràng tai nạn, hy vọng bệ hạ có thể minh bạch việc này. Việc này như thật bị đạt thành, đối với toàn thế giới chính là một cái chuyện cười lớn. Lúc trước có thể quân chủ lập hiến, cũng bất quá là vì danh chính ngôn thuận, bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy thời gian, có thể chu ra vẫn là nhảy đắt đến kịch liệt, nghị trăm phương ngàn kế ý đồ trọng trưởng hoàng quyền đỉnh phong. Hắn chắp tay ung dung hướng triều đình đi ra ngoài, thản nhiên nói, dư phó soái cũng bái thần a. Dư Dọng dừng ánh mắt lóe lên, lại cũng không nói thêm cái gì, chỉ là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ nhìn xem tổng quay lưng ảnh biến mất hồi lâu, phương mới bất đắc dĩ cười một tiếng. Muốn đột phá nhân thể gông cùng xiềng xích, lại nào có dễ dàng như vậy, ngày hôm nay không tá trợ ngoại lực, làm sao đàm luận siêu thoát, chỉ là dân chúng như kiến, thật như thế sao, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, tổng cùng nhau a, tổng cùng nhau, nhân dân lực lượng, một khi bộc phát thật là sẽ để cho ngươi dùng động a. Song tử cao ốc dưới chân, Ôn Lương cung lặng lặng nhìn về phía trước người đến người đi phồn hoa đầu đường, cái này song tử cao ốc cực kỳ nổi danh, chính là đế đô một cột mốc kiến trúc, phía trên thậm chí có chuyên môn quan cảnh đài cung cấp du người tham quan. Cầu hoàng La Cương vị này tên tuổi, hắn chưa nghe nói qua, bất quá theo Trần Long tế trong miệng, là cùng thần võ ti ti trưởng luôn văn đạo địa vị ngang nhau tồn tại, cũng là tổng cùng nhau Mã Thiên Kỳ xếp vào tại thần võ ti bên trong một quả cái đinh. Hoàng đế Chu Thái Hậu đem nó xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trong đó càng là có không ít bẩn thỉu ở trong đó cất giấu. Ôn Lương cung nơi nào sẽ quản những này, khôi phục trạng thái bình thường hắn mặc dù thân cao xuất chúng, có thể đế đô chính là đại minh trung tâm, có vô số cao thủ hội tụ, ngọa hổ tàng long chỗ nào cũng có, hắn vóc người này cũng tịnh không lạ kỳ. Tối thiểu song tử cao ốc trung quanh, hắn liền gặp được qua 3-4 tên nhất luyện đại thành võ đạo gia, nhị luyện đại thành người cũng là gặp qua một đã. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên không, cũng là theo kia căn cứ sau khi ra ngoài, những cái kia đạn đạo trong nháy mắt cầm tựa như lửa, tại không có bất kỳ cái gì công kích. Đường xá thậm chí không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào, liền thuận lợi như vậy đi vào song tử cao ốc phía dưới. Tiến vào cao ốc, đè xuống tầng cao nhất lúc, lại phát hiện thang máy không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhường Ôn Lương cung hơi nghi hoặc một chút. Bên cạnh thang máy nhân viên quản lý thấy này, không khỏi mở miệng nói, tiên sinh, 33 tầng đi lên chính là thần võ ti làm việc địa điểm, ngài có mời sao? Ôn Lương cung lắc đầu. Vậy ngài là thần võ ti nhân viên công tác, vừa xuất ngoại cần. Nhân viên công tác chỉ vào cách đó không xa cửa hướng nói, nơi đó có thần võ ti chuyên dụng thang máy, nếu như là lời nói, ngài hẳn là hướng nơi đó đi. Ôn Lương cung từ chối cho ý kiến, kia rất nhỏ cái này thang máy có thể lên 33 tầng trở lên sao? Nhân viên công tác cử đi nâng đeo trên cổ thẻ, lộ ra nụ cười nói, đương nhiên có thể, ta là nơi này nhân viên công tác, tự nhiên là không có vấn đề, bất quá tự tiện đi lên lời nói, sẽ bị tóm lên đến khảo vấn. Không chờ nhân viên công tác tiếp tục nói chuyện, Ôn Lương cung đại thủ nâng lên, đối phương hình như có giật mình, thân hình một ngồi xổm, như trượt không lưu thu lươn theo Ôn Lương cung bên eo hơi tới. Nhân viên công tác dương dương đắc ý đứng tại thang máy nơi hẻo lánh, tiên sinh, ngài người loại này ta thấy nhiều, ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn liền muốn gây sự, nói thật không có chút bản lãnh còn thật sự không cách nào làm xong tử cao ốc thang máy biên. A. Ôn Lương cung có chút ngoài ý muốn, hắn có thể nhìn ra người này luyện võ qua, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể tùy tiện tránh thoát công kích của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ôn Lương cung đại thủ nâng lên, tại nhân viên công tác trong tầm mắt dường như thấy một tòa núi cao cự nhạc đột nhiên từ không trung bay lên, sau đó trùng điệp hướng hắn sụp đổ mà rơi. Bành! Nhân viên công tác trong nháy mắt ngất đi, co quắp ngã xuống đất lại không cái gì động tĩnh. Khuôn mặt bình tĩnh hái dưới làm việc bài ở trên tàu điện ngầm quét một cái, đè xuống 54 mái nhà lâu. Lặng im chờ đợi ước chừng 3 phút sau, cửa thang máy mở rộng, đập vào mi mắt, rõ ràng là một đám như lâm đại địch thần võ ti thành viên. Ôn Lương cung lông mày nhướng lên, không phản ứng chút nào đi ra thang máy. Đón ánh mắt mọi người thản nhiên nói, "Chư vị cư sĩ, lần này ta chỉ tìm người chủ trì La Cương, các ngươi nếu là khăng khăng tổn hại, liền đừng trách bản đạo gia vô tình." Ở trong một gã người dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc, trong tay yêu đao ra khỏi vỏ một nửa, lộ ra sáng bóng thân đao. Người đến dừng bước, như đường cũ trở về, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đốt. Ôn Lương cung quay đầu ngắm nhìn đóng lại cửa thang máy, nhún nhún vai nói, xem ra ta là không có cách nào đường cũ trở về. Chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt, một đạo hô giết cuồng hống đột nhiên gào thét mà đến, mười mấy tên thần võ ti nhân viên cùng nhau tiến lên. Thấy cảnh này Ôn Lương cung than nhẹ một tiếng, sắc mặt băng lãnh xuống tới. Làm sao đến mức muốn bức ta? Đôn đốt. Đông. Ken. Bên hai không dứt thanh âm tại thời khắc này dày đặc như mưa vang lên, Ôn Lương cung không lùi mà tiến tới, như hổ vào bầy dê, song quyền như truy, mỗi một lần kéo theo đều có thể tạo thành kinh khủng thanh thế, quyền phong phun trào, khí kình tung bay. Trong lúc giơ tay nhấc chân chớ không mang theo cực kỳ khủng bố khí áp, bị tay xé rách phá vỡ không khí càng là phát ra bén nhọn nổ đùng, hay không thời gian còn có đạt tới vận tốc âm thanh công kích mà sinh ra khí bạo âm. Quả nhiên là lao liền tổn thương, sát bên liền chết. Một chút ý đồ dùng thương giới công kích thần võ ti nhân viên, vừa mở hai thương lại phát hiện đạn chẳng những không có đột phá đối phương phòng ngự, ngược lại đánh ra một giải hỏa hoa chấm nhỏ, đạn bắn ngược hình thành đạn này đánh trúng vào mấy tên thằng xui xẻo. Thấy cảnh này, còn lại thần võ ti thành viên rốt cuộc không kèm được nhan sắc. Đối phương đao thương bất nhập không nói, tốc độ mau lẹ hung mãnh, lực lượng càng là thần lực vô song, bọn hắn thậm chí không tiếp nổi một chiêu. Ôn Lương cung bước chân hướng phía trước đạp mạnh, dưới chân đá cẩm thạch gạch tại thời khắc này chia năm xẻ bảy, mạng nện dày đặc. Một đạo cuồng manh khí lãng nhấc lên, kèm theo là vô số khối vụn bay bắn ra, đem phía trước mười mấy người toàn bộ bao trùm. Trong lúc nhất thời, kêu thảm tiếng kêu rên liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, công kích hắn người không phải tại mặt đất kêu rên rên gì, chính là hoàn toàn không một tiếng động. Nhìn xem còn có chút trọng thương người sống, Ôn Lương cung thở dài lắc đầu. Ta còn là quá đa nghi thiện. Nếu là đổi lại Hắc Ám hướng nhân vật chính giờ này phút này đã sớm đem người toàn bộ giết sạch. Chư vị quần chúng lão gia khả năng cảm thấy kéo dài, nhưng cần giới thiệu thông báo một chút hiện đại bối cảnh, đồng thời giới thiệu vì sao có thể ở cảnh nội vận dụng lớn uy lực binh khí nguyên do, không phải quá đột ngột, đoạn này kịch bản lập tức liền tốt, bãi bình trong hiện thực liền sẽ lần nữa nhập thần lời nói thế giới, mở ra một đoạn tìm tiên, tấu chương xong, chương 270, giơ tay chém xuống chương 270, giơ tay chém xuống chương 270 giơ tay chém xuống lập tức lại không bất kỳ kháng cự. Nào, Ôn Lương cung một đường tiến lên, đi đến cuối cùng, đẩy ra trước mặt khắc rõ kỳ dị hoa văn đại môn. Đập vào mi mắt, rõ ràng là một chương thật dài bàn ăn. Phía trên bày đầy rất nhiều thức ăn, heo sữa quay, gà quay, bê thui nguyên con, lâm lâm tổng tổng, quả nhiên là rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Cả phòng phiêu đãng thức ăn hương khí, mà nhất làm cho Ôn Lương cùng ghé mắt, là ngồi cuối một toàn núi thịt, trường cao hơn 3 mét khổng lồ núi thịt, trắng bóng thịt mỡ chất thành một vòng có một vòng, ánh mắt bởi vì trên mặt thịt mỡ, bị chen thành một đạo khe hở. Mập mạp đại thủ một cái nắm lấy gà quay, một cái nắm lấy con cá hướng miệng bên trong huyết buồn đại khẩu ném vào. Kia tràn đầy bén nhọn răng cứ như vậy có hơi hơi mài mấy lần, gà quay liền mài nhỏ thành mảnh vụn tử, thịt cá liền biến thành thịt băm. Cầu Hoàng La Cương nhìn xem miệng đầy dầu mỡ đang không ngừng hướng miệng bên trong ăn La Cương. Ôn Lương cung đầu lông mày cho lên, cái này trồng núi thịt nhìn một cái quả thực có đánh vào thị giác lực, thứ nhìn một cái hắn thậm chí tưởng rằng một đầu đục trùng đang ngọ người lấy. Nghe được Ôn Lương cung lời nói, La Cương ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Lương cung, nhếch miệng cười to, ta biết người, ta xem qua ngươi ngạnh kháng đạo đạn hình tượng. Đem trong tay ăn thịt đưa vào trong miệng, La Sơn một bên nhấm ướt, một bên hai tay vịn chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, trên thân từng vòng thịt mỡ liên tục không ngừng, phảng phất giống như sóng lớn cuộn trào giống như lăn lộn chấn động. Thùng thùng. La Cương thở dốc một hơi, hát nhân đạo, người trẻ tuổi, trên thế giới còn có rất nhiều người không biết được chuyện, trên phiến đại địa này quá mức phách lối, quá mức tùy tiện, kết quả cuối cùng cũng không quá tốt, rất không may, người gặp ta. Lời nói ở giữa, La Cương cái này đống núi thịt xảy ra biến hóa, trên người thịt mỡ đang không ngừng rung động, sau đó hơi căng đầy, cuối cùng vậy mà hình thành một cái son bao cơ to lớn hán tử, cái này La Cương trên thân hiện ra từng tia từng sợi màu đen gân xanh, như mạng nhện đồng dạng bắt đầu bò đầy toàn thân, lộ ra dữ tợn kinh khủng, trên thân càng là lấy tràn lan ra từng sợi tà dị khí tức, như một đầu tại thế yêu ma. Rất đáng tiếc ngươi gặp ta, nhìn dáng vẻ của ngươi, chất thịt nhất định rất ngon, ta sẽ đem ngươi ăn. Ôi 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 ôi. La Cương gục đầu xuống, khuôn mặt kinh ngạc nhìn xem đột ngột ở giữa xuất hiện ở trước mặt mình, nắm đấm đem chính mình đánh xuyên thấu Ôn Lương cung. Ôn Lương cung tầm mắt buông xuống, ngươi thật quá phá nóng này. La Cương gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ cánh tay đột nhiên bắt lấy Ôn Lương cung hai bên eo, đang chuẩn bị phát lực lúc, lại hãi nhiên phát hiện Ôn Lương cung hình thể bắt đầu cấp tốc biến hóa. 2m8, 3m, 3m5, 4m, 5m, 6m. Nhị đoạn cực hạn thái. Đón La Cương kia ánh mắt kinh hãi, Ôn Lương cung nết miệng y mắng cười to, thanh âm bởi vì hình thể biến hóa mà biến hơi có chút ồ mồm nói, thì ra ngươi là bái tà thần yêu ma. Ta nhìn ngươi mới thật sự là yêu ma a. La Cương trong lòng cuồng hống, trong miệng gào thét, chờ một chút, ta chính là lời nói còn chưa nói xong, Ôn Lương cung hai bàn tay to phản tay đè chặt La Cương bả vai, có hơi hơi bặn, như lụa nước giống như giận người thanh âm đống nhiên chuyển đến, cái này La Cương mạnh mẽ bị Ôn Lương cung xé thành hai nửa. Xuy, nhất thời bạch đỏ hoàng cung đầy đất. Ôn Lương cung ghét bỏ đem La Cương thi thể ném xuống đất, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Cái này La Cương vừa rồi tán phát khí tức rất tinh tường, chính là trong thế giới thần thoại đặc hữu yêu ma khí tức. Làm sao làm được? Chẳng lẽ La Cương những người này bái tà thần, căn nguyên của nó đều là tại trong thế giới thần thoại. Nghĩ tới đây, Ôn Lương cung sắc mặt có chút nghiêm trọng, như đúng như này, như vậy nhìn như bình hòa thế giới hiện thực, kỳ thực sớm đã bị trong thế giới thần thoại yêu tà quỷ dị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Cũng bởi vì thế giới hiện thực ở vào tuyệt linh thời đại, bằng không mà nói toàn bộ thế giới sợ rằng sẽ hỏng bét rất rất nhiều. Các ngươi bái tà thần, đến cùng là cái gì? Ôn Lương cung cũng không quay đầu lại, trở về một đoạn cực hạn thái hắn bây giờ hoàn toàn có thể làm trạng thái bình thường hóa bày ra, lại không sẽ hao phí nửa điểm dư thừa khí lực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bước vào chân nhân cảnh sau, 2m8 hình thể mới là hắn chân chính hình thể, là có thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực bản thân thân thể. Theo Ôn Lương cung vừa dứt tiếng, cổng chẳng biết lúc nào đứng đấy một gã sắc mặt trắng bệnh, trên thân bị băng vải buộc hơn phân nửa nam tử trung niên, một con mắt tinh hồng, lóe ra quỷ dị tinh hồng quang mang. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Ôn Lương cung dưới chân bị man lực xé rách thành hai nửa La Cương. Tại bọn hắn bái thần trong lĩnh vực, La Cương thực lực không tầm thường, lại một thân thịt mỡ cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm có thương, thậm chí có thể ngạnh kháng hiện đại hỏa lực nặng mà lông tóc không tổn hao gì. Coi như thế, vẫn như cũng bị trước mắt vị này không biết từ nơi nào xông tới tuyệt thế mãnh nhân cho sinh sinh xé rách thành hai nửa, làm cho người kinh khủng tuyệt luân. Chỉ là vì tại đương kim tuyệt linh thời đại, tìm được siêu thoát cơ hội mà bái không biết mà thôi. Một hồi lâu, lấy lại tinh thần nam tử trung niên tranh thủ thời gian trả lời, đồng thời trong lòng mắng to tổng cùng nhau Mã Thiên Kỳ sọ não có bệnh, vậy mà ý đồ trêu chọc loại nhân vật này. Thiên hạ ai có thể trị? Nghĩ tới đây, nam tử trung niên thấp giọng nói, đạo trưởng có thể dơ cao đánh khẽ. Ôn Lương cũng quay người, có chút kinh ngạc nói, lời nói ngược a. Tính toán, ta cũng lời đi hỏi các ngươi đến cùng bái cái gì thần. Dừng một chút, Ôn Lương cũng không khỏi nói câu. Trên người ngươi huyết sát khí tức rất nặng, huyết tế rất nhiều người a. Nam tử trung niên vừa cần hồi đáp, đông dưng con ngươi co rụt lại, liền nhìn thấy cùng hắn cách xa nhau vượt qua 20 mét Ôn Lương cung trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt hắn, chợt liền nhìn thấy một bàn tay lớn giơ tới. Tốc độ nhanh chóng, lại mang theo một loại có thể đem bạn vật áp sập khí tức khủng bố bỗng nhiên rơi xuống. Chợt hắn mắt tối sầm lại, liền lại cũng mất bất kỳ ý thức nào, vĩnh rơi hắt trong bóng tối. Đem đầu nổ tung nam tử trung niên vung ở một bên, Ôn Lương cung thiên cương khí hơi động một chút, đem trên thân thịt mảnh đánh rơi xuống. Cảm thụ được chỉ là cử động lần này liền tiêu hao non nửa thành thiên cương khí, Ôn Lương cung nhịn không được nết miệng, thế giới hiện thực tuyệt linh quả thực lợi hại, thiên cương khí một khi bắn ra thể, liền cấp tốc tiêu tán. Nguyên vốn có thể đánh rách tả tơi kim thạch, cắt đứt thác nước công kích, chỉ có thể chấn khai trên thân nhiễm thịt mảnh. Hắn ngắm nhìn hoàng cung, đã phải giải quyết, vậy liền cùng nhau giải quyết sự tình, lấy âm dương khí vận đủ tại thị lực phía trên, liền nhìn thấy đế đô trong hoàng cung, huyết sát chi khí phóng lên tận trời, cơ hồ ở trên không ngưng kết, làm cho người sợ hãi, nhường hắn cũng nhịn không được tâm thần chấn động. Cái này hoàng cung, chỉ sợ là giết vào người, 10 vạn người mới có như vậy huyết sát khí tức. Nhất làm cho hắn chú ý là, trong thế giới thần thoại yêu tà khí tức đến cùng là dùng phương thức gì thẩm thấu tới thế giới hiện thực. Những cái này không biết tà thần, tại trong thế giới thần thoại lại là lấy dạng gì tồn tại. Một ngày sau đó, Ôn Lương cung một lần nữa về tới trường thành quan bên trong, nằm ngồi soát điện thoại di động, mong muốn tìm kiếm lấy chính mình muốn nhìn thấy tin tức. Đáng tiếc là, tùy ý hắn lục soát hồi lâu, lại vẫn không có tìm tới chính mình muốn biết đến đồ vật, nhường hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Cái này đại minh trong hoàng cung người, chỉ cần có người được tham dự qua huyết tế mà thu được tà thần quả tặng người, Ôn Lương cung giơ tay chém xuống, đem toàn bộ hoàng cung đều đổ máu chảy thành sông. Tấu chương xong, chương 271, khinh thường quần hùng chương 271, khinh thường quần hùng chương 271 khinh thường quần hùng, có thể cái lưới này bên trên lại không chút nào nhấc lên mảy may gợn sóng. Duy nhất thứ nhất tin tức chính là đang Long hoàng đế Chu Thái hậu đột phát bệnh hiểm nghèo chạy chữa, do nó con nhỏ nhất Chu Trường Hỷ kế vị. Về phần trong lúc này các tổng tương hòa quân bộ phó soái biến mất, thậm chí đều không có nhấc lên bất kỳ bọt nước. Lặng lặng mà nhìn xem trên điện thoại di động từ nội các phó tướng là Chu Trường Hỷ đăng cơ hình tượng, Ôn Lương cũng là nhớ lại. Lúc ấy toàn bộ trong hoàng cung, liền cái này Chu Trường Hỷ khí tức tinh khiết, không có chút nào bị yêu ma khí dính qua, cho nên thanh lúc rửa cũng liền lướt qua hắn. Hắn hồi tưởng lại một ngày trước tại hoàng cung bên dưới cung điện dưới lòng đất nhìn thấy cảnh tượng, trong lồng ngực vẫn như cũ có lửa giận đang vang vọng. Làm sao đến mức này, làm sao đến mức này? Sư phụ cũng thích xem tin tức. Lý Song Thế Tục Diệp Minh Châu lúc này cũng quay trở về trường thanh quan, nhìn thấy Ôn Lương cung nằm tại trên ghế nằm lặng lặng mà nhìn xem trên điện thoại di động kế vị nghi thức, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Ôn Lương cung thoáng nhìn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Diệp Minh Châu, đông dưng cảm khái một tiếng. Xem ra ngươi cũng bị nhà các ngươi biên duyên hóa. Diệp Minh Châu. 7 ngày sau đó, rốt cuộc không có gặp lại qua bất cứ chuyện gì, đại minh đỉnh cấp quyền người thay máu dưới tình huống, cứ việc trong lúc nhất thời kích thích không ít sóng lớn, có thể báo cáo tin tức lại không chút nào. Theo thời gian chuyển rời, lại không có ảnh hưởng chút nào tới trung hạ tầng sinh hoạt, cũng liền không ai tiếp qua tại chú ý việc này, về phần thượng tầng nhân vật thần hồn nát thần tính bọn hắn hoàn toàn không phát hiện được, thậm chí bởi vì thượng tầng vòng tròn người kiệt lực có bảo, thậm chí chủ động từ bỏ thị trường dưới tình huống, đại minh thương nghiệp ngược lại trăm hoa đua nở, bán ra một cỗ mới sinh cơ sức sống. Ngược rất có vài phần vui vẻ phồn vinh cảm giác. Về phần Ôn Lương cung, không biết là cố ý quên mất, còn là bởi vì Ôn Lương cung ngày đó giết quá nhanh, lại cực hạn thái hạ cùng nguyên trạng có chỗ khác biệt dưới tình huống. Quả nhiên là bình hòa thời gian, đạo gia ta thích. Ôn Lương cung ngồi xếp bằng, linh thức bên trong dò xét phía dưới, thình lình nhìn thấy thiên linh huyệt vị, giờ này phút này mọc ra một cái như là túi dạ dày giống như túi khí quan, cũng bị Hợp Hoan tông gọi sạch cung. Có sạch cung mới có tư cách thu nạp dị biến thiên địa linh khí đặt vào bản thân, để bản thân sử dụng mà không sợ dị biến thiên địa linh khí đem nó cho dị hóa. Mà giao diện thuộc tính bên trên cũng nổi lên một đầu kỹ năng mới. Thuần hóa thuật, sơ quy môn kính, 1/500 chỉ cần tiếp tục đem thuần hóa thuật tiến giai đến viên mãn hoàn cảnh, như vậy sạch cung khí quan đem lại không ngừng đạt được cường hóa, từ đó có thể lọc thiên địa linh khí, rốt cuộc không cần lo lắng chịu thiên địa linh khí dị biến vây khốn. Có thể nói, chỉ có đem thuần hóa thuật luyện thành, mới chính thức có được cao minh dọm thành tiên cơ hội, cái khác, tại không cách nào thu nạp thiên địa linh khí, không cách nào gia tăng tu vi, ngưng luyện chân khí dưới tình huống, đều có thể giữ lợi là lục bình không dễ. Diệu a, lấy linh thức không ngừng thăm dò viên này dị hóa đi ra túi khí quan, Ôn Lương cung cũng không nhịn được tán thưởng. Đến cùng là vị nào có quỷ mới muốn đi ra như thế kỷ tư diệu tượng. Có thể nói cái này sạch cung không đơn giản thích hợp với bị ô nhiễm thiên địa linh khí, nó tựa như là loại bỏ mạng, có thể đem tương đối phần lớn dị hóa năng lực thông qua chừng tầng 72 loại bỏ cơ chế, thuần hóa là nguyên bản lúc đầu tinh khiết năng lượng. Quả nhiên là có tài năng kinh thiên động địa, mới có thể sáng chế thuần hóa thuật đi ra. Loại này dính đến huyết nục tái tạo, mạnh mẽ tự nhân thể đản sinh ra một cái mới khí quan lại phù hợp tại thân thể, có trời mới biết sáng tạo xuất pháp này đến cùng hao phí bao lớn tâm huyết. Tối thiểu vì thí nghiệm chỉ sợ đều phải tiêu hao khó mà tính toán nhân mạng đi vào. Nghĩ tới đây, Ôn Lương cung có chút thổn thức, nói trong hiện thực những người kia huyết tế thu hoạch được tà thần quà tặng, nhưng cùng Hợp Hoan tông khắp nơi Hợp Hoan tông có thể xương thần thoại tận thế giới tình huống so sánh, lại còn tính đối lập lương thiện. Luôn có một loại làm trò cười cho thiên hạ cảm giác tại Ôn Lương cung tâm quanh quẩn ở giữa. Còn nhiều như vậy làm gì? Ôn Lương cung đứng dậy phủi phủi quần áo, chỉ cầu không thẹn với lương tâm liền có thể, nếu là mọi chuyện đều suy nghĩ sâu xa, vậy thì thật không cần làm người. Cứ việc có chút song tiêu, có thể sự thật chính là như vậy. Về phần một bên Diệp Minh Châu, cũng là lộ ra khí tức suy yếu, sắc mặt hơi có tái nhợt, đang cật lực nuốt lên nỗi lòng, để xem ý nghĩ nhập đạo. Ba ngày trước, Diệp Minh Châu bỏ ra giá tiền rất lớn thuận lợi lây nhiễm lên ung thư, mà lại là cực kỳ đối chứng ung thư não. Ngược lại để Ôn Lương cung cực kỳ ngoài ý, quả thực không nghĩ tới Diệp Minh Châu như thế quả quyết, cứ như vậy để cho người ta tiêm vào tế bào ung thư, đồng thời thành công bệnh biến, thành ung thư não. Người có chút nóng nảy. Ôn Lương cung hơi có chút hề bại nói một câu. Diệp Minh Châu mở to mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần cố ý, việc này dung không được nàng không đội, dưới mắt chính là cùng trời tranh mệnh, một khi là hậu, như vậy chính là bỏ mình kết quả. Nàng cau mày nói, ta không tĩnh tâm được. Ôn Lương cung khuôn mặt lạnh nhạt nói, vậy thì ra ngoài đi một chút, đùa giỡn một chút, đợi đến bình tĩnh lại đi quan tưởng, theo ngươi bây giờ như thế bực bội trạng thái, càng quan tưởng càng thâm hụt. Là, Đỗ Nhi ra ngoài đi một chút. Nhìn xem Diệp Minh Châu bóng lưng rời đi, mãi cho đến đối phương ra đạo quán, Ôn Lương cung phương thu hồi cái nhìn. Hắn thu Diệp Minh Châu làm đồ đệ hoàn toàn chính là vì tư tâm, đối phương tâm tính cứng cỏi, ý chí siêu quần bạc tụy, vì trường sinh có thể thường người thường không thể, đã đối phương đưa tới cửa, đã hắn vừa vặn có chút an sơn biện pháp, không được thử xem đó mới là đáng tiếc. Coi như không thành, Ôn Lương cung cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thành, Ôn Lương cung thu hoạch một đầu trong hiện thực tuyệt linh thời đại có thể được tân pháp, không thành, như vậy đến lúc đó hảo hảo mai táng đối phương một phen liền có thể. Về phần tốn hao đại khí lực, thậm chí hao tổn bản nguyên đi thanh trừ đối phương tế bào ung thư, Ôn Lương cung quả thực không có ý tưởng này. Chết sống có số, phú quý tại thiên. Đã có sở cầu, vậy ta liền cho ngươi, có thể không chiếm được, đó mệnh. Nương theo lấy suy nghĩ bình phục lại, Ôn Lương cung ánh mắt nhìn về phía bảng thuộc tính của mình, hắn cần là lần nữa tiến vào thần thoại thế giới mà làm chuẩn bị. Còn có 16 điểm kỹ năng, đều cần hóa thành thực tế võ đạo tấn thăng vừa rồi có thể thực hiện. Xuất thần nhập hóa cấp bậc Di Đà Kim Ý tiến thêm một bước, thì vừa lúc cần 16 điểm kỹ năng, toàn bộ nện trở ra, nên có thể dùng cái này bước vào chân nhân cảnh trung kỳ. Có cực tỷ lệ lớn sẽ sinh ra cái khác võ đạo thần thông, đến lúc đó cố gắng sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Cứ việc hợp Hoan Tông chân công cùng lúc đầu tiên đạo công pháp có cực lớn khác biệt, nhưng cũng có chỗ độc đáo, chính là dùng võ luyện khí, luyện giả thành chân bước vào con đường, cũng không thể nói so tiên đạo mạnh hơn, chỉ nói là càng thích ứng đương kim thần thoại thế giới hoàn cảnh. Thành tiên hai chữ, tại thế này phiêu miểu. Di Đà Kim Y môn này chân công, dựa theo Trúc Lan lời nói có thể tu hành đến đại viên mãn sau, là hoàn toàn có thể sờ đến thành tiên cánh cửa, nhưng cũng chưa hề người đại viên mãn qua. Mà muốn tiếp tục hại nạp bách xuyên, như vậy âm dương quyết liền cần muốn tiếp tục tăng lên. Suy nghĩ một hồi nhi, Ôn Lương cung cuối cùng vẫn đem lực chú ý đặt ở Di Đà Kim Y phía trên. Mọi thứ đều biết một chút, tây một búa đông một gậy truy mặc dù nhìn sẽ thật sự nhiều, có thể mọi thứ thông không bằng như thế tinh, thực lực mình cảnh giới cao thâm về sau, tự nhiên có thể trả lại các loại võ học chân công. Hơn nữa hắn cũng vô cùng cần thiết cảnh giới cao hơn vũ lực, đến xem như hành tẩu thần thoại thế giới vậy vào. Nghĩ tới đây, Ôn Lương cung tâm niệm hơi động một chút. Đốt, ngươi tốn hao 16 điểm kỹ năng, thành công thăng giai Di Đà Kim Ý, trước mắt khinh thường quần hùng. Đấu chương xong, chương 272, địa cung bên trong chương 272, địa cung bên trong chương 272 địa cung bên trong Di Đà Kim Ý, khinh thường quần hùng, Di Đà chân khí tầng 14, Di Đà kim thân, Di Đà pháp tướng, thần ý bất diệt, Di Đà thần trưởng, bí tàng lên 3, cường cân thiết cốt. 1128000, thể chất 5 tinh thần 5 liền rất mạnh, hắn tự thân khí huyết, kinh mạch, khí mạch, thậm chí cùng tinh thần, tại Di Đà Kim Ý lại tăng thêm một cấp đoạn dưới tình huống, lần nữa kéo lên đến một cái trước nay chưa từng có độ cao mới. Toàn thân ở giữa hiện lên cường tuyệt lực lượng, nhường hắn trong lúc giơ tay nhấc chân dường như nắm giữ bản sơn đảo hải chi lực. Còn kém chút nhi, còn kém chút, mong muốn bản sơn đảo hải vẫn là kém chút ý tứ. Ít ra đã bước vào chân nhân cảnh trung kỳ, Di Đà chân khí hóa dịch, như thủy ngân tương tại toàn thân kinh mạch chi bên trong lưu động, những nơi đi qua kim sắc hóa lỏng chân khí tắm rửa chu thiên đại huyệt, toàn thân, quanh thân kinh mạch bắt đầu tại tinh khí thần tam đại khiếu huyệt, lại quy về tam đại khiếu huyệt, tạo thành một cái cực kỳ hoàn mỹ tuần hoàn. Nhân thể có 365 đại huyệt, nhiều lấy nhân thể tinh khí thần tam đại khiếu huyệt làm cơ sở, hoặc chuyên tại khí hải luyện tinh, hoặc chỉ tu thần đỉnh, hoặc luyện thiên trùng xúc trong lồng ngực khí lấy hóa thật. Kế tiếp, chỉ cần đem 3 khu khiếu huyệt lấy chân khí ngưng tụ, lấy thành giang hà biển hồ, liền có thể tiến thêm một bước. Thành đan. Đây là mài nước công phu, theo Di Đà Kim Ý cái kia có thể xưng tuyệt vọng độ thuần thục mà nói, nếu như không có điểm kỹ năng lời nói, mong muốn tiến thêm một bước đều là cần dùng thời gian đến đắp lên. Thời gian sẽ lấy 100 năm qua tính toán. Di Đà Kim Ý thăng cấp về sau, hắn lúc này thọ nguyên đã đi tới 1500 năm, dưới mắt hắn coi như dừng bước không tiến, cũng có thể sống ra thường nhân vài chục đời. Hô Ôn Lương cung trường hô khẩu khí ở giữa, mạnh đại huyền nhược phong ép đồng dạng gió lốc theo trong miệng hắn phun ra, đem trước mặt cỏ cây toàn bộ đè thấp, thậm chí bẻ gãy. Thậm chí tới bắt tường vây đều thổi ra mấy đạo vết rạn, lảo đảo muốn ngã. Nắm thảo. Ôn Lương cung giơ chân lên, lại một cái dùng sức quá mạnh, người tựa như trùng tiên như mũi tên, thẳng tắp cao thăng tới vài trăm mét mới vừa đi thế ngừng. Thật lâu, thân thể nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống đất hắn, bước đi đầu mắt nhìn đứng ở một bên thân hình gầy gò, khí tức suy yếu, không sai hai mắt lại mang theo dị dạng thần thái nhìn về phía Ôn Lương cung. Thật tốt luyện à, một ngày kia nếu ngươi tinh thần siêu thoát, cố gắng cũng có thể giống ta dạng này. Dựa theo Trúc An Sơn tu hành chi đạo, một khi Diệp Minh Châu có thể cảm giác thần hồn của mình, lại thông qua thân thể chất dinh dưỡng không ngừng cung cấp đại não, dùng cái này thai nén cường hóa tự thân thần hồn, biết mình thần hồn có thể đạt tới chất biến, từ đó có thể có ý thức hấp thụ nhân thể sinh vật có thể, ngưng tụ ra cái gọi là thần hồn kim đan. Từ đây thần hồn xuất hiếu, hướng Du Ngô đồng mộ Bắc Hải không chỉ là sách trên mặt truyền thuyết, điều kiện tiên quyết là Diệp Minh Châu có thể chống đỡ được. Ôn Lương Cung đối với cái này cũng không tham dự, mặc dù đối phương đúng là đối nàng bái sư, nhưng tâm địa không thành, Ôn Lương Cung thuần túy là vì thí nghiệm Trúc An Sơn Châu nghiên cứu sáng tạo ra pháp vừa rồi bằng lòng Diệp Minh Châu. Nếu không liền xem như đối phương quỷ chết trên mặt đất, Ôn Lương Cung cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Diệp Minh Châu mím chặt đôi môi, gật gật đầu, trở về phòng Minh Tưởng đi. Ôn Lương Cung thu hồi ánh mắt, tính toán thời gian một chút sau, bước ra một bước, thân hình đã đi trên dưới 100 mét có hơn, thoáng qua thân hình liền hoàn toàn biến mất. Nửa giờ sau, Đế Đô, hoàng cung dưới mặt đất, địa cung nhập khẩu. Ôn Lương Cung chắp tay, chậm rãi đạp vào địa cung bậc thang. Giờ này phút này toàn bộ địa cung thông đạo vẫn như cũ thây ngang các đồng, vết máu khô cạn, lại bởi vì thời gian trôi qua chừng 7 ngày, bởi vì không người thu thập nguyên nhân, sớm đã là thi sú tràn ngập, làm cho người buồn nôn. Đã sớm bế hơi thở Ôn Lương Cung bừng tỉnh như không nghe thấy, đẩy ra địa cung nhập khẩu đại môn, đi bộ nhàn nhã đi vào. Địa cung này cực lớn, vị tại mặt đất hạ vài trăm mét, theo mặt đất tới mái vòm chừng 100 mét cao, toàn bộ địa cung bởi vì ánh đèn bố cục, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Địa cung như đảo hoang, chung quanh vách núi vực sâu vần quanh, chỉ có một cái nấc thang trực liên. Không sai tại cái này bên dưới vách núi phương, nhưng lại có nhường Ôn Lương Cung lúc ấy lần đầu tiên thấy đều nén không được lửa giận bên trong đốt, đi chân vũ đãng ma sự tình. Có đôi khi, yêu ma cùng những người này so sánh, nhiều ít sự tình lộ ra thuần hậu thiện lương. Yêu ma kia tà quỷ giết người, vốn là vì huyết thực đến bổ sung tự thân, mà Chu Tái Hậu, Mã Thiên Kỳ những người này lại chỉ là vì đem người cho huyết tế cho những cái kia không biết tà thần. So sánh cùng nhau, mấy người này mới là yêu ma, mà yêu ma ngược lại là thành người. Nghĩ tới đây, Ôn Lương Cung cũng là nhịn không được lần nữa liếc mắt bên dưới vách núi mặt. Chỉ thấy cái này sâu không thấy đáy bên dưới vách núi phương, đang có như núi chồng chất xương trắng chất đống, coi là thật tướng Tây Du một câu. Khô lâu như lĩnh, hải cốt như rừng. Đầu tóc tiểu thành miếng ngựa, da người thịt nát làm bùn đất. Người gân quấn trên tàng cây, làm tiêu lắc sáng như ngân. Chính xác là núi thây biển máu, quả nhiên tanh hôi khó ngửi. Những người này làm sao dám? Ôn Lương Cung ánh mắt âm trầm như nước, khuôn mặt run run, ngón tay không chỗ ở động đậy lấy. Nếu không phải bởi vì giữa sân tế đàn bên trên đồ vật, hắn thật muốn vận dụng toàn lực, đem nơi này toàn bộ siêu độ. Mà ở cung điện dưới lòng đất giữa sân, lấy đống xương trắng lũy mà thành chính giữa tế đàn, đang có một cái huyết đục kén thịt, đang giống như là trái tim không ngừng nhảy lên co bảo, kén thịt bên trên mơ hồ có tà dị ánh sáng màu đỏ thấu thể, cực kỳ yêu dị. Huyết đục kén thịt càng là duỗi ra vô số huyết đục xúc tu, hoặc đâm tại mặt đất, hoặc gửi vào hư không. Bên trong ngay tại dựng dục một đầu tà thần dòng dõi, mà lúc đó đã bị Ôn Lương Cung phân thây thành hai nửa Chu Tái Hậu, hai nửa người tay đắp bắt đầu, một đầu đâm vào này huyết sắc kén thịt ở trong. Thịt này kén nhường hắn cảm nhận được trong thế giới thần thoại đặc hữu dị biến linh khí, nhường hắn chắc chắn những thứ này đầu nguồn là từ thần thoại thế giới từng sinh ra tới. Là bởi vì những này xuất sinh dùng rất nhiều máu tế, ngưng kết người sống trùng thiên hoàng khí, mạnh mẽ tại tuyệt linh trong thế giới hiện thực đã thông một đầu kết nối thần thoại thế giới tuyến. Nơi này, năm này tháng nọ xuống tới, sợ là có gần ngàn vạn người hải cốt ở đây. Làm cơ bản lấy ra cái số này sau, dù là Ôn Lương Cung cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Những người này đáng chết. Tòa này kinh khủng tế đàn, đang liên thông không biết tồn tại, tuyệt tỷ lệ lớn chính là vô cùng kinh khủng yêu ma quỷ quái. Trên mặt đất hoàng cung ca múa mừng cảnh thái bình, oanh oanh nghiến nghiến, dưới mặt đất lại yêu ma luyện ngục, vô cùng kinh khủng. Thường nhân lại tới đây, cố gắng chỉ là nhìn một chút liền sẽ bị hù chết dọa điên. A, người còn chưa có chết. Ôn Lương Cung dừng bước lại, nhìn xem nằm cách đó không xa trên bậc thang, trong vũng máu Mã Thiên Kỳ, khuôn mặt có chút kỳ dị, đối với những sinh mạng này lực cực kỳ ngoan cường dị hóa quái vật có tiến một bước nhận biết. Lúc ấy hắn đấm ra một quyền đi, đem Mã Thiên Kỳ đánh nát thành chia năm xẻ bảy, biến thành vô số huyết nhục khối vụn, liền xem như đầu đều nát hơn phân nửa, dưới mắt liền thừa hơn phân nửa há mồm. Một con mắt cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm Ôn Lương Cung. Mã Thiên Kỳ nết miệng y mắng cười to, con mắt đỏ ngầu mang theo bạo ngược cùng vô tận điên cuồng. Ngươi nhất định phải chết, ngươi lại còn dám trở về. Ôn Lương Cung có chút mới lạ, đối với Mã Thiên Kỳ miệng pháo mang tính lựa chọn lướt qua, nói thật, mặc dù lời này hắn nghe được tương đối ít, nhưng theo Mã Thiên Kỳ miệng bên trong nói ra quả thực là có chút khôi hài, thật sự là để không nổi bất cứ lưng thú gì. Tấu chương xong, chương 273, Ba Hũ Biển sẽ đại thần chương 273. Ba Hũ Biển sẽ đại thần chương 273 Ba Hũ Biển sẽ đại thần từ khi Mã Thiên Kỳ thân thể dị hóa, cái chán mọc ra sừng châu, thân thể bao trùm lên lân giáp, ngón tay biến thành bén nhọn tướng chảo, hai chân biến thành ngược tiếp hình dạng. Lúc ấy đối phương mạnh điên cuồng, cuồng gần như sắp không biên giới, đáng tiếc là không thể chịu được Ôn Lương Cung một quyền. Các ngươi đến cùng bái là vị nào thần, để các ngươi cuồng nhiệt như vậy? Mã Thiên Kỳ miệng bên trong phát ra khặc khặc thanh âm, nhường Ôn Lương Cung nghe được quả thực dính nhau. Chúng ta cũng không phải những cái kia nông thôn dế nhũi, một chút thối cá nát tôm hơi hơi đáp lại một chút liền hưng phấn vô cùng. Thậm chí những cái này tà thần giáo đồ càng là khoác lác cái gì nguyên mẫu, tư thế, tinh thần mặt hàng, chúng ta thật là bái Chu Thiên Chính Thần. Chu Thiên Chính Thần. Ôn Lương Cung vẻ mặt động dung, nâng lên chuẩn bị dẫm bạo Mã Thiên Kỳ đầu lớn chân yên lặng thu hồi lại. Ai? Ba Hũ Biển sẽ đại thần, Na Cha. Ba kít. Chân to rơi xuống, trực tiếp đem Mã Thiên Kỳ đầu dẫm bạo, xác định đối phương không tiếng thở nữa sau, Ôn Lương Cung mới mặt không biểu tình yên lặng thu hồi chân, trước đó thanh lý quá nhanh, Mã Thiên Kỳ sinh cơ mẫn diệt quá nhanh, đến mức hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại giả chết. Về sau cũng là muốn bao nhiêu chú ý việc này. Ba Hũ Biển sẽ đại thần Ôn Lương Cung thấp giọng tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía trong tế đàn huyết đục kén, thần sắc hắn hơi có mà thay đổi. Nếu như dựa theo trước đó Chu Tái Hậu lời giải thích, đây là yêu ma dòng dõi, nói cách khác, bọn hắn thật bái chính là Na Cha lời nói, đây coi như là Na Cha con trai. Hắn ánh mắt chớp lên, lặng lặng mà nhìn xem huyết nhục kén. Lúc trước hắn không có đem cái này huyết nhục kén gạt bỏ, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn nhìn một chút thứ này đến cùng sẽ dựng dục ra cái thứ gì đến. Bây giờ nghe được Mã Thiên Kỳ trong miệng tế bái chính là cái gọi là Chu Thiên Chính Thần, ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha lúc, Ô Lương cung trong nội tâm nhịn không được thăng ra một vẻ hoang đường cảm giác. Nếu như bọn hắn thật tế bái chính là Na Cha, vì sao lại có nhiều như vậy huyết tế, coi như Na Cha trời sinh tính tàn bạo, sao có thể nói cũng là chính thần một trong, giống cái loại này huyết tế phương pháp, căn bản không thể lại tiếp nhận. Thậm chí một khi dám can đảm dùng loại này huyết tế đến tế bái thần lời nói, chỉ sợ trước tiên sẽ hạ xuống thần phạt, kia cán có thể đâm xuyên thiên địa hỏa tiêm thương trước tiên liền đem tế bái người cho sinh sinh đâm giết đến thần hồn câu diệt. Dưới mắt lại ai đến cũng không có cự tuyệt, gần ngàn vạn người che giả mang mọc, trải qua vô số tuế nguyệt huyết tế hạ, đản sinh ra như thế một cái gọi là tà thần dòng dõi. Nếu thật là Na Cha, kia Na Cha thật còn sống không? Ôn Lương cung nhíu mày suy nghĩ sâu xa ở giữa, người đã đi tới viên kia kén thịt trước mặt. Dường như cảm nhận được Ôn Lương cung tới gần, cái này mai huyết đục kén co vào bành trướng càng phát ra kịch liệt, có vật gì đó sắp phá kén mà ra. Đông Dương, Ôn Lương cung dò ra tay đi, di đà chân khí thể nội phun trào ở giữa, bên ngoài thân phát ra mạ vàng chi ý, như kim thiết đúc kim loại, không gì phá nổi. Trong lúc đó kia đủ xuyên kim liệt thạch lực lượng nương theo lấy đầu ngón tay tràn lan ra từng sợi bạch khí, một chút xuyên thấu huyết đục kén trong túi. Suy, cảm nhận được bàn tay của mình bắt kéo lấy bất thật, lại bàn tay hơi có chút không gói được lúc, Ôn Lương cung không chút do dự triển khai nhị đoạn cực hạn thái, đủ cao 6 mét thân hình khổng lồ lập tức chứng mở. Đi ra cho ta. Ôn Lương cung trong miệng khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra như sấm, hóa thành mắt trần có thể thấy quần quần lôi âm chấn động đến huyết nhục kén túi hoàn toàn vỡ tan ra vô số huyết thủy. Ngay sau đó một bộ hiện ra hắc kim thân ảnh cứ như vậy bị sinh sinh xé tách rời ra, bị hắn tiện tay ném xuống đất. Ba đầu, sáu tay, gầy còm ngó sen thân. Nếu không phải ra hiện ra hắc kim chi sắc, lại cái này ba cái đầu dung mạo trong lúc mơ hồ có mấy phần giống Chu Thái Hậu, hắn còn thật sự cho rằng chính là ma đồng hàng thế, toàn thân tràn lan lấy đạo đạo ma khí tràn ngập, quanh thân kia cố ma khí đã là không thể so với thần thoại thế giới yêu ma tới chênh lệch. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị Ôn Lương cung ném xuống đất quái vật như nệ đồng dạng, tay chân tê động, cứ như vậy tay chân chống đất, ba cái đầu ngẩng lên, sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Lương cung. Đáng chết, kém một chút, liền kém một chút. Chu Thái Hậu kia hơi có thanh âm giản mùa vang lên, mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán độc gầm nhẹ gào thét. Ôn Lương cung sắc mặt như thường, nếu mày nói, thế nào, ngươi thật đúng là có thể biến thành Na Cha không thành. Ngươi đáng chết. Chu Thái Hậu yết hầu như manh thú giống như lộc cộc trầm thấp gào thét, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy quanh người hắn khô quắt gầy gò ngó sen thân như là thổi phồng cầu giống như cấp tốc bành trướng, liền như là bệnh phù đồng dạng, thân thể liên tiếp củ sen biến cực kỳ trắng kiện, va chạm ma sát ở giữa, vậy mà bắn ra sắt thép va chạm thanh âm. Khiến người vô cùng bên cạnh mục đích là, đối phương tựa như là dùng kim loại sinh trưởng mà thành củ sen làm thành thân thể, một loại không thể phá vỡ khí tức toát ra đến. Kia ba cái đầu, một quả biểu lộ phẫn nộ, một quả biểu lộ hung lệ, một quả biểu lộ căm hận. Cực hạn phá hư dục nhìn toàn bộ hiện tại cái này ba cái đầu bên trong. Trong nháy mắt, đối phương thân thể gần sinh sinh so với hắn nhị đoạn cực hạn thái hạ cao hơn 1 mét có thừa. Chu Thái Hậu, nếu như cái này chính là của ngươi phân khích lời nói, như vậy ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi vị kia Na Cha đại thần. Ôn Lương cung trong lòng ẩn có suy đoán, vị kia Na Cha bằng lòng tiếp nhận, hoặc là nói bị động tiếp nhận loại này huyết tế cung phụng, cố gắng đã giống kia sơn thần như thế, ý thức hoàn toàn mẫn diệt, chỉ còn lại tàn phá thân thể tự phát đối với ngoại giới kích thích tiến hành vô ý thức phản ứng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đã không còn bất kỳ lưu thủ, tại Chu Thái Hậu đầu tiên là nhe răng cười, cuối cùng chấn kinh, sau đó đờ đẫn biểu lộ hạ, Ôn Lương cung hoàn toàn triển khai tam trượng kim thân thể. Trong lúc nhất thời, như dáng vẻ trang nghiêm chi tượng, nồng đậm khí huyết càng là tinh khiết đến có thể tắm rửa 3000 lưu ly, cường đại tinh thần ý chí ảnh hưởng dưới, chúng quanh dường như mơ hồ trong đó có Phật âm thiện sướng, đạo hét tiên âm không ngừng lưu chuyển. Chu Thái Hậu ngửa đầu nhìn cả người ánh vàng rực rỡ so với hắn đủ cao hơn 3 mét có thừa Ôn Lương cung, một hồi lâu mới vô ý thức hỏi: "Ngươi không phải đạo sĩ sao?" Ôn Lương cung không nói một lời, đưa tay theo cao đảo ngược mà xuống. Phiên sơn ấn. Nhất thời, như Thái Sơn khởi thế, áp sập mà xuống, khí lưu khuấy động, phát ra rung động ầm ầm lớn âm, bạch trọc khí lưu càng như sóng triều bốc lên. Coi là thật như nặng mấy tỷ tấn cự nhạc theo cựu thiên rơi xuống đất mà rơi, đem tất cả che giấu, toàn bộ đoạn tuyệt, trốn không thoát. Chu Thái Hậu sắc mặt giữ tợn và mèo, ba cái đầu thần sắc khác nhau, lại đều mang một tia tuyệt vọng. Hán quả thực không nghĩ tới Ôn Lương cung bệnh mà lại có như thế thủ đoạn thần quỷ khó lường. Kia một cỗ so tinh thần ý chí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng, một mực khóa chặt lại hắn. Trường ấn rơi xuống ở giữa, Chu Thái Hậu trong đầu không hiểu dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đối phương chẳng lẽ mới thật sự là yêu ma? Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thái Hậu ý thức hoàn toàn mất diệt, lâm vào vĩnh trong bóng tối. Nhìn xem bị chính mình một trưởng vỗ thành bùn nhau Chu Thái Hậu, Ôn Lương cung hơi có chút thở hắt ra. Mẹ nó, đem hắn chỉnh nhiệt huyết sôi trào, không có nghĩ rằng đúng là ngân thương ngọn đến đầu, trông thì ngon mà không dùng được. Lấy viên sơn ấn đến oanh đối phương, quả thực có chút giống pháo cao xạ đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng. Hơn nữa nhất làm cho Ôn Lương cung có chút bất đắc dĩ là, giao diện thuộc tính bên trên liền nửa điểm đánh giết nhắc nhở thu hoạch được thần thoại khí tức đều không, rõ ràng là chảy gỗ. Lần nữa khôi phục một đoạn cực hạn thái sau, Ôn Lương cung chậm rãi đi đến bên dịa tế đàn bên trên, linh thức lặng yên khuyết tán ra đến, theo kén thị xúc tu một mực kéo dài đến hư giữa không trung. Tấu chương xong, chương 274, sạch cung chương 274, sạch cung chương 274 sạch cung quả nhiên, một khi kén thị tấp sau khi ra ngoài, những này huyết nhục xúc tu liền hoàn toàn mất đi tác dụng, ảm đạm xuống, đều là cấp tốc khô héo, bất lực rủ xuống. Nhưng ở Ôn Lương cung trong mắt, những này huyết nhục xúc tu kết nối hư không điểm, đang có một chút điểm dị hóa thiên địa linh khí từ đó để lộ ra đến, cứ việc thưa thớt, nhưng lại có mấy phần kiên định không thay đổi hương vị. Nơi này, ngay tại dần dần bị thần thoại thế giới ăn mòn. Nếu như dị biến linh khí lấp đầy địa cung này lời nói, như vậy cố gắng cùng thần thoại thế giới hoàn cảnh lại không hai loại. Thật là như thế này, theo thời gian chuyển rời, toàn bộ thế giới hiện thực đều sẽ hoàn toàn biến cùng thần thoại thế giới không có chênh lệch. Nghĩ tới đây, Ôn Lương cung nhìn về phía bị chính mình một trưởng vô đến nhao nhọt Chu Thái Hậu, đối phương cố kia cụ sen thân mang thực đáng chú ý, nhường hắn không nhịn được nghĩ lên liên quan tới Na Cha thần thoại. Na Cha tự vẫn, cốt nhục còn cha còn mẫu, cuối cùng bị Thái Ức chân nhân dùng cụ sen hóa thân cứu sống. Mà dưới mắt, bị hắn trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh Chu Thái Hậu mạnh mẽ bỏ vào bọn hắn huyết tế mà xuất hiện kén thịt ở trong, hóa ra cụ sen thân. Dựa theo Mã Thiên Kỳ nói tới, bọn hắn bay chính là Chu Thiên chính thần Na Cha, nhưng có loại này hóa nhục thân là cụ sen năng lực, lại là Thái Ức chân nhân. Một bên suy tư, Ôn Lương cung một bên lặng lặng mà nhìn xem kia bị huyết nhục xúc tu chạm đến hư không điểm, điểm điểm dị biến linh khí đang chậm rãi từ đó lộ ra. Nếu như thần thoại thế giới ở vào cao hơn chiều không gian, như vậy những này giết vô số máu người tế phía dưới, bắt đầu để trong này tới dần dần trùng hợp, hay là nói mở ra cực nhỏ kết nối thông đạo. Phiền phức lớn rồi. Ôn Lương cung có chút ưu sầu đuốt đuốt mi tâm, cuối cùng liếc mắt địa cung này, không chút gì dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đi đền bù hư không, chặt đứt kết nối lấy thực là quá mức làm khó. Thà rằng như vậy còn không bằng tiến vào trong thế giới thần thoại tăng lên thực lực của mình, chờ đến một cái giai đoạn, tự nhiên mà vậy liền có thể tiện tay đem nơi này để ngủ. Về phần từ nơi này tiến vào thần thoại thế giới, Ôn Lương cung là không hề nghĩ ngợi qua, có trời mới biết từ nơi này trở ra, đến cùng gặp được cái gì đại khủng bố. Những cái kia tiên thần, như không biến mất khí tức của mình, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền sẽ chịu đựng không được kia chuyển tới khổng lồ lượng tin tức, thậm chí cả cao hơn chiều không gian tin tức xung kích, đại não không nói sẽ nổ tung, nhưng cũng biết hoàn toàn biến mất, tiến hành chủ động thức phong bế mà từ chối không tiếp tin tức tiếp thu. Chúng chi là chết mất tiên thần, kia tán loạn lại bệ bội hỗn loạn ý chí, liền xem như hắn hôm nay nhìn một chút cũng sẽ có chút bị không được, cần hoa thời gian tương đối dài đi tiêu hao những này hỗn loạn tin tức, hơn nữa còn có càng đều có thể hơn có thể sẽ bị xông loạn tâm thần. Về phần tiên thần vì sao lại chết, Ôn Lương cung cũng không muốn biết quá nhiều, có đôi khi biết nhiều lắm ngược lại sẽ quá tuyệt vọng. Ôn Lương cung quét mắt chung quanh thây ngang khắp đồng mặt đất, theo dị biến linh khí dần dần tiến vào hiện thế, tuyệt linh thời đại công xiềng cũng tại bắt đầu buông lỏng. Ít ra bây giờ địa cung chỉ là trong khoảng thời gian này hạn đã có thể ngưng tụ một chút linh khí, thi triển một chút thuật pháp, thể nội âm dương khí vận dụng tại đầu ngón tay, tiếp theo một cái chớp mắt, trong không khí mỏng manh dị biến linh khí hóa thành bị cấp tốc thu nạp hội tụ tại đầu ngón tay hắn trung quanh. Ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, cái này đoàn cực kỳ mỏng manh dị biến linh khí thình lình tán làm một vòng thanh quang hướng bốn phía lầy ra, những nơi đi qua, tỏ khắp chân của tay đức, vết máu cho bụi toàn bộ bị quét sạch bao quát, đẩy vào bên dưới vách núi phương. Nhất thời, toàn bộ địa cung sáng sủa sạch sẽ như mới. Đây là theo Hợp Hoan Tông bên trong tập tới thuật pháp, luyện thành chân khí về sau, liền có thể dẫn động thiên địa linh khí, thi triển đủ loại thuật pháp. Bất quá những này thuật pháp luyện tập cần đại lượng thời gian đến đắp lên mới có tạo thành, bây giờ có thể thông qua âm dương khí tùy ý thi triển, cũng bất quá chỉ là hút bụi thuật một loại tính chất phụ trợ thuật pháp. Về phần tính công kích thuật pháp, nói thật Ôn Lương cung là thật trước mắt, Hợp Hoan Tông bên trong nội môn đệ tử có tinh tu thuật pháp một đạo người, đáng tiếc một trường xuống dưới, những cái tiêm ngưng tụ mà thành hỏa long, băng phong một loại thuật pháp công kích, trực tiếp bị hắn như bẻ cảnh khô giống như toàn bộ trừ khử không còn. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, âm dương quyết thôi động ở giữa, âm dương khí tự khí hải mà ra, chậm chạp chảy vào thiên linh sạch cung bên trong. Nhất thời, quanh mình điểm điểm dị biến linh khí bị dẫn động, thu nạp, tự thiên linh mà tiến, chạy vào sạch cung bên trong. Theo điểm điểm cực kỳ mỏng manh dị biến linh khí thông qua thiên linh huyệt, tiến vào sạch cung bên trong sau, hắn chỉ cảm thấy mình thiên linh huyệt dường như bị một loại nào đó cực kỳ băng lãnh nước thể xuyên vào, nhường hắn nhịn không được da thịt cũng hơi co rút lại một chút, toàn thân trên dưới bốc lên nổi da gà. Mà theo sạch cung đủ 72 đạo trình tự làm việc tịnh hóa, kia băng lãnh thậm chí hơi có vận đục linh khí hóa thành một cỗ tinh khiết lại ôn hòa thiên địa linh khí, từng tia từng sợi chạy vào âm dương khí, tùy theo mà chuyển động một cái đại chu thiên về sau liền hoàn toàn dung nhập âm dương khí bên trong. Mà âm dương khí cũng mắt trần có thể thấy lớn mạnh một kia. Đốt, ngươi tu hành âm dương quyết, độ thuần thục 10 mắt nhìn giao diện thuộc tính bên trên xuất hiện một đạo tin tức nhắc nhở. Ôn Lương cung tâm thần chấn động, vô đuổi. Lấy hoa. Cái này thuần hóa thuật cũng không biết đến cùng là ai phát minh, lại có như thế hóa mục nát thành thần kỳ chi lực, lấy tự thân huyết đục tổ chức, dị hóa ra một cái mới tấm lọc quan, thông qua sạch cung nội kia 72 đạo chỉnh tự làm việc, đem hôn loạn vận đục thiên địa linh khí một lần nữa loại bỏ thành tinh khiết thiên địa linh khí. Nếu như lúc này đem Ôn Lương cung đầu góc mở ra lời nói, liền có thể nhìn thấy hắn thiên linh vị trí mọc ra một quả bóng bàn lớn nhỏ viên thịt, cái này huyết đục xếp, chừng 72 tầng nhiều nhất, mỗi một tầng trong máu thịt khắc ấn có màu sắc không đồng nhất kỳ dị đường vân. Theo dị biến linh khí mỗi một lần chạy vào, những này kỳ dị đường vân liền tự phát ứng kích phản ứng, phát ra đạo đạo hào quang, không ngừng hấp thụ lấy dị biến linh khí vận đục tạp chất. Đủ 72 tầng loại bỏ phía dưới, liền đem những này vận đục dị biến linh khí hóa thành trí thuần đến sạch, có thể cung cấp người tu hành trình độ. Mặc dù không nói chất lượng đến cùng cao bao nhiêu, nhưng tối thiểu có tu hành hoàn cảnh cùng điều kiện. Có thể nói, Hợp Hoan Tông bên trong chỉ cần là luyện thành chân khí nội môn đệ tử, chuyện thứ nhất không phải đi tiếp tục cấp độ càng sâu tu hành, mà là nghị trăm phương ngàn kế ngưng tụ ra chính mình sạch cung đi ra. Nếu không lại như thế nào có chút, cũng là không bãi chi thủy. Quả thực là kỳ tư diệu tưởng, xảo đoạt thiên công phương pháp. Có thể nói, Cái này thuần hóa thuật tuyệt đối là hợp Hoan Tông lịch năm đến nay ngoại trừ Âm Dương Quyết bên ngoài vĩ đại nhất phát minh. Cũng không biết hai sáng lập ra phương pháp này, quả thực có thể nói là cưỡng ép đem hợp Hoan Tông tại cái này thần thoại tận thế thế giới bên trong kéo dài tính mạng. Một mực đem chung quanh dị biến linh khí thu nạp không còn một mảnh ôn lương cùng, như cũng có chút ý do vị tận đứng dậy rời đi. Sạch cung khí quan có thể chống đỡ tương đối dài một đoạn thời gian, cuối cùng liền cần đem sạch cung khí quan bỏ đi, một lần nữa ngưng tụ, nếu không sẽ bởi vì thu nạp quá nhiều dị biến vận độ khí tức, ngược lại là ưu ác tính. Bất quá có lần thứ nhất ngưng tụ sạch cung, đến tiếp sau thời gian liền sẽ không cần dài như vậy, bỏ đi về sau, chỉ cần 2-3 ngày thời gian liền có thể một lần nữa mọc trở lại. Trở lại trường thanh quan sau, mắt nhìn vẫn tại cố gắng minh tưởng Diệp Minh Châu. Đấu chương xong, chương 275, lại tiến thần thoại chương 275, lại tiến thần thoại chương 275 lại tiến thần thoại ôn lương cung hơi làm suy tư hạng, đem Diệp Minh Châu gọi đi qua, chờ nói ra bản thân đem phải đi xa nhà một chuyến lúc, Diệp Minh Châu rốt cuộc không kiểm được, hai mắt đẫm lệ mông lung bắt lấy ôn lương cung ống tay áo. Sư cha. Một tiếng này sư phụ kêu có thể nói là chân tình tác ý, làm cho người người nghe lòng chua xót, người gặp rơi lệ. Làm cái gì làm cái gì làm gì? Trung quanh còn có khách hành hương đâu. Ôn Lương cung liền tranh thủ Diệp Minh Châu tay cho hắn ra, gần nhất trưởng thành quan đoạn này thời gian hương hỏa cũng là dần dần nhiều hơn, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì có Diệp Minh Châu như thế một cái sinh cực kỳ xinh đẹp đạo cô tại. Có người hiểu chuyện đập vào trên mạng, phát hiện là cùng trên mạng bị dân mạng xưng hô Thiên Bích đạo nhân tại một cái đạo quán, cũng là đưa tới không ít lưu lượng. Còn bên cạnh một mực chú ý nơi này khách hành hương nghe được Diệp Minh Châu như thế một tiếng sư phụ, cũng là nhịn không được run một cái, trong đầu không khỏi liên tưởng rất nhiều. Cái này là Thiên Bích đạo nhân chơi rất hoa. Người tới lại là đố kỵ, lại là lửa giận. Nếu không phải nhìn Ôn Lương cung thân thể khỏe mạnh đánh không lại, hắn đặc biệt đến nhảy ra hô to một tiếng dừng tay. Diệp Minh Châu tràn đầy khổ sở nói, ngài nếu là đi dạo chơi, vậy ta chẳng phải là liền không có bảo đảm, ngài là có đại thần thông, nhưng phải cho ta một đạo bảo hộ mới là. Nói, Diệp Minh Châu thậm chí treo nước mắt, trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Ngài nếu là có gì cần, Đỗ Nhi cũng là có thể ra sức. T. Sẽ khóc Hải Nhi có đường ăn là thật. Tóm lại là có chút chịu không được Diệp Minh Châu như thế lay động, Ôn Lương cung liên tục khoát tay nói, ngươi cô cứ yên tâm, ta sẽ cho ngươi giữ lại bảo hộ. Đang khi nói chuyện, Ôn Lương cung đầu ngón tay có hơi hơi đánh, một đạo âm dương khí theo đầu ngón tay hắn bay ra, chỉ có điều 3 mét không đến khoảng cách, đạo này âm dương khí liền cấp tốc tăng dã, chỉ thành một sợi, khó khăn lắm xuyên qua cái kia du khách nhìn một cái nâng tay lên cơ bên trong. Ai, điện thoại di động ta thế nào hắc bình phòng? Du khách khẩn trương, phát tới trên mạng có thể lựa nhỏ một thanh tài liệu là không có. Đi trước hậu viện nhi. Ôn Lương cung nói một câu. Diệp Minh Châu liền vội vàng gật đầu đuổi theo. Đi vào đạo quán hậu viện sau, Ôn Lương cung hỏi, ngươi bây giờ xem muốn như thế nào? Diệp Minh Châu đáp, bây giờ đã có thể quan tưởng ra một sợi ánh đến, tâm thần chạy không hạn, khả quan tự kiểm điểm trong lòng. Ôn Lương cung khẽ bước cằm, mặc dù không nói được nhanh, nhưng cũng không tính quá chậm. Từ khi nửa tháng trước Diệp Minh Châu có thể trầm tĩnh tâm thần, tiến vào tư không không phải không, suy nghĩ tạm niệm sạch không giai đoạn sau, minh tưởng con đường một đường thông thuận. Chỉ đợi tiến thêm một bước, dần dần tăng cường của mình tinh thần lực lượng. Cuối cùng hình thành một cái tinh thần nội đan, đến lúc đó, liền có thể biết được, Trúc An Sơn con đường này có được hay không. Nghĩ đến đây Ôn Lương cung xoa cằm suy tư hạ, cuối cùng vẫn bỏ đi nhường Trúc An Sơn tới suy nghĩ. Đối phương cũng già 70-80 tuổi, thể cốt tuy nói cứng rắn, nhưng tàu xe mệt mỏi, cũng liền để yên lão nhân ra kia. Huống chi, tới cũng không có hắn nhìn càng thêm tin tưởng. Diệp Minh Châu tình trạng cơ thể, Ôn Lương cung linh thức tìm đòi, liền rõ rõ ràng ràng. Đón Diệp Minh Châu chờ mong ánh mắt, Ôn Lương cung đáp, kế tiếp chỉ cần duy trì liên tục tu luyện, tích lũy tháng ngày tự nhiên có thể đem cái này một sợi ánh đến lớn mạnh, cuối cùng hào quang dần dần thăng, chiếu sáng thức hải, tự nhiên liền có thể đi vào hạ một giai đoạn, đến lúc đó, người ung thư não cũng lại bởi vậy nhận lực lượng tinh thần ảnh hưởng, từ đó có chỗ chậm lại, cố gắng có thể duy trì tại một cái cực vi diệu cân bằng. Hắn thản nhiên nói, mong muốn siêu thoát, làm phải nhẫn chịu thường người thường không thể nhận thông khổ, bởi vì bệnh nan y ốm đau mà mang tới cảm giác sợ hãi, tuy là trở ngại, nhưng cũng là tôi luyện thạch, liền nhìn ngươi có thể hay không nhảy ra ngoài. Diệp Minh Châu trong đầu ung thư, Ôn Lương cung phất tay độ mấy đạo âm dương khí, hay là di đà chân khí, thậm chí thiên cương khí, thậm chí là ma thiết kình đều có thể đem diệt trừ. Chỉ khi nào làm như vậy làm sao đàm luận lấy tinh thần phương pháp ngưng tụ? Ngươi ung thư, ta phất tay có thể đi, nhưng như thế làm, ngươi làm sao đàm luận siêu thoát? Hắn thật sâu mà liếc nhìn Diệp Minh Châu, bình tĩnh nói, cùng nó đem tiểu tâm tư tiêu vào vô dụng chỗ, không bằng bình tĩnh lại, tại thân thể suy yếu mà đại não dị thường sinh động trạng thái, không ngừng tu luyện tinh thần minh tưởng, từ đó tự chứng. Dừng một chút, Ôn Lương cung sắc mặt lạnh nhạt nói, đương nhiên, đây hết thảy đều có thể lựa chọn, một ngày sau đó ngươi như không đến tìm ta, như vậy thì lại không có lui lại cơ hội. Diệp Minh Châu lâm vào thật sâu do dự cùng trong trầm tư. Ôn Lương cung thấy này cũng không phải dậy, trực tiếp nhẹ lướt đi. Một ngày sau đó, phối hợp xào một nồi lớn thịt hâm, quả ớt xào thịt, chua cay sợi khoai tây cùng xào giấm xế bạch, liền một nồi lớn cơm ăn không còn một mảnh. Ôn Lương cung cũng lời thu thập một cái bàn này nồi chén bầu buồn. Cũng không biết thời cổ sức sản xuất cực kỳ thấp xuống như lại, những cái kia tứ luyện đại thành viên mãn võ đạo ra lại là như thế nào sống sót. Quang là vì duy trì cường đại thân thể cơ năng liền đã tương đối vất vả. Lại nói thế nào luyện giả thành chân, tiến thêm một bước. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, trong thế giới hiện thực võ đạo phát triển, cũng chính là lại gần hiện đại sức sản xuất tăng lên rất nhiều sau, phương mới bắt đầu trăm hoa đua nở, toàn cầu xuất hiện nhiều như vậy tân võ cựu võ phân chia. Nếu không tại đại đa số niên đại đều ăn không no cổ đại bên trong, mong muốn phụng dưỡng một vị nhất luyện đại thành võ đạo gia, ít ra cần một cái thị trấn khả năng phụng dưỡng nổi. huống chi là tứ luyện đại thành viên mãn võ đạo tông sư. Lấy hắn bây giờ cường hành tới tại thường nhân xem ra không thể tưởng tượng thể phách, nếu như không có chân khí trong cơ thể xem như bổ sung, chỉ dựa vào đồ ăn lời nói, đêm đạm một voi, ngày đạm một châu hoàn toàn có thể làm được dễ dàng. Nhưng những này ăn mang đến dinh dưỡng, nhưng lại xa xa bù không được tự thân tiêu hao tốc độ. Hắn sợ rằng sẽ lâm vào một loại rõ ràng chính mình đang điên cuồng ăn, nhưng như cũng bị sống sờ sờ chết đói cảnh tượng. Mắt nhìn vẫn tại trong phòng Diệp Minh Châu, hồi lâu sau, hơi vượt qua thời gian, Ôn Lương Cung nói một câu: "Vi sư đi." Dứt lời, Ôn Lương Cung không chút do dự, tâm niệm vừa động ở giữa, trên cánh tay sơn ấn phát ra quang huy, trong hiện thực thân thể đột ngột ở giữa biến mất, lần nữa tiến vào thần thoại thế giới bên trong. Qua một hồi lâu, Diệp Minh Châu đẩy cửa đi tới, nhìn xem trong sân bàn kia bừa bộn, vẻ mặt là giật mình, khuôn mặt hơi có chút bặm mẻo. Đây là chuyên môn đến cho mình một ngạt ta, coi như để cho mình thu thập, nói thế nào cũng phải cho mình chữa chút cơm mới đúng chứ. Diệp Minh Châu thật thà tiến phòng bếp, một lần nữa cho mình hạ chén mì chay. Thần thoại thế giới. Ôn Lương Cung liếc mắt cách đó không xa kẹt tại khe núi bên trong một nửa tràn đầy vết dạn tượng đá, không chút do dự xoay người rời đi. Mà đợi Ôn Lương Cung sau khi rời đi, hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, đột ngột ở giữa nổi lên một đạo là không thể gặp tâm phòng, cuốn lên trên mặt đất lá khô cỏ hoang, trong đó dường như có cái gì ngay tại nhìn chăm chú cái này Ôn Lương Cung sắp bóng lưng biến mất. Cảm nhận được tự mình bong sống lưng phát lạnh, Ôn Lương Cung cũng không dám dừng lại, chạy như bay, sải bước thẳng đi gần trăm dặm, một mực vọt tới Âm Tử Sơn dưới chân vừa rồi dừng bước lại. Kia Lê Nguyệt, đến cùng phải chăng tính còn sống, hoặc là nói là không còn có ý thức. Tấu chương xong, chương 276, quay về Kim Cương tự chương 276, quay về Kim Cương tự chương 276 quay về Kim Cang tự Ôn Lương Cung không được biết, chỉ là biết đối với loại này lấy không biết phương thức tồn tại, lấy hắn hiện tại không thể lý giải trạng thái tồn tụ, có bao xa cách bao xa liền có thể. Đồng thời trong lòng của hắn cũng minh bạch một sự kiện, trong thế giới thần thoại, cố gắng ven đường một cái không đáng chú ý tự thần, liền có một đoạn ầm ầm sóng dậy quật khởi sự. Có thể thành tiên người, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, lại nơi nào sẽ có cái gì tầm thường. Quanh đi quẩn lại đường này, lại về tới cái này Âm Tử Sơn. Bất quá lần này trở về, Ôn Lương Cung ngược cũng không giống lần thứ nhất xuống núi như thế, còn phải trái cẩn thận phải nâng cao tinh thần. Hắn cũng không dọc theo đường, trực tiếp sải bước, phóng tới rừng sâu núi thẳm mạnh mẽ đâm tới, khí huyết sôi trào ở giữa, như một vòng trục mà đi khí huyết đại nhật, những nơi đi qua cây cối bẻ gãy, vô số tiềm ẩn trong đó yêu tà quỷ dị bị cả kinh phát ra các loại hiếm lạ thanh âm của quái. Mà kia trước đó như kim thạch giống như đầy trời dây leo xuất hiện lần nữa, đập nện tại Ôn Lương Cung trên thân lúc, lại làm cho Ôn Lương Cung mảy may không cảm giác, thậm chí có một loại tiến bãi tắm muốn đôi 98 tiểu muội, đối phương quá gầy yếu mà xoa bóp đến không quá sảng khoái. Lúc ấy tiến rừng cây thời điểm, thật là thôi những này dây leo đổi đến trên nhảy dưới tránh. Dưới mắt hắn ngược lại muốn xem cái này dây leo đầu nguồn ở đâu. Ôn Lương Cung lúc này thay đổi phương hướng, chỉ là hai cái hô hấp công phu, một đường đụng gãy vô số ven đường chỗ trở ngại cây cối, núi đá, những này dường như giấy đồng dạng, bị hắn đụng liền trở thành hiếm nát. Hắn dừng bước lại, cũng ngửa đầu nhìn trước mắt viên này, mười người tay cầm tay ôm hết đều có chút miễn cưỡng thương thiên đại thụ, vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tại trong thế giới thần thoại nhìn thấy lớn như thế cây cối. Cành lá um tùm, che khuất bầu trời, liền xem như ban ngày, vẫn như cũ mang trên đầu tia sáng toàn bộ che lấp, chung quanh đen ngòm một mảnh. Mà đại thụ chung quanh, vô số dây leo như quần ma loạn vũ, muốn vọt qua đến đem Ôn Lương Cung quanh thân cuốn lấy, nhưng mà Ôn Lương Cung vận dụng thiên cương khí lại như khí tưởng, tùy ý những này dây leo như thế nào đong đưa, vẫn như cũ không thể gần hắn hơn một trượng chi địa. Cái này quả cứng cắp cây già dường như cũng cảm nhận được Ôn Lương Cung tới gần, thu to trên cành cây vỏ cây không ngừng chập trùng, như là hô hấp. Ôn Lương Cung giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, đột nhiên khép lại. Hô. Nhất thời ngón tay khép lại mang theo khí lưu như gió lốc pháp phối, hơi mở thiên cương khí ngưng tụ tại quyền phong phía trên. Nương theo lấy hắn thiên cương quyền ấn bóc ra, chân khí thôi phát, khí huyết sôi trào, nội tính phun trào ở giữa, càng có sức chín châu hai hổ, đạp đất mọc dễ mà dựa thế thành sơn chi thế hạ, các loại lấy lực, lấy hùng hồn đặc tính điệp ra hạ, vì hắn mang đến vượt qua trước mắt cảnh giới lực lượng kinh khủng. Hương hực, bá đạo, lấy một loại không thể địch nổi chi thế thiên cương quyền ấn chớp mắt đánh vào viên này, toàn thân đều tản ra tà dị khí tức cứng cắp cây già trên thân. Giờ này phút này, âm u trong rừng đã sớm không có Ôn Lương Cung thân ảnh. Thay vào đó, rõ ràng là một vòng cháy hương hực, mang theo ngang ngược cùng phá hư đại nhật rơi kích. Ầm ầm, giống như tại sâu nhất trầm trong màn đêm, sáng lên một đạo cực nóng quang huy hướng bốn phía quét tán. Chợt, kinh thiên oanh minh vang tận mây xanh. Viên này mười người đều cùng ôm không hết tới cứng cắp cây già dưới một quyền này từng khúc băng liệt, hóa thành vô số mảnh vụn đầy trời mà bại, mãnh liệt cầu ầm vang rơi xuống, càng thổi lên chung quanh quần quật bụi mù. Chờ tất cả bình tĩnh trở lại, nguyên bản cứng cắp cây già đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nguyên điệu chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Ôn Lương Cung nhẹ nhẹ thở ra miệng thở dài, ánh mắt chớp động, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Đây coi như là hắn bây giờ trạng thái bình thường hóa hạ toàn lực một quyền, thiên cương bá thể bên trong công phạt thủ đoạn thiên cương quyền, đấm ra một quyền, không đơn giản có thể điều động toàn thân khí huyết gia trì, các loại đặc tính đập ra, càng có thể dẫn động ngoại giới dị biến linh khí hội tụ, qua trong giây lát có thể bộc phát với mình mấy chục hơn trăm lần lực lượng. Quyền đến núi lở, quét mắt chung quanh một vòng, nguyên bản những cái này yêu tà quỷ dị toàn bộ theo một quyền này chi lực hạ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, quanh mình sạch sẽ nhường hắn thậm chí cho là mình chính bản thân chỗ trong thế giới hiện thực. Nếu không phải trên bầu trời kia âm trầm nặng nề mây đen đang nhắc nhở nơi đây tràn ngập quỷ quyệt, hắn còn thật sự coi chính mình tại thuộc đạo sơn chung quanh rừng già bên trong đung đưa. Duy chỉ có đáng tiếc là viên này cây già bị hoanh sắt thành tàn bã, giao diện thuộc tính bên trên vẫn không có bất kỳ thu hoạch được thần thoại khí tức nhắc nhở. Giảng đạo lý, Nếu như là hắn theo Âm Tử Sơn xuống núi thời điểm đem viên này cây già cho hoanh giết, tuyệt đối có thể cho hắn cống hiến ra ít ra 2 điểm trở lên thần thoại khí tức điểm số. Theo thực lực tu vi tăng lên, chính hắn cũng ngay tại hướng thần thoại phương hướng đi vào, đến mức cùng hắn bây giờ so sánh, những này yêu tà thần thoại khí tức cũng liền lộ ra qua quýt bình bình. Ôn Lương cung hơi có tiếc nuối đi vòng một đường hướng phía Âm Tử Sơn hướng đỉnh núi đi, trên đường đi lại ngoài ý muốn không có gặp phải một đầu yêu tà quỷ dị, quả thực nhường hắn có chút không thú vị. Hắn còn nghĩ chính mình theo nơi này ra ngoài, bây giờ học có thành tựu trở về, không được áo gấm về quê, cho chúng nó một chút lớn ăn một chút. Đi ngang qua trường thanh qua lúc, Ôn Lương cung cũng không tiến vào, chỉ là xa xa trương nhìn một cái liền tiếp theo đi lên, tiến về Kim Cang tự. Trường thanh quan bên trong hết thảy đều đã bị thăm dò đến không sai biệt lắm, lại đi vào cũng bất quá đổ tốn thời gian. Tiến thêm một bước, cũng bất quá là đi xem một chút kia hắc triều đầu nguồn ở nơi nào. Bất quá Ôn Lương cung cũng không muốn nhiễm hắc triều nửa phần. Kia hắc triều tràn ngập mục nát cùng tà dị, có quá nhiều ô nhiễm vật ở bên trong lắc lư, so sánh cùng nhau, hầm cầu đều sạch sẽ hơn thuần khiết đến rất rất nhiều. Có trời mới biết đến cùng là từ đâu chảy ra, Ôn Lương cung hoàn toàn không muốn đụng vào. Quá, thật quá. Nhất là bây giờ tinh thần lực lộ sát thành linh thức sau, linh thức quét tới, còn chưa tới hắc triều phụ cận hắn liền nhanh chóng rút trở về. Có một loại một khi linh thức nhiễm tới hắc triều, liền sẽ hoàn toàn thoát khỏi không xong cảm giác. Một đường vô kinh vô hiểm đi vào Kim Cang tự trước cổng chính, mới vừa lên trước 2 bước, Kim Cang tự đại môn liền hở khép ra, lộ ra một cái khô gầy đầu, một đôi mắt cá chết cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thí chủ là đến bên trên Ngô Ôn Lương cung không chần chờ chút nào một quyền rơi xuống, trực tiếp đem cái này khô xấu hòa thượng đầu cho đánh nổ, sau đó một cước đem Kim Cang tự đại môn đá băng. Nên ngang đi tới chùa miếu, đón một loại ngay tại quét rác, tu sửa, hay là luyện quyền khô xấu tăng nhân, Ôn Lương cung nết miệng cười một tiếng. Chư bị con lửa chọc nhìn như vậy lấy bần đạo, có thể là có chút không lễ phép a. Ấm đạo gia cũng không giả, lần này trở về ngoại trừ mong muốn tìm một chút tượng đồng công tiến giai chân công bên ngoài, còn có một cái liền là muốn đem trước Kim Cang tự không có thanh lý đến địa phương đều cho toàn bộ thanh lý một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này khô xấu tăng nhân tất cả đều buông xuống trong tay bên trên đồ vật, hành động như quỷ mị giống như hướng Ôn Lương cung theo bốn phương tám hướng im ắng bắt tới. Tiếp theo, những này khô xấu tăng nhân lợi dụng tốc độ nhanh hơn ngược bay trở về, va sụp tường viện, đánh nát thạch đèn, đánh rách tạ tơi gạch. Ôn Lương cung chậm rãi thu hồi chân, sắc mặt như thường, lướt qua những này khô xấu tăng nhân, hướng Kim Cang tự phía sau đi đến. Từng có lúc, những này khô xấu tăng nhân hắn còn chỉ có thể một đối một đánh, lại cần muốn sống tốt sử dụng quảng ôm cầm nhào kỹ xảo đến chế phục, bây giờ lại không phải là của mình một quyền chi địch. Tấu chương xong, chương 277, lão tăng chương 277, lão tăng chương 277, lão tăng lúc này hắn cùng lúc đầu chính mình so sánh, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm tạ Hợp Hoan Tông. Chỉ tiếc chính là, tiên phẩm binh khí Thiên Hà Thương theo Hợp Hoan Tông huyễn cảnh biến mất hạ, cũng tan thành mây khói, nhường hắn cực kỳ tiếc nuối. Cây thương kia cứ việc bởi vì không có tiên đạo khí tức ẩn dưỡng mà rơi xuống phẩm cấp, thế nhưng tuyệt đối là một cây thần binh, tuyệt đối là hắn cho tới nay đến nay gặp phải tốt nhất một cây binh khí. Đi vào hậu viện về sau, thình lình gặp phải trước đó thấy qua kia cả sa tăng nhân, hình thể giống như thiết tháp, cao tới 2m5 có thừa, trong tay giới đao vẫn như cũ vết máu loang lổ, lưỡi đao hơi cùn, càng có mấy đạo lỗ hổng, nhìn một cái, ngược lại là càng lộ vẻ mấy phần dữ tợn. Cái này thân thể khỏe mạnh, toàn thân cơ bắp từng cục cả sa tăng nhân, thân trên chỉ hất lên một cái cũ nát cả sa, lộ ra nửa bên cánh tay, nhìn hình thù cổ quái, khó mà diễn tả bằng lời. Mà kia cả sa tăng nhân vốn là vô ý thức du đãng, nhưng ở Ôn Lương cung bước vào hậu viện một cái mắt, liền tức thì có mục tiêu, trong miệng im ắng gào thét, di chuyển bước chân lớn cất bước hướng Ôn Lương cung mà tới. Sắp đến phụ cận, trong tay giới đao hướng Ôn Lương cung đầu chém bổ xuống đầu, lưỡi đao lăng liệt, thế đại lực trầm. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm đống nhiên nổ tung, không có chút nào né tránh ý tứ hắn, cứ như vậy lấy đầu mình sinh sinh thụ như thế một đao. Đụng vào trong nháy mắt, giới đao trực tiếp đứt gãy, chỉ còn lại một nửa thân đao bị cả sa tăng nhân nắm ở trong tay, mà Ôn Lương cung đầu lại không chút nào bất kỳ vết thương nào, thậm chí liền đầu vệt trắng đều không. Lại bởi vì Di Đà Kim Ý kèm theo lực đạo phản chấn, nhường cả sa tăng nhân siêu siêu vẹo vẹo lui về sau mấy bước, tay cầm đao càng là cao cao giơ lên, nhất thời lại bị cái này lực đạo phản chấn chấn động đến khó mà rơi xuống. Có chút khí lực, nhưng không phải rất nhiều. Ôn Lương cung cũng không có khuynh hướng chịu ngược đãi, chỉ đứng đây bất động bị đánh, hắn liền là muốn thử một chút chính mình bây giờ đầu sắt tới mức nào. Đúng là đao thương bất nhập. Rất là hài lòng ấm đạo ra tiến lên, quả nhiên là tam quyền lưỡng cước, đem cái này cả sa tăng nhân đánh cho chia năm xẻ bảy. Đón lấy bên trong tất nhiên là không cần nhiều lời, Ôn Lương cung một đường quét ngang, lúc trước gặp phải khô cốt tăng nhân, cả sa tăng nhân, thậm chí cả nhục sơn hòa thượng, đều bị hắn dễ như trở bàn tay cầm xuống, oanh diệt. Thẳng đến Ôn Lương cung đi vào một gian Phật trước viện, vừa rồi dừng bước lại, lặng lặng mà nhìn xem trước mặt bởi vì tuế nguyệt di lâu, mà có vẻ hơi nhan sắc trắng bệnh cửa sân. Lúc trước thăm dò Kim Cang tự thời điểm, Kim Cang tự có mấy cái địa phương truyền đến khí tức cực kỳ nguy hiểm, mà dưới mắt tiểu viện chính là thứ nhất. Lúc này không giống ngày xưa, Ôn Lương cung tự nhiên muốn đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Tượng đồng công tiến giai phương pháp, cố gắng chính là tại những này chưa thăm dò đến địa phương, hắn không thể có chỗ buông tha. Dù sao tượng đồng công tu hành đến viên mãn về sau, tự nhiên mà vậy liền sinh ra một loại ý do vị tận ý tứ, nhường hắn tự nhiên minh bạch đồng giống công còn có đến tiếp sau tiến giai chân công. Lớn như vậy một cái Kim Cang tự, không có lý do không có cảng võ học cao thâm. Lấy hắn bây giờ tu hành đường Di Đà Kim Ý võ học tạo nghệ, quay đầu nhìn lại, tượng đồng công chỉ có thể coi là cho thân thể mình đặt nền móng pháp môn. Cứ việc tượng đồng công ẩn chứa nội luyện ngoại luyện hợp nhất, càng thêm chi có quan tưởng hợp hô hấp một cái là một thể một môn công pháp, có thể lập ý cũng không tính cao, nên là nào đó cửa cực kỳ lợi hại chân công tuyệt học đặt nền móng chi tác. Hắn lần này tới, lớn nhất tìm kiếm chính là tiến giai phương pháp. Tiến lên chậm rãi đẩy ra cửa sân, khi thấy tình cảnh bên trong là, Ô Lương cung nhịn không được đầu lông mày có hơi hơi dương. Bên trong cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào, thậm chí lộ ra một mạng, chỉ có hai gian phòng phòng, một gian Phật điện bên trong cung phụng chính là một tôn bất động minh vương giống. Duy chỉ có một gã dáng người gầy yếu lao tăng, đang mang theo một cây chổi, chậm rãi quét dọn sân nhỏ, quét sạch lấy trong sân lá khô. Lao tăng này trên thân ngoại ý muốn bày ra một loại cực kỳ bình thản tự nhiên khí tức, mỗi một lần cái chổi tạo động, liền có một loại từ bi thiền vận trong đó lưu chuyển dập dờn. Nếu như là tại trong thế giới hiện thực, nhìn thấy như thế một cái rõ ràng Phật pháp tinh âm, đạo hạnh cực cao lao tăng, Ôn Lương cung cũng biết nhịn không được tán thưởng một tiếng đại sư. Nhưng tại thần thoại thế giới bên trong, Ôn Lương cung vẻ mặt nghiêm túc, mặt trầm như nước. Đây là một tôn đại ma. Dường như cảm nhận được Ôn Lương cung nhìn chăm chú, lão tăng dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Lương cung, bình thản còn có thần hai mắt nhường Ôn Lương cung nhịn không được trong lòng khẽ rung lên. Lao hòa thượng này là có ý thức. Lao tăng cười nói, thí chủ từ đâu mà đến? Ôn Lương cung cũng không sợ, linh thức cùng chân khí lặp đi lặp lại thăm dò việc lạc, xác định đường cũ không có bất kỳ cái gì dị thường sau, lại nhìn một chút chính mình sân ấn, khoảng cách xúc có thể trở lại thế giới hiện thực còn phải cần một khoảng thời gian. Trầm mặc một lát, thiên cương bá thể chậm rãi âm thầm vận chuyển, di đà chân khí chứa mà không phát, bên ngoài thân phía dưới kim quang phun trào, từ bên ngoài nhìn vào đi lại không có chút nào thần dị. Làm xong đây hết thảy, Ôn Lương cung ung dung đi vào biệt lạc, tiện tay đóng lại cửa sân. Theo dưới núi tới, lão tăng dự định đi hướng phương nào? Ôn Lương cung nhịn không được nói, ta lần này cũng không có gì không phải a cùng đại sư đánh câu đố, làm câu đố người. Lão tăng nghe vậy cười cười, đem trong tay cái chổi buông xuống, tràn đầy nhăn ra bàn tay gầy buộc trà sát, đi đến biệt lạc bên trên băng ghế đá bên cạnh cái bàn đá, tay có hơi hơi dẫn. Thí chủ trải qua thiên tân vạn khổ mà đến, không đến ngồi một chút, nghỉ chân một chút sao? Làm cho gì? Ôn Lương cung trong lòng nổi lên nói thầm, kia kim cang tự bên ngoài khắp nơi dù đã ngăn người yêu tà quái dị, hắn cũng không tin lão tăng này thật đúng là một cái trách trời thường dân, Phật pháp thâm hậu cao thâm. Cứ việc bề ngoài nhìn giống chuyện như vậy, đáng tiếc đây đều là giả tượng. Ta muốn nhìn ngươi chơi hoa dạng gì. Ôn Lương cung ung dung không đội đi tới gần, chuẩn bị ngồi xuống lúc, động tác lại tại lão tăng nhìn soi mói đông dương dừng lại. Đại sư, ta là đạo sĩ, cũng không phải cái gì thí chủ. Nghe xong Ôn Lương cung lời nói, lão hòa thượng rõ ràng kinh ngạc hồi lâu, trên dưới dò xét Ôn Lương cung một hồi lâu, mới ngoài ý muốn nói, đạo trưởng một thân tu hành tuyệt đại đa số đều là Phật môn công pháp, như thế nào sẽ là đạo sĩ? Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một vẻ nụ cười, xem ra đạo trưởng cùng ta Phật hữu duyên. Ôn Lương cung từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nói câu, Phật vốn là nói, Phật đạo hợp lưu mà thôi, bần đạo có thể chưa nói tới cái gì cùng Phật hữu duyên, chẳng qua là vừa lúc mà gặp mà thôi. Dừng một chút, Ôn Lương cung chủ động dò hỏi, không biết đại sư pháp hiệu là? Pháp hiệu? Lão tăng sắc mặt lộ ra một tia mê bóng, dường như thật lâu không có nghe được có người hỏi thăm cách khát hảo sự tình, hồi ức hồi lâu sau, hắn mới có hơi không xác định trả lời. Nên là Viên Thông a. Cái này pháp hiệu không tệ. Ôn Lương cung không biết từ nơi nào nhả rãnh, luôn luôn cảm thấy rãnh điểm rất đầy. Viên Thông lần nữa mời, đạo trưởng xin mời ngồi. Ôn Lương cung khoát tay nói, ngồi cũng không cần, chỉ là muốn hỏi thăm Viên Thông đại sư một chút chuyện, không biết có thể thuận tiện. Viên Thông cũng không thèm để ý, tự mình ngồi xuống châm trà, hỏi, không biết đạo trưởng chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Tượng đồng công về sau, tiến thêm một bước công pháp chính là cái gì? Tấu chương xong, chương 278, Bất Động Minh Vương Bồ Tát chương 278, Bất Động Minh Vương Bồ Tát chương 278, Bất Động Minh Vương Bồ Tát nghe được Ôn Lương cung hỏi thăm, Viên Thông trên mặt lộ ra một bộ quả là thế ý cười, hắn tinh tế nói rằng, tượng đồng công không nói, dù sao Kim Cang tự tổn tục xa xưa, chợt có tăng nhân hoàn tụ, Kim Cang tự cũng sẽ không thu hồi sở học, chợt có lưu lạc thế gian không phải là không có, nhưng tiến thêm một bước tu hành, lại là Kim Cang tự bí mật bất truyền. Dừng một chút, Viên Thông hỏi, đạo trưởng muốn học? Đón Viên Thông kia đầy giấy hiền lành, thậm chí mang theo bình hòa thần sắc, quả thực để trong lòng hắn bên trong tràn ngập khắc không hài hòa cảm giác. Càng như vậy, Ôn Lương cung càng phát ra cẩn thận. Cứ việc linh thức quét tới, cũng không có phát hiện lão tăng này có bất cứ dị thường nào, liền chính xác như là trong thế giới hiện thực cực kỳ một mạc lão hòa thượng. Nhưng ở thần thoại thế giới bên trong, hành động như vậy liền chính xác là thế nào nhìn thế nào cảm giác không đúng. Một hồi lâu, đón Viên Thông kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, xoa cằm hỏi, đại sư muốn dạy sao? Viên Thông nói, đạo trưởng cũng biết, thiên hạ nhưng không có ăn không buổi trưa ăn, kết bởi vì tất nhiên sẽ rơi xuống kết quả, như học được, đạo trưởng có thể đỡ được ta cái này kim cang tự nhân quả. Ôn Lương cung ánh mắt chớp lên, lần này mới tinh tế đánh giá Viên Thông, có chút kinh ngạc, có chút không xác định lão hòa thượng này có phải là thật hay không đang còn sống, có phải là thật hay không liền còn có ý thức. Liên như là trước đó tại Kim Cang tự bên trong, tàng kinh lâu bên trong cái kia tàng kinh tăng nhân, ký ức vĩnh viễn dừng lại tại cái nào đó thời điểm. Nhưng dưới mắt lão hòa thượng này không giống, dường như phát giác được chính mình bây giờ thân ở hoàn cảnh, còn có trạng thái. Hắn mặt không đổi sắc, thần sắc bình thản nói, thiên hạ này đều diệt lấy hết, thẳng đến hôm nay ta cũng không thấy một người sống, không biết cái này Kim Cang tự còn có cái gì người sống. Viên Thông ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia nặng nề âm trầm mây đen như muốn ép sụp đổ xuống, làm người ta trong lòng ngột ngạt, hình như có một tòa núi lớn trầm xuống. Loại kia theo sâu trong đáy lòng sinh ra tuyệt vọng cùng chết lặng, làm cho không người nào có thể sinh ra chờ đợi mới hy vọng sống sót. Viên Thông thấp giọng lẩm bẩm nói, sai, sai, đại đạo 50, thiên diện 49, tự nhiên sẽ có người còn sống, chỉ là còn chưa tìm được mà thôi. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, một đôi có thần hai mắt yên lặng nhìn xem Ôn Lương cung, sắc mặt nặng yên tĩnh trở lại. không biết đạo trưởng có thể đáp ứng không ta một sự kiện. Ôn Lương cung nhíu mày, cũng không có một ngụm đáp ứng, thần thoại thế giới cơ chế tắc quái, nếu là cái gì đều không quan tâm một lời đáp ứng, hoàn toàn chính là cho chính mình dâm hố. Thế giới này, tùy tiện nói sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Đại sư cứ nói đừng ngại, nhìn nhìn cái gì sự tình có thể khiến cho bần đạo làm. Ta có thể nói cho ngươi Kim Cang tự bí mật bất truyền, nhưng đạo trưởng cần làm chính là đem Kim Cang tự truyền thừa tiếp. Ôn Lương cũng có chút ngoài ý muốn nói, Kim Cang tự như thế hùng vĩ, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bần đạo chỉ sợ lực có chưa đến. Viên Thông nói, chỉ cần một gian miếu hoang, một tôn bất động minh vương kim cương, một chút hương hỏa, một cái chuyển thừa liền có thể. Ôn Lương cung trầm ngâm hạ, đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Hợp Hoan Tông thời điểm, Lê Nguyệt cũng như Kim Cang tự Viên Thông như vậy, mong muốn nhường hắn đem Hợp Hoan Tông khởi động lại, hiện tại thế gian. Mà Kim Cang tự Viên Thông, nói lên yêu cầu cùng Lê Nguyệt không khác chút nào, thậm chí có một loại không cầu hồi báo, chỉ cầu thế gian có thể giữ lại kỳ danh liền có thể. Chuyển thừa a. Ôn Lương cung đột nhiên nhớ tới, vì sao Hoa Hạ từ xưa coi trọng hương hỏa kéo dài, đối với tu hành tông môn càng là như vậy, thu nạp đồ đệ, cứ việc cũng không quan hệ máu mủ, nhưng mà cả hai quan hệ lại so thân sinh phụ tử còn muốn hơn gần. Như thế liên tiếp không ngừng, đời đời truyền thừa. Hắn từng tại lời nói quyển tiểu thuyết trông được tới như vậy một kiện chuyện, ngoại trừ tông môn hương hỏa truyền thừa kéo dài suy nghĩ, còn có một cái cấp độ càng sâu mê vọng, bên kia là cố gắng tông môn đời sau sẽ xuất hiện một vị trung hương chi chủ. Một khi xuất hiện như thế một vị trung hương bên trong, thành tựu bậc đại thần thông sau, có thể thời gian quay lại, đem bọn hắn từng cái khôi phục, từ đó một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Liền xem như tại người bình thường bên trong, cũng có mong con hơn người, nhìn nữ thành hoàng kỳ vọng. Theo trên bản chất mà nói, liền là bởi vì tự thân tư chất thực lực không đủ, đem chính mình không cam lòng bình thường chờ mong ký thác cho đời sau trên thân. Đến chỗ nào đều có Hoa Hạ thức gia trưởng giáo dục. Trầm ngâm hồi lâu, Ôn Lương cũng gật đầu nói, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Viên Thông trên mặt lộ ra mỉm cười, nụ cười kia như nếp vốn đồng dạng, giống một đóa hoa cúc giống như thịnh phong ra, mang trên mặt một tia trước nay chưa từng có vui mừng. Chỉ thấy hắn khỉ gấp dường như một chút nhảy dựng lên, cánh tay khô gầy phí sức theo nhón chân lên mới khoác lên Ôn Lương cung trên bờ vai. Kể từ đó, chúng ta khế ước liền đạt thành đi. Nhìn xem Viên Thông kia không che giấu nữa giữ tận diện mục, cùng mang theo bạo ngược giống như thích thú thần sắc. Ôn Lương cung khẽ thở dài một cái. Ta liền biết. Viên Thông há to miệng, nguyên bản khan hiếm giường bên trên xương bắt đầu không ngừng sinh trưởng khoe khoang tài giỏi rượi răng, hiện ra hàn quang răng càng là theo nồng đậm như axit sủn phịu dịp nước bọt theo bén nhọn hàm răng chạy xuôi xuống tới, rơi trên mặt đất phát ra tư tư rung động tiếng hủ thực âm. Bành! Viên Thông kia gầy còm nhỏ yếu thân thể tại thời khắc này đột nhiên bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào tường viện bên trên, cường đại lực đạo theo bắn ra, đúng là mạnh tường viện đều ném ra một cái lõm, gạch đá bị đánh chuyển vị, tường ra càng là gì rào chấn động rất xuống bề ra. Bị Ôn Lương cung một cước mãnh đạp ra ngoài, Viên Thông song mắt đỏ bừng, ánh mắt hiện đầy tơ máu, không còn che giấu tham lam cùng đội vàng tràn ngập tại ánh mắt bên trong, nhận một cước này lại như vô sự người đồng dạng, theo trên tường rơi trên mặt đất giữa không trung liền xoay chuyển động thân thể, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đại sư, ngươi bằng lòng tiến giai phương pháp đâu? Ôn Lương cung sắc mặt như thường, nhìn trước mắt kia như quỷ gầy hầu tử giống như Viên Thông, tâm tình không có chút nào nổi sóng chập trùng. Viên Thông nghe vậy, cực kỳ miễn cưỡng đáp lại. Đánh thắng ta, mới có tư cách, hoặc là bị ta ăn hết. Bần tăng đã thật lâu chưa từng ăn qua thức ăn mặn. Ăn chút làm không tốt sao? Ôn Lương cung nhíu mày, tu thân dưỡng tính cũng nói, còn có thể đào giã tình thao. Trong thế giới thần thoại, Phật đạo là không kỵ thức ăn mặn, trên cơ bản là có cái gì ăn cái gì. Viên Thông nghe vậy, dần dần thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Lương cung, bần tăng cũng không phải ăn chay. Vừa dứt tiếng, kia Viên Thông tràn đầy hung lệ khí tức đột nhiên biến đổi, quanh thân chạy xuôi tà dị khí tức cấp tốc thu nạp từ trong cơ thể nộ, vậy mà ngoài ý muốn để lộ ra Phật tính. Một giây sau, liền gặp hắn chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu. Nam mô Ba Mạn Đà Bà Dạ. Viên Thông trong miệng nhẹ tụng Phật hiệu, bước ra một bước, lúc đầu như người thường lại càng thân thể gầy yếu đột nhiên xảy ra biến hóa, nặng nề, hùng hồn khí tức trong nháy mắt đẩy ra. Lốt buốt. Nương theo lấy liên tiếp như giang đậu xương cốt va chạm tiếng vang, chỉ thấy Viên Thông xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mắt trần có thể thấy khô gầy thân thể, tại thời khắc này bỗng nhiên bành trướng. Cái kia khô quắt thân thể giống như rót nước đồng dạng, cấp tốc đầy đà lên, nguyên bản đều là lão nhân nếp vốn, giờ này phút này tại màng da kéo ruôi, gân cốt truy nổ phía dưới, biến đến vô cùng hòa hợp chân nhắn. Tấu chương xong.